Chương 646, xa không chỉ một người. Chương 646, xa không chỉ một người. Nhưng mà đường báo thủ tử không phải đường bằng thẳng. Tần Vũ dưới trướng, manh tướng như mây, nhất là đại tướng Đồng Kiến Vũ, một cây trường thương, hoành tạo thiên quân, uy danh truyền xa. Ngay kế tiếp, Tiêu Hổ Tô độc thân chui vào Nam Tô thành, ý đồ tìm kiếm ám sát Tần Vũ cơ hội. Không ngờ, vừa mới tiến cửa thành, liền bị binh lính tuần tra phát giác, một trận kịch liệt truy đuổi chiến lập tức triển khai. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ở nơi đây dương ai? Đồng Kiến Vũ nghe tin mà đến, thân hình như gió, trong nháy mắt liền ngăn ở Tiêu Hổ Tô trước mặt. Tiêu Hổ Tô ngẩng đầu, đối đầu cặp kia lạnh lùng đôi mắt, trong lòng tuy có ý sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt, ta chính là Tiểu Bích Uyên chi tử, chuyên tới để lấy ngươi chủ thượng thủ cấp. Đồng Kiến Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, chỉ là tặc tử về sau, cũng dám nói bừa khiêu chiến bệ hạ. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức như thế nào cường giả chân chính. Lời còn chưa dứt, Đồng Kiến Vũ trường thương lắc một cái, hàn mang bắn ra bốn phía, hóa thành đầy trời thương ảnh, hướng Tiểu Hổ Tô đánh tới. Tiểu Hổ Tô mặc dù bản lĩnh bất phàm, nhưng ở Đồng Kiến Vũ trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy, bất quá mấy chiêu, liền đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đồng Kiến Vũ trường thương vừa thu lại, đang muốn cho một kích chí mạng, chợt dừng tay, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Ngươi có biết, cường giả chân chính chưa từng đem cừu hận xem như còn sống lý do duy nhất. Ngươi nếu thật muốn chứng minh chính mình, liền nên đi thủ hộ càng nhiều vô tội sinh mệnh, mà không phải xa vào tại ân oán cá nhân. Đồng Kiến Vũ lời nói, như là băng vũ bên trong một sợi ánh lửa, xuyên thấu Tiểu Hổ Tô trong lòng vẻ lo lắng. Tiểu Hổ Tô ngây ngẩn, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình coi là không đội trời chung cừu địch dưới trướng, lại có trí tuệ như thế người. Một phút này, hắn dường như thấy được một con đường khác, một đầu cùng báo thủ con đường hoàn toàn khác. Ta nên đi nơi nào? Tiểu Hổ Tô thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt đã có mê mang cũng có thoải mái. Đồng Kiến Vũ mỉm cười, quay người rời đi, để lại một câu nói trong gió phiêu đãng, đường tại chính ngươi dưới chân. Nhớ kỹ, chân chính cường đại là nội tâm bình tĩnh cùng kiên định. Theo Tiểu Hổ Tô rời đi, Nam Tô thành dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mọi người đàm luận trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, càng nhiều hơn chính là đối Tần Vũ trì hạ thái bình thịnh thế cảm khái. Mà Tiểu Hổ Tô thì lặng yên biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, có lẽ tại một góc nào đó, hắn đang lấy một loại phương thức khác, thực tiễn lấy Đồng Kiến Vũ dạy bảo, thủ hộ lấy trên vùng đất này an bình. Trận này liên quan tới cửu hận cùng cứu rỗi cố sự, tại Nam Tô thành trong dòng sông lịch sử, lưu lại nhàn nhạt một khoản, lại đủ để cho hậu nhân suy nghĩ sâu xa, tại quyền lực trong trò chơi, như thế nào chính nghĩa, như thế nào báo thủ, lại làm sao chân chính cường đại. Gió bấp như lao, cắt đứt chân trời cuối cùng một vệ tà dương, Tần Vũ thiết kỵ, như là màu đen hồng lưu, chậm rãi kiên định hướng phía phương bắc biên cảnh đẩy vào. Tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, giơ lên đầy trời bụi đất, che đậy nhật nguyệt tinh thần, biểu thị một trận trước nay chưa từng có biến đổi sắp tại mảnh này cổ lao thổ địa bên trên trình diễn. Bắc vực, một cái bị băng tuyết cùng truyền thuyết bao khỏa địa phương, đại đầu linh Trần Sở Phi, một vị lấy dũng manh chứ danh hào kiệt, giờ phút này đứng trước tại cao thành phía trên, nhìn chăm chú phương xa kia phiến dần dần tới gần bóng ma. Trong ánh mắt của hắn đã có bất khuất, cũng có một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Đăng Kỳ, ngươi là dưới trướng của ta sắc bén nhất kiếm, đi, cho kia xuôi nam bạo quân một hạ mã uy. Trần Sở Phi thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như có thể xuyên thấu hàn phòng, thẳng tới lòng người. Đăng Kỳ, một vị người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thương tiên phong tướng quân, nghe vậy rung động, lập tức không người lĩnh mệnh, tuân mệnh, đại đầu lĩnh. Ta Đăng Kỳ thề lấy nhiệt huyết, bảo vệ Bắc vực vinh quang. Nói xong, hắn xuất linh tinh nhuệ kỵ binh, như mũi tên rời cùng, thẳng đến Tần Vũ đại quân mà đi. Hai quân giằng co, chống trận lôi động. Đăng Kỳ một ngựa đi đầu, trường thương vạch phá không khí, mang theo thanh âm xé gió, thẳng đến Tần Vũ chỗ. Nhưng mà, Tần Vũ há lại hạ người bình thường. Hắn cười nhạt một tiếng, phất tay, mười mấy tên tinh nhuệ thị vệ như quỷ mị giống như lóe ra, loạn thương tề phát, kín không kẽ hở. Hừ, chỉ là Bắc vực mãng phu, cũng dám phạm ta thiên uy. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo như băng, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí phách. Đăng Kỳ gầm thét, thương pháp mạnh hơn, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, cuối cùng tại một hồi dậy đặc thương ảnh bên trong, bị vô tình đánh rơi dưới ngựa, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, cũng nhuộm đỏ Bắc vực tướng sĩ mắt. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Tần Vũ lại không có chút nào ngừng, hắn biết rõ, chảm thảo trừ căn, mới có thể tuyệt hậu mắc. Thế là, hắn tự mình xuất lĩnh một chi tinh nhuệ tiểu đội, thừa dịp bóng đêm, giống như ưu linh tiềm nhập Trần Sở Phi doanh địa. Đại đầu lĩnh, địch tập. Thủ vệ tiếng kinh hô vừa ra khỏi miệng, liền bị băng lãnh mũi kiếm cắt đứt tiết hầu. Tần Vũ thân ảnh giống như quỷ mị, qua lại doanh trướng ở giữa, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Rốt cục, tại một mảnh đèn đuốc sáng trưng chủ trong trướng, Trần Sở Phi bị kinh động, hắn mặc giáp cầm kiếm, trợn mắt tròn xoe, chuẩn bị nên đón bất thình lình khiêu chiến. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Tần Vũ kia lạnh lùng khuôn mặt lúc, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Tần Vũ, ngươi dám độc thân mạo hiểm? Trần Sở Phi gầm thét, kiếm quang như long, thẳng đến Tần Vũ cổ họng. Tần Vũ mỉm cười, thân hình nhẹ chuyển, tránh đi một kích chí mạng này, đồng thời trở tay một kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ, chính giữa Trần Sở Phi cổ tay huyền đạo, trường kiếm ứng thanh mà rơi. Bắc vực mặc dù lớn, lại không phải ngươi có khả năng thủ. Hôm nay, ta liền để ngươi minh bạch như thế nào chân chính vương giả chi sư. Tần Vũ trong giọng nói không mang theo mảy may tình cảm, chỉ có băng lãnh hiện thực. Trần Sở Phi kinh ngạc sau khi chỉ thấy Tần Vũ kiếm đã chống đỡ cổ họng, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể kết thúc tất cả. Hắn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, ta thua rồi, nhưng Bắc vực chi hồn vĩnh viễn không diệt. Tần Vũ nghe vậy, mũi kiếm khẽ run, cuối cùng chậm rãi buông xuống, ngươi mặc dù bại, nhưng cũng là tên hắn tử. Ta Tần Vũ hứa hẹn, Bắc vực bách tính, ta tất nhiên tiện đãi chi. Theo Trần Sở Phi vẫn lạc, Bắc vực lại không sức chống cự, Tần Vũ đại quân thế như trẻ tre, nhất thống Bắc Cương. Long Kỳ tại gió bước bên trong liệp liệp rung động, tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Nhưng mà, chàng thắng lợi này phía sau, là vô số sinh mệnh tạm biến, là quyền lực cùng dã tâm xen lẫn. Tần Vũ đứng tại Bắc Cương chi đỉnh, nhìn qua mảnh này bát ngát thổ địa, nhưng trong lòng nổi lên khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Mà liên quan tới trận kia dạ tập, liên quan tới Tần Vũ cùng Trần Sở Phi ở giữa đọ sức, trở thành hậu thế truyền sướng giai thoại, khiến mọi người tại trà dư tử hậu nói chuyện say sưa, không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy quyền lực, giúp khí cùng hy sinh chân lý. Gió bấc như đao, cắt đứt trời cao, đại địa mênh mông, một mảnh túc xá. Tần Vũ, vị này tiên cổ nhất đế, xuất lĩnh lấy thiết kỵ của hắn, như màu đen hồng lưu giống như, không thể ngăn cản hướng bắc vực xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn là kia phiến trong truyền thuyết không bị Trung Nguyên văn minh chạm đến thần bí chi địa, cùng bị kia trong truyền thuyết chi dụng song toàn đại đầu lĩnh, Tiêu Vân Nặc. Chương 647, Lơ đãng ác mộng chương 647, Lơ đãng ác mộng báo. Phía trước thám tử đến báo, Tiêu Vân Nặc đã phái dưới trướng tiên phong tướng quân ra tổn hại, xuất tinh binh hơn ngàn, tại ngoài 30 dặm bố trí mai phục. Một tên trinh sát quỳ ở Tần Vũ trước mặt, thanh âm bên trong mang theo vài phần gấp rút. Tần Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ra tổn hại, bất quá sâu kiến ngươi, không cần phải nói. Hắn khẽ bước qua bên hông trường kiếm, thân kiếm chiếu ra hắn lạnh lùng khuôn mặt, dường như có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, ta muốn tại trước ánh bình minh, nhường ra tổn hại trở thành ta vong hồn dưới kiếm. Lời nói ở giữa, một cỗ không thể nghi ngờ khí phách tràn ngập toàn bộ doanh trướng. Làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại mảnh này bị chiến hỏa sắp thôn vệ thổ địa bên trên lúc, hai quân đã giằng co tại trên khoáng giã. Ra tổn hại đứng ở trước trận, cầm trong tay trường thương, cả người đầy cơ bắp, trong mắt tràn đầy đối thắng lợi khát vọng. Tần Vũ tiểu nhi, nhanh chóng tối lui, miễn bị tai họa ngập đầu. Ra tổn hại tiếng như hồng trung, ý đồ lấy khí thế đè người. Nhưng mà, đáp lại hắn, là Tần Vũ tỉnh táo mà thanh âm quyết tuyệt, "Ra tổn hại, ngươi bất quá là Tiêu Vân Nặc thủ hạ một quân cờ. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức như thế nào chân chính vương giả chi sư." Nói xong, Tần Vũ dục ngựa mà ra, phía sau là lít nha lít nhít tần quân, bọn hắn như là bị cùng một cô ý chí thúc đẩy, đều nhịp tiến lên, mỗi một bước đều bước ra chấn thiên khí thế. Chiến đấu như dự đoán giống như cấp tốc mà thảm thiết, Ra tổn hại mặc dù dũng, nhưng ở Tần Vũ bố trí tỉ mỉ chiến thuật trước mặt, lộ ra một cây chẳng chống bước nhà. Tần quân trường thương như rừng, kín không kẽ hở, Ra tổn hại cuối cùng bị loạn thương đâm bên trong, ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Tướng quân, Bắc vực binh sĩ mắt thấy cảnh này, sĩ khí đại tỏa, tiếng kêu rên nổi lên một phía. Tần Vũ cũng không dừng bước lại, hắn dục ngựa vòng qua chiến trường, ánh mắt trực chỉ Tiêu Vân Nặc chỗ chủ trại, trong lòng đã có càng sâu bố cục. Nguyên hát phong cao, chính là đánh lén thời cơ tốt. Tần Vũ tự mình dẫn tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tiêu Vân Nặc doanh địa. Ánh lửa ở trong màn đêm bỗng nhiên sáng lên, tần quân mưa tên như là tử vong chỉ võng, bao trùm toàn bộ doanh địa. Tiêu Vân Nặc từ trong ngộng bừng tỉnh, mặc giáp cầm kiếm, xông ra doanh trướng, lại chỉ thấy bốn phía đã là biển lửa một mảnh, tần quân như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua ở giữa, thu gặt lấy sinh mệnh. Tần Vũ, ngươi dám! Tiêu Vân Nặc gầm hét, nhưng thanh âm rất nhanh bị chiến trường ồn ào náo động bao phủ. Hai người rốt cục mặt đối mặt, mũi kiếm đối lập, trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh cùng không cam lòng. Tiêu Vân Nặc, ngươi ngăn ta thống nhất con đường, hôm nay chính là ngươi kết thúc. Tần Vũ lời nói bình tĩnh mà kiên định, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại Tiêu Vân Nặc trong lòng. Một phen kịch chiến, Tiêu Vân Nặc cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, bị Tần Vũ một kiếm xuyên tim, ngã xuống chính mình bảo vệ thổ địa bên trên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tiếc nuối. Theo Tiêu Vân Nặc vẫn lạc, Bắc vực lực lượng đề kháng cấp tốc tăng dã, Tần Vũ bộ đội thế như trẻ tre, cuối cùng đem toàn bộ Bắc vực đặt vào tần triều bản đồ. Trang chiến dịch này không chỉ có hiện ra Tần Vũ chắc tuyệt tài năng quân sự, càng làm cho thế nhân thấy được hắn lãnh khốc vô tình, nhất thống thiên hạ quyết tâm. Mà tại mảnh này bị chiến hỏa trải qua dựa tội thổ địa bên trên, liên quan tới Tần Vũ truyền thuyết như là gió bấc bên trong tung bay cờ xí, vĩnh viễn điêu khắc ở lịch sử tấm bia to phía trên. Gió bấc lên, cắt vàng đầy trời. Tần Vũ thiết kỵ như là dòng lũ đen ngòm, y mắng lại thế không thể đỡ hướng bắc vực xuất phát. Bầu trời bị nặng nề tầng mây che đậy, dường như liền thiên địa đều đang vì cái này sắp diễn ra biến đổi mà nín hơi. Tại mảnh này bao la mà thần bí thổ địa bên trên, một vị tên là Tiễn Thu Vân đại đô lĩnh đang chân mày níu chặt, nhìn chăm chú phương xa dần dần tới gần bóng ma. Tôn Hổ Thành, ngươi chính là ta bắc vực đệ nhất dũng sĩ, trận chiến này liên quan đến tộc ta tồn vong, cần phải toàn lực ứng phó. Tiễn Thu Vân thanh âm trầm thấp mà kiên định, trong ánh mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đại đầu linh yên tâm, Tôn Hổ Thành thể sống chết thủ hộ bắc vực, không cho tần quân bước vào nửa bước. Tôn Hổ Thành quỳ một chân trên đất, hai tay nắm chặt trường thương, toàn thân tản ra bất khuất chiến ý, nhưng mà bánh răng vận mệnh đã lặng yên chuyển động, không cho bất luận người nào ý chí chi phối. Làm Tôn Hổ Thành xuất lĩnh tinh nhuệ tiên phong, như là báo đi săn nhào về phía Tần Vũ bộ đội lúc, nên đón không phải là hắn trong tưởng tượng quyết tử đấu tranh, mà là tần quân giống như thủy triều hỏa lực cùng Tần Vũ kia lạnh lẽo như băng ánh mắt. Chỉ là bắc vực tiểu tướng cũng dám cản ta Tần Vũ con đường. Tần Vũ hơi hận, trường kiếm trong tay chưa ra khỏi vỏ, cũng đã chỉ huy nhược định, lệnh kỳ vung lên, vạn tên cùng bắn. Bầu trời dường như bị xé nứt, mưa tên tầm tã mà xuống, Tôn Hổ Thành cùng hắn các dũng sĩ trong nháy mắt bị dìm ngập. Trên chiến trường, chỉ để lại từng tiếng bi tráng hò hét, cùng dần dần tiêu tán bụi bặm. Tôn Hổ Thành, vị này Bắc vực anh hùng, cuối cùng ngã xuống truy cầu hòa bình cùng tự do trên đường, hắn hy sinh, trở thành lúc sau nhân khẩu bên trong truyền sướng bi ca. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ cũng không dừng bước lại, ngược lại hạ lệnh toàn quân tăng tốc đi tới, thừa dịp bóng đêm, đối Tiễn Thu Vân đại bản doanh phát khởi tập kích. Đây là một trận tỉ mỉ bày kế tập kích bất ngờ, Tần Quân như quỷ mị giống như qua lại trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tiễn Thu Vân doanh địa. Đại đầu lĩnh, Tần Quân giả tập. Một tên trinh sát lão đảo xông vào doanh trướng, mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiễn Thu Vân nghe vậy, sắc mặt đột biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hắn biết rõ, trận chiến này liên quan đến Bắc vực tương lai, dù không được nửa điểm do dự. Nhưng mà, đối mặt Tần Vũ kia cơ hồ không có kẽ hở bố cục chiến thuật, cho dù là hắn cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, thể sống chết chống cự. Tiễn Thu Vân thanh âm tại trong doanh trướng quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy quyết tuyệt cùng bi tráng. Nhưng mà, làm Tần Quân bó đuốc chiếu sáng toàn bộ doanh địa, làm tiếng kêu giết rung trời động địa thời điểm, Tiễn Thu Vân mới ý thức tới, hết thảy đều đã quá muộn. Tần Vũ bộ đội như là lưỡi dao sắc bén, dễ dàng xé rách Bắc vực phòng tuyến, Tiễn Thu Vân tại hôn chiến bên trong ra sức chém giết. Nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, bị một tên Tần đem một thương đâm xuyên qua lồng ngực. Vì sao? Vì sao ta Bắc vực sẽ rơi vào kết quả như vậy? Tiễn Thu Vân thanh âm yếu ớt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Thời đại như thế, cường giả là vua. Tần Vũ chậm rãi đến gần, nhìn qua vị này đã từng đối thủ, trong giọng nói cũng không có chút nào người thắng đắc ý, ngược lại lộ ra một tia tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, mỗi một lần thắng lợi phía sau, đều là vô số sinh mệnh tan biến cùng mơ ước vỡ vụn. Bắc vực gió vẫn tại thổi, cũng đã không còn là lúc trước gió. Tiễn Thu Vân vẫn lạc, tiêu chí lấy Bắc vực thời đại trước kết thúc, mà Tần Vũ bộ đội thì tiếp tục bước lên chinh phục con đường, hướng về càng thêm bắt ngát cường vực xuất phát. Tràng chiến dịch này trở thành hậu thế vô số nhân khẩu bên trong nói chuyện say sưa truyền kỳ, cũng lưu lại liên quan tới quyền lực, trung thành cùng hy sinh vĩnh hằng chủ đề. Chương 648, trong màn đêm phong hỏa. Chương 648, trong màn đêm phong hỏa. Nguyệt hát phong cao, sao trời ẩn ngấp, tinh nguyệt thành bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong lại cuộn cuộn sóng ngầm. Tần Vũ, vị này lấy thiết huyết chứ danh quân vương, người mặc ngân giáp, mắt sáng như đuốc, đứng ở vạn quân trước đó, nét miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Bên cạnh hắn Đinh Kiến Vũ, trí dũng song toàn, cầm trong tay trường thương, trong mắt lóe ra đối thắng lợi khát vọng. Tối nay, tinh nguyệt thành đem chứng kiến chúng ta huy hoàng. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu bóng đêm, thẳng tới mỗi một cái chiến sĩ đáy lòng. Không cần nhiều lời, các binh sĩ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời. Theo ra lệnh một tiếng, đại quân giống như thủy triều tuôn hướng tinh nguyệt thành, bóng đêm thành bọn hắn che chở tốt nhất. Tần Vũ tự mình lãnh binh, mỗi một bước đều tính được tinh chuẩn vô cùng, dường như trong bóng đêm âm hồn, lặng yên không một tiếng động tới gần Trần Bảo Xuyên phòng tuyến. Đại tướng quân, quân địch đột kích, nhân số đông đảo, sợ khó mà ngăn cản. Một tên trinh sát thất kinh xông vào Trần Bảo Xuyên doanh trướng. Trần Bảo Xuyên cau mày, nhưng cũng khó nén vẻ bối rối, hắn biết rõ Tần Vũ uy danh, lại chưa từng ngờ tới đối phương sẽ lớn mật như thế, lựa chọn tại dạng này ban đêm phát động tập kích. Truyền lệnh xuống, tập kết tất cả binh lực, thể sống chết thủ vệ tinh nguyệt thành. Nhưng mà, tất cả thì đã trễ. Tần Vũ đã xuất bộ đội tinh nhuệ, như quỷ mị giống như đột phá phòng tuyến, thẳng bước chủ soái đại trướng. Đại trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Trần Bảo Xuyên đại tướng mã quân thông, một thân áo giáp, uy phong lẫm lẫm, đang muốn bố phòng. Đã thấy mảnh lều bắn lên, Tần Vũ cầm trong tay trường kiếm, đặt bước mà bảo, sau lưng Đinh Kiến Vũ theo sát, khí thế bức người. Mã tướng quân, người ta trận chiến ngày hôm nay, đã định trước tên lưu sử sách. Tần Vũ lời nói bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ khí phách. Mã quân thông gầm thét một tiếng, sắc đao liền bên trên, đao quang như điện, thẳng đến Tần Vũ cổ họng. Tần Vũ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, trở tay một kiếm, tinh chuẩn không sai lầm đâm xuyên qua mã quần thông khôi giáp, thẳng vào trái tim. Ngươi quá yếu. Tần Vũ than khẽ, thu kiếm vào vỏ, lưu cho đám người một cái cao ngạo bóng lưng. Tinh Nguyệt Thành đội chủ, Tần Vũ đại hoạch toàn thắng. Thành nội đèn đuốc sáng trưng, hắn cùng Đinh Kiến Vũ sóng vai đứng ở đầu tường, nhìn qua dưới chân tòa này mới chinh phục thành trì, trong lòng dũng động khó nói lên lời hào hùng. Kiến Vũ, cuộc chiến hôm nay ngươi không thể bỏ qua công lao. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Đinh Kiến Vũ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đinh Kiến Vũ mỉm cười, chắp tay nói, chúa công anh minh, tướng sĩ dùng mệnh mới có này thắng. Bóng đêm dần dần sâu, hai người dắt tay đi vào trong thành, xếp đặt tiến hội, khao thưởng tám quân. Qua ba ly rượu, ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng trong lòng của mỗi người đều tin tưởng, chàng thắng lợi này không chỉ là vũ lực đọ sức, càng làm mưu trí cùng quyết tâm thắng lợi. Trên bữa tiệc, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, nhưng Tần Vũ ánh mắt lại ngẫu nhiên lướt qua một tia thâm thúy. Hắn biết, chàng thắng lợi này chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, tinh nguyệt thành bên ngoài còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Chúa công, ngài dường như có tâm sự. Đinh Kiến Vũ đã nhận ra Tần Vũ dị thường, nhẹ giọng hỏi. Tần Vũ mỉm cười, nâng chén đối nguyệt, Kiến Vũ, ngươi có thể từng nghĩ tới, thiên hạ này chi lớn, khi nào khả năng chân chính quy về nhất thống? Đinh Kiến Vũ nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn hiểu được, Tần Vũ ra tâm xà không chỉ như thế, mà cuộc thị yến này, có lẽ chỉ là hắn chinh phục trên đường một cái ngắn ngủi dừng lại, chân chính phong bạo còn tại đằng sau. Bóng đêm vẫn như cũ, nhưng tinh nguyệt thành trên không, dường như đã lặng yên nổi lên mới phong bạo. Tần Vũ cùng Đinh Kiến Vũ, chuyện này đối với quân thần, đang dắt tay đạp vào một đầu tràn ngập không biết cùng khiêu chiến con đường, chuyện xưa của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Bóng đêm như mực, tinh nguyệt thành bên cạnh, Đoạn Thụ Lâm hình dáng tại mở tối như ẩn như hiện, dường như một đầu ngủ say cự thú, không biết sắp gặp phải hạo kiếp. Gió mang theo một tia chẳng lành, qua lại trong rừng, cuốn lên tầng tầng lá rụng, biểu thị một trận phong bạo lại sắp tới. Tần Vũ, vị này lấy lãnh khốc chứ danh bá chủ, người mặc màu đen chiến giáp, mắt sáng như đuốc, đứng ở vạn quân trước đó. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào mỏi mệt, chỉ có đối thắng lợi khát vọng cùng đối với địch nhân miệt thị. Tối nay, chúng ta muốn để tinh nguyệt thành nhớ kỹ, ai mới là trên vùng đất này chân chính chủ nhân. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu bóng đêm, trực kích mỗi cái chiến sĩ cánh cửa lòng. Theo ra lệnh một tiếng, vô số bóng đen như quỷ mị giống như lặng yên tiến lên, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Đoạn Tụ Lâm phòng tuyến. Đây là một trận tỉ mỉ bày kế tập kích bất ngờ, Tần Vũ biết rõ, chỉ có tốc độ cùng tập kích bất ngờ mới có thể khắc địch chế thắng. Nguyên Hắc Phong Cao chính là giết người đêm. Làm tiếng thứ nhất chống trận vang lên lúc, Đoạn Tụ Lâm đại tướng Trần Nguyên Bảo đang từ trong ngộng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bức mặt mà đến. Hắn cấp tốc mặc giáp cầm kiếm, xông ra doanh trướng, lại chỉ thấy bốn phía ánh lửa ngút trời, tiếng kêu giết rung trời động địa. Bọn chuột nhắt phương nào, dám phạm ta Tinh Nguyệt Thành? Trần Nguyên Bảo gầm thét, vung kiếm chém về phía địch nhân gần nhất, lại chỉ thấy bóng người kia lóe lên, tránh né mũi nhọn, lập tức biến mất ở trong màn đêm. Hắn ý thức được, đây cũng không phải là bình thường tập kích, mà đến có chuẩn bị. Nhưng mà, thì đã trễ. Tần Vũ tự mình dẫn tinh nhuệ, như lưỡi dao xuyên thấu phòng tuyến, thẳng bức chủ soái đại trướng. Tại một trận ngắn ngủi mà giao phong kịch liệt sau, Trần Nguyên Bảo cuối cùng là không địch lại, bị Tần Vũ một kiếm đứt cổ, ngã xuống trong vũng máu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc, dường như không thể tin được, chính mình lại sẽ dễ dàng như vậy thua ở một người trẻ tuổi thủ hạ. Bóng đêm dần dần nhạt, sao trời ẩn lui, Tần Vũ cùng thủ hạ đại tướng Khâu Phượng Vân sóng vai đứng ở đống lửa bên cạnh, bốn phía là hoan thanh tiếu ngữ các tướng sĩ, bọn hắn đang chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Chúa công, trận chiến này đại thắng, Tinh Nguyệt Thành đã như vật trong bàn tay, tiếp xuống nên như thế nào bố cục? Khâu Phượng Vân hỏi, thanh âm bên trong mang theo vài phần kính ý cùng chờ mong. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ tương lai. Tinh Nguyệt Thành bất quá là mới bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Nguyệt Hắc Phong Cao, yên lặng như tờ, chỉ có chiến mã gót sát âm thanh, tại cái này vô ngần trong bóng đêm xé rách yên tĩnh, giống như tử thần nói nhỏ, lặng yên tới gần bành trướng cổ thành Khánh Nguyên Thiên. Tần Vũ, vị này lấy thiết huyết chứ danh vương giả, xuất lĩnh lấy dưới trướng hắn vô số chiến sĩ tinh nhuệ, như là trong đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động phát khởi tập kích. Tối nay, chúng ta muốn để Khánh Nguyên tự nhiên là bụi bặm lịch sử. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều dường như trọng truy, gõ tại các tướng sĩ trong lòng, kích thích vô tận chiến ý cùng cuồng nhiệt. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, lại lóe ra không thể nghi ngờ quan mang, kia là đối thắng lợi khát vọng, cũng là đối với địch nhân vô tận miệt thị. Khánh Nguyên Thiên, tòa này từng được vinh dự vững như thành đồng cổ thành, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt, hoàn toàn không biết lưỡi hái của tử thần đã lặng yên giáng lâm. Thanh nội, đại tướng Nhiếp Nguyên Tử đang đắm chìm tại thắng lợi trong tưởng tượng. Thật tình không biết, một trận tai họa ngập đầu đang lặng yên mà tới. Báo, quân địch tập kích, đã tới dưới thành. Một tên trinh sát lão đạo xâm nhập chủ soái đại trướng, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhiếp Nguyên Tử đột nhiên bừng tỉnh, chén rượu trong tay ứng thanh mà nát, tiểu dịch văng khắp nơi, đúng như hắn giờ phút này hỗn loạn tâm tư. Chương 649, ý mắng giết chóc chương 649, ý mắng giết chóc hử, chỉ là Tần Vũ, cũng dám xâm phạm ta Khánh Nguyên Thiên. Nhiếp Nguyên Tử giận quá thành cười, xách đao mà ra, thể phải tự tay chém xuống Tần Vũ thủ cấp, lấy chứng chính mình uy danh. Nhưng mà, hắn chưa từng ngờ tới, cái này đem là hắn nhân sinh cuối cùng một trận chiến đấu. Cửa thành ầm vang mở rộng, Tần Vũ xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu, giống như màu đèn trong gió lốc thiểm điện, thẳng đến Nhiếp Nguyên Tử. Hai quân giao phong, kim ba thiết mã, tiếng giết rung trời. Nhiếp Nguyên Tử mặc dù dũng, nhưng ở Tần Vũ kia gần như quỷ thần giống như võ nghệ trước mặt, cuối cùng vẫn là thua trận. Đao quang lóe lên, Nhiếp Nguyên Tử đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời đêm, cũng tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Đại vương Uy Vũ, các tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh, đây là đối Tần Vũ vô thượng kính ngưỡng, cũng là đối mình có thể đi theo dạng này một vị anh chủ chinh chiến tứ phương tự hào. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Vũ cùng Trần Hiếu Vân sóng vai đứng ở đầu tường, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, hai người trong mắt lại không có chút nào thương hại, chỉ có đối thắng lợi lạnh nhạt cùng đối tương lai chủ tính. Hiếu Vân, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng con đường phía trước vẫn như cũ dài dằng dặc. Tần Vũ chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng, người ta cần càng thêm cẩn thận, mới có thể thành tựu bá nghiệp. Trần Hiếu Vân không mình hành lễ, trong mắt lóe ra kiên định, đại vương yên tâm, Hiếu Vân thể chết cũng đi theo, máu chảy đầu rơi, không chối từ. Bóng đêm dần dần sâu, Khánh Nguyên Thiên bên trong, một trận thịnh đại tiệc ăn mừng lặng yên mở màn. Đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu bốn phía, các tướng sĩ nâng cốc luôn hoàn, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng mà, tại cái này hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Tần Vũ ánh mắt lại xuyên thấu ồn ào náo động, nhìn về phía càng xa tương lai. Hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hôm nay chi thắng, không phải một mình ta chi công, chính là toàn thể tướng sĩ dùng mệnh chi quả. Tần Vũ nâng chén, mặt hướng đám người, thanh âm vang vọng toàn bộ sảnh yến hội, nhưng cái này bèn bèn bắt đầu. Ta Tần Vũ, thề phải nhất thống thiên hạ, nhường sáu quốc chi tên, trở thành lịch sử thất truyền. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tần Vũ mỗi một câu nói đều giống như đốt lên các tướng sĩ trong lòng hỏa diễm, để bọn hắn thấy được càng thêm tương lai huy hoàng. Nhưng mà tại cái này thắng lợi vui sướng phía sau, nhưng cũng ẩn giấu đi không muốn người biết quần quần sóng ngầm. Khánh Nguyên Thiên hủy diệt sẽ hay không trở thành càng nhiều thành trì bắt chước tiền lệ. Tần Vũ bá nghiệp con đường lại đem tao ngộ nào không tưởng tượng được trở ngại. Tất cả đều vẫn là không thể biết được. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Vũ đã dùng hành động chứng minh thực lực của mình cùng quyết tâm. Hán chính là đêm đó không trung sáng nhất tinh, dẫn lĩnh vô số chiến sĩ hướng về càng thêm tương lai huy hoàng, dũng cảm tiến tới. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ thời điểm, Tần Vũ người mặc ngân giáp, mắt sáng như đuốc, đứng ở thiên quân vạn mã trước đó. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn kéo dài, dường như cùng cái này vô biên hắc ám hòa làm một thể, nhưng lại bao trùm trên đó, mang theo không ai bị nổi khí phách. Tối nay, chúng ta muốn để bành trướng cổ thành bánh vai trèo thành, trở thành bụi bằng lịch sử. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại mỗi một cái chiến sĩ trong lòng, kích thích tầng tầng chiến ý theo ra lệnh một tiếng, đại quân giống như thủy triều tuôn hướng bánh quai trèo thành trụ sở, trong gió đêm chỉ còn lại tiếng vó ngựa cùng khôi giáp va chạm thanh thúy thanh vang. Tần Vũ tự mình dẫn tinh nhuệ, như là trong đêm tối báo săn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận trại địch. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, nhưng lại cấp tốc bị bóng đêm thôn vệ. Trong ngọn lửa chỉ thấy một thân ảnh qua lại trận địa địch, như vào chỗ không người, đó chính là Tần Vũ. Trường kiếm trong tay của hắn mỗi một lần vung lên đều nương theo lấy địch nhân ngã xuống, máu bắn tung tóe, lại nhiễm không đỏ hắn lạnh lùng khuôn mặt. Rốt cục Tần Vũ cùng bánh quai trèo thành dưới trướng đại tướng Khâu Viên Tiêu chính diện gặp nhau. Khâu Viên Tiêu, một giới dũng phu, cầm trong tay trường thương, khí thế hùng hổ, nhưng ở Tần Vũ trước mặt lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Tần Vũ, ngươi dám can đảm phạm ta thành trì, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Khâu Viên Tiêu gầm thét, trường thương mang theo thanh âm xé gió đâm tới. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi thế công, đồng thời trở tay một kiếm, thẳng đến Khâu Viên Tiêu cổ họng. Cái gọi là đại tướng, không gì hơn cái này. Lời nói ở giữa, kiếm đã vào vỏ, Khâu Viên Tiêu trong mắt tràn đầy không thể tin, chậm rãi ngã xuống. Chiến đấu kết thúc, Tần Vũ mang theo đầy người máu cùng vinh quang trở về. Đoạn Thanh Long, vị này trung thành phó tướng, sớm đã tại trong doanh chuẩn bị tốt tiến hội, chờ đợi khải hoàn anh hùng. Chúa công, trận chiến này lại thắng, nên uống cạn một chén lớn. Đoạn Thanh Long nâng chén, trong mắt lóe ra kính nể cùng kích động. Tần Vũ tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch, lập tức cười to nói, tối nay chúng ta không chỉ có muốn chúc mừng thắng lợi, càng phải là những cái kia ngã xuống huynh đệ mặc niệm. Bọn hắn hy sinh, đúc thành hôm nay huy hoàng. Trên bữa tiệc, hoan thanh thiếu ngữ cùng trầm thấp ai điếu sen lẫn thành một bài phức tạp chương nhạc. Tần Vũ cùng Đoạn Thanh Long sóng vai mà ngồi, trong ánh mắt của bọn hắn đã có đối tương lai ước mơ, cũng có đối diện quá khứ hoài niệm. Nhưng mà tại cái này chúc mừng phía sau, một cỗ mạch nước ngầm ngay tại Lạng Yên phun trào. Bánh quai trèo thành bại vong, là có hay không mang ý nghĩa hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối thế lực, sẽ hay không bởi vì một trận chiến này mà ngao ngoe muốn động. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ thời điểm, một chi hắc giáp thiết kỵ như ưu linh qua lại hoang dã, linh quân chính là kia thống nhất 6 quốc thủy hoàng đế, Tần Vũ. Trong mắt của hắn lóe ra bất diệt dã tâm cùng quyết tuyệt, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, dường như cái này bóng tối của màn đêm đều vì đó run rẩy. Lý Vân Đạo, ngày tận thế của ngươi tới. Tần Vũ thấp giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ, lại dường như mang theo thiên quân vạn mã chi lực, xuyên thấu đêm yên tĩnh. Nguyên hát phong cao, chính là đánh lén thời cơ tốt. Tần Vũ xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ lặng yên không một tiếng động tiếp cận bành trướng cổ thành, tòa này từng nhường vô số tướng lĩnh gây kích trầm xa kiên cố thành lũy, tối nay đem chứng kiến một vị bá chủ bậc khởi. Theo một tiếng trầm thấp kèn lệnh, hắc giáp các chiến sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng cửa thành, động tác của bọn hắn mau lẹ mà ăn ý, dường như mỗi một kích đều tình chuẩn tính toán qua, không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Thành nội, Lý Vân Đào đại tướng Nặc Văn Sang đang tại trong doanh trướng uống rượu làm vui, đối sắp đến nguy cơ không hề hay biết. Thẳng đến kia đinh thái nhức góc tiếng la giết giống như thủy triều vào tới, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Nặc Văn Sang, vị này lấy dũng mãnh chứ danh tướng lĩnh, xách đao mà ra, thề phải bảo vệ thành trì tôn nghiêm. Nhưng mà đối mặt Tần Vũ tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ, hắn rất nhanh liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Người đến người nào, xưng tên ra. Nặc Văn Sang gầm thét, thanh âm bên trong mang theo vài phần không cam lòng cũng phẫn nộ. Lớn Tần Thủy Hoàng Đế, Tần Vũ. Ngắn gọn lời nói, lại dường như sấm sét tại chiến trường trên không nổ vang, nhường mỗi một cái nghe được người đều vì đó rung động. Lưỡng cường tương nộ, kiếm quang như long, trong nháy mắt đan vào một chỗ. Chương 650, Thảo Nguyên khói lửa lên. Chương 650, Thảo Nguyên khói lửa lên. Tần Vũ mỗi một kiếm đều ẩn chứa đế vương chi khí, trầm ổn mà chí mạng. Nặc Văn Sang thì lại lấy lực phá xảo, đao pháp cường manh vô song. Nhưng mà thực lực trên lệnh cuối cùng không cách nào đền bù, mấy hiệp xuống tới, Nặc Văn Sang đã hiển lộ ra dấu hiệu thất bại. Hừ, không gì hơn cái này. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm đột nhiên vẩy một cái, thẳng đến Nặc Văn Sang cổ họng. Nặc Văn Sang tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang tới gần, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Phanh một tiếng vang trầm, Nặc Văn Sang đao bị đánh bay, ngay sau đó là kiếm vào thị thể thanh âm, tất cả bình tĩnh lại. Theo Nặc Văn Sang ngã xuống, bành trướng cổ thành phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Tần Vũ xuất bộ vào thành, chưa gặp bất kỳ kháng cự nào liền chiếm lĩnh tòa thành trì này. Thắng lợi vui sướng cấp tốc tại các binh sĩ ở giữa lan tràn ra, bọn hắn biết đây cũng là một trận ghi vào sử sách đại thắng. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ cùng thân tín tướng lĩnh Khâu Banh ở trong thành một tòa trong đại trạch bày xuống tiệc ăn mừng. Trên yến hội, đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ khí tức không giống bình thường. Cuộc chiến hôm nay, chư vị không thể bỏ qua công lao. Tần Vũ nâng chén, thanh âm to mà uy nghiêm, đặc biệt là Khâu Banh tướng quân, ngươi mưu trí cùng vũ dũng là lần này thắng lợi mấu chốt. Khâu Banh nghe vậy, liền vội vàng đứng lên hành lễ, trên mặt tràn đầy khiêm tốn nụ cười, bệ hạ quá khen rồi, đây là bệ hạ anh minh lãnh đạo, tướng sĩ dùng mệnh chi quả. Nhưng mà tại cái này nhìn như hài hòa tiệc ăn mừng phía sau, lại ẩn giấu đi không muốn người biết mạch nước ngầm. Tần Vũ ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua đang ngồi tướng lĩnh, trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp thế cuộc. Hắn biết chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Trời tối người yên, yến hội tan đi, nhưng Tần Vũ tâm lại khó mà bình tĩnh. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa, trong lòng đã có đối thắng lợi vui sướng, cũng có đối tương lai sầu lo. Hắn biết Lý Vân Đào mặc dù bại, nhưng thiên hạ không yên tĩnh, đối thủ chân chính còn tại chỗ tối rình mò. Khâu Banh, ngươi như thế nào đối đãi chuyện hôm nay? Tần Vũ đống nhiên mở miệng, phá vỡ đêm yên tĩnh. Khâu Banh nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cung kính đáp, bệ hạ anh minh thần võ, tự nhiên có thể nhìn rõ tất cả. Nhưng thần coi là Lý Vân Đào mặc dù bại, nó thế lực bất gọn, không thể không đề phòng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, ngươi nói đúng, nhưng chấm muốn không chỉ có là phòng, càng là muốn hoàn toàn tiêu diệt tất cả uy hiếp. Ngươi có thể nguyện trợ chấm một chút sức lực. Khâu Bánh nghe vậy, quỳ một chân trên đất, thể sống chết hiệu trùng, thần nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, không chối tử. Trong bóng đêm, hai người đối thoại dường như biểu thị sắp đến phong bạo đem càng thêm mãnh liệt. Mà tại trận này quyền lực trong trò chơi, ai chính là cuối cùng bên thắng? Tất cả đều vẫn là ẩn số. Ở mảnh này bao la vô ngần trên thảo nguyên, gió mang theo giá tính cùng tự do, nhưng cũng nổi lên phong bạo khúc nhạc dạo. Tần Vũ, vị này nhất thống lục hợp đế vương, chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại đem thiết kỵ của hắn cùng chiến mã trục xuất đến cái này nhìn như vô tận màu xanh biết bên trong, thề phải chinh phục mỗi một phiến không bị thuần phục thổ địa. Thảo nguyên cuối cùng, hùng chủ Pampas cưỡi hắn cái kia trong truyền thuyết han huyết bảo mã, đứng ở vạn quân trước đó, mắt sáng như nước, thể sống chết bảo vệ gia viên. Thanh âm của hắn xuyên qua gió cùng thảo, vang tận mây xanh. Tần Vũ, ngươi tuy mạnh, nhưng thảo nguyên nhi nữ, từ không biết như thế nào khuất phục. Tần Vũ đứng ở cao cương phía trên, tay cầm trường thương, nét miệng lên một vệt cười nhạt, nụ cười kia bên trong đã có đối với đối thủ khinh miệt, cũng có đối thắng lợi khát vọng. Pampas, dũng khí của ngươi ta từ trước đến nay khâm phục, nhưng ở giữa phiến thiên địa này, chỉ có lực lượng mới có thể quyết định tất cả. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng vạn tên cùng bắn, như là mây đen tế nhật, trong nháy mắt bao phủ thảo nguyên bầu trời. Mưa tên phía dưới, thảo nguyên các dũng sĩ ra sức chống cự. Nhưng Tần Vũ quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, thế công như thủy triều. Pampas mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng khó cản cái này phô thiên cái địa chi thế. Chỉ nghe một tiếng rên rỉ, hắn người bị trúng mấy mũi tên, từ trên ngựa rơi xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đại vương! Thảo Nguyên tiếng hô hoán liên tục không ngừng, lại đổi không trở về bản bản sát lại. Hắn đại tướng Mã Hoa Kiệt, mắt thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, dù ngựa bay thẳng Tần Vũ mà đến, thề phải là đại vương báo thủ. Hừ, vô chi bọn chuột nhắt. Tần Vũ cười lạnh, trường thương quét ngang, như là long đẳng cửu tiên, đón nhận Mã Hoa Kiệt thế công. Hai thương tương giao, tia lửa tung tóe, không khí bốn phía dường như đều bị xé nứt. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy hiệp, Mã Hoa Kiệt liền hiện lộ ra bại tướng, lực lượng của hắn tại Tần Vũ trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Dũng khí của ngươi, ta thu vào. Tần Vũ nói xong, mũi thương nhất chuyển, hàn quang lóe lên, Mã Hoa Kiệt trong mắt sau cùng hình tượng như ngừng lại trôi kia băng lánh mũi thương bên trên. Đang lúc đám người coi là chiến đấu sắp kết thúc, một tên thân mang ngân giáp đại tướng, Đồng Kiến Vũ, như là trời giáng thần binh, xuất hiện trên chiến trường. Tay hắn nắm một thanh trọng kiếm, thân kiếm hiện ra hàn quang, mỗi một bước đều bước ra sơn hà chi trọng. Người nào dám phạm ta chủ? Đồng Kiến Vũ thanh âm trầm ổn mà hữu lực, dường như có thể chấn trụ cái này trên thảo nguyên tất cả phong bạo. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào những cái kia ý đồ thừa cơ đánh lén thảo nguyên thế lực còn sót lại bên trên. Các ngươi như lại không lui, tựa như cùng Mã Hoa Kiệt đồng dạng, trở thành cái này trên thảo nguyên lại một sợi vong hồn. Đồng Kiện Vũ lời nói đơn giản trực tiếp, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những cái kia thế lực còn sót lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tại Đồng Kiện Vũ kia dường như có thể nhìn rõ lòng người ánh mắt hạ, nhao nhao lui bước, thảo nguyên lần nữa khôi phục chỉ chốc lát yên tĩnh. Tần Vũ đứng tại cao cương phía trên, nhìn qua phương xa dần dần tán đi thảo nguyên bộ lạc, trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn biết thắng lợi của hôm nay chỉ là chinh phục trên đường một cái nho nhỏ nhặt đệm, mà Đồng Kiện Vũ vị này mới quật khởi mạnh tướng, càng làm cho hắn thấy được càng nhiều khả năng. Ở mảnh này bao la vô ngần thảo nguyên phía trên, gió mang theo vài phần không bị trói buộc, cuốn lên cắt vàng cùng chiến mã tê minh, một trận liên quan đến thảo nguyên cùng đế quốc vận mệnh đỏ sức lặng yên mở màn. Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc thiên cổ nhất đế, chẳng những không có thỏa mãn với trung nguyên phồn hoa, mà là đưa ánh mắt về phía càng xa phương bắc, thể phải đem thảo nguyên đặt vào bản đồ. Hắn tự tay đem từng con chiến mã nuôi thả tại thảo nguyên, phản phất là vung xuống chinh phục hạt giống. Thảo nguyên hùng chủ, Zedis, một cái lấy vũ dũng chứ danh, bị vạn dân kính ngưỡng vương giả, đối mặt Tần Vũ khiêu khích, lên cơn giận dữ. Hắn triệu tập trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất dũng sĩ, thề phải thủ hộ mảnh này tự do thổ địa, không cho bất kỳ kẻ ngoại lai trả đạp. Hai quân giằng co, không khí chiến tranh dày đặc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Zedis, ngươi có biết, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Hôm nay, ta Tần Vũ chính là đến kết thúc cái này vĩnh viễn phân tranh, nhường thảo nguyên cùng trung nguyên cộng binh. Tần Vũ đứng ở dốc cao phía trên, thanh âm tuy nhỏ, lại như sấm rền vang vọng thảo nguyên, chấn người tâm thần có chút không tập trung. Chương 651, quay lại chương 651, quay lại Zedis cười lạnh, dùng ngựa mà ra. Trường thương trong tay trực chỉ Tần Vũ, Trung Nguyên hoàng đế, Thảo Nguyên không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức Thảo Nguyên binh sĩ vũ dũng. Nói xong, hắn ra lệnh một tiếng, vạn mã lao nhanh, giống như thủy triều tuôn hướng Tần Vũ quân đội. Nhưng mà, Tần Vũ đã sớm chuẩn bị, hắn nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, hạ lệnh cùng tiễn thủ chuẩn bị. Theo ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, như là mây đen tế nhật, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Zedis kinh ngạc sau khi, đã người bị trúng mấy mũi tên, hắn giáng chống đỡ không ngã, nhưng trong mắt quang mang lại dần dần ảm đạm. Cái này làm sao có thể dễ đi thanh em yếu đất, hắn không thể tin được, chính mình lại sẽ bị bại nhanh chóng như vậy. Thảo Nguyên mặc dù lớn, cuối cùng cần minh chủ. Zedis, thời đại của ngươi kết thúc. Tần Vũ chậm rãi đi xuống dốc cao, ánh mắt lạnh lùng, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Zedis bất lạc, Thảo Nguyên các dũng sĩ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc trọng giáp đại tướng Tô Bằng dũng cảm đứng ra, hắn mắt sáng như nước, thề phải là Zedis báo thủ. Tần Vũ, ngươi đừng muốn đắc ý, Thảo Nguyên lửa giận, ngươi không chịu được nổi. Tô Bằng một tiếng gầm hét, xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, ý đồ thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ Tần Vũ doanh địa. Nhưng mà, Tần Vũ dưới trướng đại tướng Đồng Kiến Vũ sớm đã ngờ tới một chiêu này, hắn bố trí xuống thiên la địa võng, chậm đợi địch đến. Làm Tô Bằng bộ đội bước vào cạm bẫy, chỉ thấy ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu rít rung trời. Đồng Kiến Vũ một thân ngân giáp, cầm trong tay trường thương, như là chiến thần giáng lâm, chỗ đến, địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật. Tô Bằng, ngươi có biết, cường giả chân chính chưa từng đánh không chuẩn bị chi cờm. Đồng Kiến Vũ thanh âm lạnh lẽo mà hữu lực, hắn thương ra như lòng, thẳng đến Tô Bằng thủ cấp. Mấy hiệp xuống tới, Tô Bằng cuối cùng là không địch lại, bị một thương đâm xuyên lồng ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Thảo nguyên phía trên, gió dường như mãnh liệt hơn, thổi tan chiến trường khói lửa, cũng mang đi hai vị anh hùng chí khí chưa thủ. Tần Vũ đứng tại chỗ cao, nhìn qua mảnh này sắp đặt vào chính mình bản đồ thổ địa, trong lòng đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối người mất cảm khái. Thiên hạ đại thế, trung trung điệp điệp, kẻ thuận hưng thịnh, làm trái người vong. Thảo nguyên người thân, nguyện các ngươi có thể ở trên vùng đất này tiếp tục viết thuộc về các ngươi truyền kỳ. Tần Vũ thanh âm trong gió quen quẩn, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng từ bi. Sau trận chiến này, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên giới hạn dần dần mơ hồ, một thời đại mới lặng yên mở ra. Mà Tần Vũ cùng Đồng Kiện Vũ danh tự cũng đã trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại, chuyện xưa của bọn hắn như là trên Thảo Nguyên gió, vĩnh viễn quét tại mọi người nội tâm, làm cho người suy nghĩ sâu xa, làm cho người hướng tới. Gió nổi mây phun Thảo Nguyên phía trên, chân trời như máu, một trận vượt qua thời đại quyết đấu lặng yên mở màn. Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc thiên cổ nhất đế, không những chưa đẩy với Trung Nguyên cương thổ, càng đem gót sắt đạp về bao la vô ngần Thảo Nguyên, thề phải đem thiên hạ tận ôm trong ngực. Hắn chiến mã như là màu đen phong bạo, quét sạch mảnh này đã từng chỉ thuộc về tự do cùng giã tính thổ địa. Thảo Nguyên chỗ sâu, một tòa lều vải nguy nga mà đứng, kia là Thảo Nguyên hùng chủ hẻm một vương đỉnh. Hẻm một cái tên vang vọng Thảo Nguyên dũng sĩ, hắn ngồi cưỡi lấy tuyết trắng tuấn mã, cầm trong tay loan đao, mắt sáng như đuốc, thề phải bảo vệ mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn thổ địa. Tần Vũ, ngươi tuy mạnh, nhưng Thảo Nguyên không phải ngươi có thể chinh phục địa phương. Lời của hắn như sấm nổ tại trên Thảo Nguyên quanh quẩn. Nhưng mà bánh xe lịch sử chưa từng lại bởi vì cá nhân ý chí mà đình trệ. Tần Vũ quân đội trang bị tinh lương, chiến thuật tiên tiến, đối mặt Thảo Nguyên bộ lạc công kích, bọn hắn như là dòng lũ sắt thép, thế không thể đỡ. Một trận giao phong kịch liệt sau, Hẻm Muộn phát hiện mình bị Tần Vũ quân đội bao bọc vây quanh, vạn tên cùng bắn phía dưới, vị này Thảo Nguyên hùng chủ lại trong nháy mắt đã mất đi ngày xưa uy phong, bị loạn thương bắn trúng, rơi xuống dưới ngựa, một đời anh hảo, như vậy vẫn lạc. Đại vương, bốn phía Thảo Nguyên các dũng sĩ phát ra bi phẫn tiếng giống, nhưng thế cục đã không thể nghịch chuyển. Đúng lúc này, một tên người mặc trọng giáp, khuôn mặt lạnh lùng đại tướng tự Tần Vũ trong quân dục ngựa mà ra, hắn chính là Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng tướng tài đắc lực. Hẻm Muộn đã chết, các ngươi như lại chống cự, chỉ có một con đường chết. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đang lúc Thảo Nguyên bộ lạc các dũng sĩ lâm vào tuyệt vọng lúc, một tên thân hình mạnh mẽ hán tử đông nhiên từ trong đám người thoát ra, thẳng đến Tần Vũ mà đi, chính là Hẻm Một dưới trướng đại tướng trên đồi chi. Trong mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt quan mang, thế phải là đại vương báo thù rửa hận. Tần Vũ, để mạng lại. Trên đồi chi nộ gào thét, trường đao trong tay vạch phá không khí, thẳng đến Tần Vũ cổ họng. Nhưng mà Đồng Kiện Vũ sớm đã nhìn rõ tiên cơ, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại trên đồi chi trước mặt, trường thương quét ngang, nhẹ nhõm chặn lại một kích chí mạng này. Hừ, chỉ là bọn chuột nhắt cũng dám mưu toàn ám sát bệ hạ. Đồng Kiện Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, lập tức trường thương lắp một cái, mũi thương như long ra biển, thẳng đến trên đồi chi tâm mạch. Trên đồi chi mặc dù dũng mãnh, nhưng ở Đồng Kiện Vũ thực lực tuyệt đối trước mặt, lại có vẻ như thế bất lực, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, trường thương sâu lực mà qua, một đời mạnh tướng, như vậy vẫn lạc. Thảo Nguyên phía trên, gió ngừng thổi, mây tản, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng vô tận yên tĩnh. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, quan sát mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có đôi chinh phục khát vọng. Truyền lệnh xuống, Thảo Nguyên từ đây đặt vào ta Đại Tần bản đồ, kẻ trái lệnh, giết không tha. Theo Tần Vũ mệnh lệnh được đưa ra, trên Thảo Nguyên bộ lạc hoặc hàng hoặc trốn. Nhưng ở mảnh này nhìn như bình tĩnh thổ địa hạ, lại quần quần sóng ngầm. Gió bấp như đao, cắt đứt Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên yên tĩnh giới hạ, Tần Vũ đại quân như mây đen ép thành, chậm rãi hướng bắc bộ Thảo Nguyên xuất phát. Cái này không chỉ có là cương vực quyết trương, càng là ý chí cùng dã tâm đọ sức. Thảo Nguyên phía trên, một vị tên là Mạc Văn Kỳ đầu lĩnh, lấy hung tàn chi danh chấn nhiếp tứ phương, nụ cười của hắn bên trong cất giấu lang giảo hoạt cùng báo tàn nhẫn. Nguyệt Hát Phong cao đêm, Trần Khắc Phát, Mạc Văn Kỳ dưới trướng đắc lực nhất đại tướng, xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh, giống như ưu linh chui vào Tần Vũ quân đội doanh địa bên dưới. Tiếng vó ngựa của bọn họ bị tận lực che giấu, chỉ lưu lại từng chuỗi sát ý lạnh như băng. Hừ, Trung Nguyên nhuyễn chân tổng nhóm, tối nay chính là các ngươi tận thế. Trần Khắc Phát cười lạnh, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Nhưng mà hắn chưa từng ngờ tới, một trận tỉ mỉ bảy kế phản sát đang lặng yên tới gần. Đang lúc Trần Khắc Phát chuẩn bị phát động tập kích lúc, trong doanh trướng đèn đuốc đột nhiên lượng, một bóng người như quỷ mị giống như lướt đi, chính là Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng chí dung song toàn chi tướng. Tay hắn nắm trường thương, hàn quang lạnh thấu xương, dường như có thể xuyên thủng tất cả hắc ám. Chỉ là thảo nguyên chó hoang, cũng dám xâm phạm ta Trung Nguyên tiên uy. Đồng Kiến Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại Trần Khắc Phát trong lòng. Hai quân giao phong, bất quá trước mắt. Đồng Kiến Vũ thương pháp như lòng, mỗi một kích đều tinh chuẩn không sai, thẳng đến địch nhân yếu hại. Chương 652, gió bấc cháy mạnh, chiến xương lạnh. Chương 652, gió bấc cháy mạnh, chiến xương lạnh. Trần Khắc Phát mặc dù dũng mãnh, nhưng ở Đồng Kiến Vũ trước mặt, lại có vẻ vụng về không chịu nổi, cuối cùng bị một thương xuyên tim, ngã xuống đất không dậy nổi. Tin tức truyền về Thảo Nguyên, Mạc Văn Kỳ tức giận, hắn tự mình dẫn đại quân, thế phải là trung tướng báo thủ. Nhưng mà, chờ đợi hắn, lại là tàn khốc hơn kết cục. Hai quân giằng co, Tần Vũ đứng ở dốc cao phía trên, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Mạc Văn Kỳ. "Thảo Nguyên Dũng sĩ, sao không dĩ hòa vi quý, đồng lưu phát triển?" Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mạc Văn Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng kinh thường, "Tần Vũ, ngươi có biết cái này Thảo Nguyên quý củ? Cương giả là vua, kẻ yếu chỉ xứng trở thành dưới chân bụi đất." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đồng Kiến Vũ lại lần nữa dũng cảm đứng ra, hắn không còn chỉ là dùng vũ lực thủ thắng, mà là dùng trí tuệ bày ra thiên la địa võng. Trên thảo nguyên các dũng sĩ, tại thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy cùng sách lược trước mặt, dần dần đã mất đi ngày xưa uy phong. Cuối cùng, tại một tháng tròn đêm, Mạc Văn Kỳ bị Đồng Kiến Vũ lẻ loi một mình dẫn vào mai phục, một phen kịch chiến về sau, vị này đã từng không ai bị nổi Thảo Nguyên chi vương, ngã xuống trong vũng máu, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Theo Mạc Văn Kỳ vẫn lạc, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên ở giữa thế cuộc khẩn trương được đến làm dịu. Nhưng chàng chiến dịch này lưu cho mọi người, xa không chỉ là một trận thắng lợi vui sướng. Chân chính cường đại, cũng không phải là một mặt chinh phục cùng giết chóc, mà là có thể dùng trí tuệ cùng dũng khí, dẫn đạo người khác đi hướng hòa bình cùng phồn vinh. Tần Vũ nhìn qua phương xa dần dần bình tĩnh Thảo Nguyên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mà Đồng Kiến Vũ, vị này trên chiến trường nhiều lần xây kỳ công tướng lĩnh, lại lựa chọn yên lặng rời đi, bóng lưng của hắn ở dưới ánh tà dương kéo dài, phảng phất là tại nói cho thế nhân, chân chính anh hùng không ở chỗ danh lợi cùng địa vị, mà ở chỗ kia phần thủ hộ cùng hy sinh. Thảo Nguyên gió vẫn tại thổi, nhưng đã không còn là máu tanh cùng cừu hận giai điệu. Mọi người bắt đầu nghĩ lại, như thế nào lực lượng chân chính, như thế nào chân chính thắng lợi. Tần Vũ đại quân tiếp tục tiến lên, nhưng bọn hắn chỗ đến, lưu lại không còn là sợ hãi cùng phá hư, mà là hy vọng cùng hòa bình hẳn giống. Trang chiến dịch này, như là một chiếc gương, chiếu rọi ra nhân tính quang huy cùng âm u, cũng đã dẫn phát vô số người suy nghĩ sâu xa cùng thảo luận. Tại trong dòng chảy lịch sử, nó có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng lại đủ để cho người ghi khắc, để cho người ta tỉnh táo. Gió bấp như lao, cắt đứt Thảo Nguyên yên tĩnh, Tần Vũ đại quân, như là màu đen hồng lưu, từ nam hướng bắc, thế không thể đỡ. Đường chân trời, một vệt ánh tà dương đỏ quạch như máu, tỏa ra mỗi một vị tướng sĩ kiên nghị gương mặt, mục tiêu của bọn hắn là kia phiến rộng lớn vô ngần, lại nguy cơ tứ phía bắc bộ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên phía trên, Phương Hoa Lỗi, một cái tên đủ để cho dân chăn nuôi run rẩy bá chủ, chiếm cứ nhiều năm, lấy tàn bạo bất nhân nghe tiếng xa gần. Tiếng cười của hắn, như là trong đêm đông sói tru, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bây giờ, Tần Vũ thiết kỵ trực chỉ hắn vương đỉnh, một trận quyết định Thảo Nguyên vận mệnh đỏ sức, lặng yên mở màn. Màn đêm buông xuống, trăng treo giữa trời, tái ban bác, Phương Hoa Lỗi dưới trướng một viên manh tướng, xuất tinh nhuệ dạ tập Tần Vũ doanh địa. Trong ngọn lửa, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trường đao vung dậy, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà, ngay tại trận này tập kích nhìn như sắp đắc thủ lúc, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Tái Văn Bác mà đến. "Tái Văn Bác, đao của ngươi, hôm nay liền dừng ở đây." Bóng đen kia quá khẽ, chính là Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng cao thủ thần bí, ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, lại tại thời khắc mấu chốt, lấy sức một mình, thay đổi chiến cuộc. Hai người giao phong, đao quang kiếm ảnh, kim loại va chạm thanh âm ở trong trời đêm quấn quẩn, chấn người tâm thần câu chiến. Tái Văn Bác trợn mắt tròn xoe, gầm thét lên, "Chỉ là một tên tướng lĩnh, cũng dám ngăn ta?" Đồng Kiến Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, đáp lên nói, "Ngăn ngươi người, không phải tướng lĩnh, chính là chính nghĩa chi kiếm." Nói xong, kiếm quang lóe lên, Tái Văn Bác thân ảnh hét lên rồi ngã gục, Thảo Nguyên phía trên, lại nhiều một bộ cô hồn dã quỷ. Tin tức truyền về Thảo Nguyên chỗ sâu, Phương Hoa Lỗi nghe tin giận dữ, thề phải tự mình dẫn đại quân săn bằng Tần Vũ doanh địa. Nhưng mà, bánh xe vận mệnh sớm đã lặng yên chuyển động, hắn tận thế cũng đang lặng lẽ tới gần. Ngày kế tiếp hoàng hôn, hai quân giằng co, chống trận lôi minh, vạn mã lao nhanh. Phương Hoa Lỗi đứng ở trước trận, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm. Hắn nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói, "Tần Vũ tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết." Lời còn chưa dứt, đã thấy một tên kỵ sĩ chậm rãi ra, chính là Đồng Kiến Vũ, hắn lẻ loi một mình, lại dường như mang theo thiên quân vạn mã khí thế. "Phương Hoa Lỗi, ngươi tàn bạo đã tới cuối cùng, hôm nay chính là ngươi kết thúc." Đồng Kiến Vũ thanh âm bình tĩnh mà kiên định, dường như tuyên phán lấy không thể nghịch chuyển vận mệnh. Phương Hoa Lỗi giận không tìm được, dùng ngựa công kích, hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Trên thảo nguyên, bụi đất tung bay, che đậy mặt trời, chỉ có binh khí giao kích thanh âm bên tai không dứt. Chiến đấu duy trì liên tục thật lâu, cuối cùng tại một cái đinh thai nhức góc sau khi va chạm, Phương Hoa Lỗi trưởng thương đứt gãy, người cũng theo đó rơi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này làm sao có thể, hắn tự lẩm bẩm, lập tức bị ùa lên Tần Vũ binh sĩ bắt sống. Màn đêm buông xuống, Thảo Nguyên đống lửa bên cạnh, Tần Vũ thiết tiến thành công, mà Phương Hoa Lỗi thì bị áp giải đến trước. Đối mặt chúng tướng sĩ trợn mắt nhìn, hắn rốt cục cúi đầu, ngày xưa ngang ngược càng rỡ, tại thời khắc này hóa thành hư không. "Phương Hoa Lỗi, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu đêm yên tĩnh. Phương Hoa Lỗi cười khổ, thanh âm khàn khàn, "Thắng làm đua thua làm giặc, ta không lời nào để nói." Tần Vũ nhẹ gật đầu, mắt sáng như đuốc, "Ngươi chi việc ác, tội lỗi chồng chất, nhưng nhớ tới Thảo Nguyên mất tính, ta nguyện cho ngươi một lần ăn năn cơ hội." Nói xong, hắn hạ lệnh đem Phương Hoa Lỗi cầm tù, mà đối đãi ngày sau xử lý, đồng thời tuyên bố sẽ tại Thảo Nguyên phổ biến nền chính trị nhân tử, dẹp an dân tâm. Chiến dịch này về sau, Tần Vũ đại danh vang vọng Thảo Nguyên, mà Đồng Kiến Vũ thì lại lấy sức một mình, cải biến Thảo Nguyên vận mệnh, trở thành vô số nhân khẩu bên trong truyền kỳ. Thảo Nguyên phía trên đã không còn Phương Hoa Lỗi tàn bạo chi phối, thay vào đó là hòa bình cùng hy vọng. Mà hết thảy này đều bắt đầu tại cái kia gió nổi mây phun ban đêm, Đồng Kiến Vũ lấy một kiếm chi uy, hiện lộ rõ ràng chính nghĩa, viết thuộc về hắn huy hoàng thiên chương. Màn đêm buông xuống, sao trời như nhỏ vụn hắc rượu thạch khảm nạm tại trên trời cao, Tần Vũ đại quân như là một đầu ngủ say cự long, chậm rãi hướng bắc bộ thảo nguyên chỗ sâu hỗn lượn tiến lên. Gió mang theo vài phần lạnh thấu xương, qua lại thiết giáp cùng chiến kỳ ở giữa, biểu thị sắp đến phong bạo. Thảo nguyên phía trên, ánh lửa như ẩn như hiện, kia là Kiều Công Văn bộ lạc doanh địa, một cái lấy tàn bạo chứ danh, khiến tứ phương nghe tin đã sợ mất mặt chỗ. Kiều Công Văn, người này mặt như xương lạnh, tâm như sắt đá, dưới trướng đại tướng Trương Bích Hà, càng là lấy một tay sắc bén đao pháp nghe tiếng xa gần, lại không biết tối nay bánh xe vận mệnh đem như thế nào ép qua mảnh đất này. Chương 653, Phong Hỏa Thành Trì. Chương 653, Phong Hỏa Thành Trì. Tướng quân, phía trước thám tử đến báo, Tiểu Công Văn bộ đã có phát giác, Trương Bích Hà tự mình dẫn tinh nhuệ, y đồ dạ tập quân ta. Một tên trinh sát quỳ một chân trên đất, thanh âm bên trong mang theo vài phần gấp rút. Tần Vũ đứng ở cao cương phía trên, áo choàng theo gió liệp liệp rung động, hắn mắt sáng như đuốc, xuyên thấu hắc ám, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. A, Trương Bích Hà a, cũng là cái thú vị đối thủ. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, bố trí mai phục mà đối đãi. Nguyên hắc phong cao, chính là giết người đêm. Trương Bích Hà xuất lĩnh kỵ binh như là màu đen âm hồn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tần Vũ quân doanh địa. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn cũng không phải là không có chút nào phòng bị một cảnh, mà là hoàn toàn tĩnh mịch bên trong ẩn giấu sát cơ. Hừ, chỉ là Tần quân, cũng dám phạm thảo nguyên ta. Trương Bích Hà cười lạnh, đao quang lóe lên, dẫn đầu xông vào trong doanh, lại chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, đúng là lâm vào bố trí tỉ mỉ trong cả bẫy. Rút lui. Trong lòng của hắn hoảng hốt, gấp hô rút lui, nhưng đã quá muộn. Bốn phía ánh lửa khởi, tiếng kêu giết rung trời động địa, Tần quân giống như thủy triều ập tới, đem thảo nguyên kỵ binh bao bọc vây quanh. Trương Bích Hà, đao pháp của ngươi mặc dù lợi, lại đánh không lại mưu trí cùng đoàn kết. Trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đi ra, cầm trong tay trường kiếm, chính là Đường Tam Pháo. Thân hình hắn to gầy, ánh mắt lại dị thường sắc bén, dường như có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Đường Tam Pháo, ngươi Trương Bích Hà trợn mắt tròn xoe, không cam lòng vung đao, lại bị Đường Tam Pháo lấy xảo kình hóa giải, một kiếm đứt cổ. Nhớ kỹ, cường giả chân chính, không gần như chỉ ở tại vũ lực, càng ở chỗ tâm kế cùng sách lược. Đường Tam Pháo nhẹ giọng xong, quay người rời đi, để lại đầy mặt đất thi thể cùng kiếp sợ thảo nguyên dũng sĩ. Tin tức truyền về Kiều Công Văn trong hai, hắn sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Đường Tam Pháo, Tần Vũ hắn nói nhỏ, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, thù này không báo, ta Kiều Công Văn thể không là người. Nhưng mà, vận mệnh cũng không cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại trên thảo nguyên lúc, Kiều Công Văn bộ lạc doanh địa đã là một cái biển lửa. Tần Vũ tự mình dẫn đại quân, lấy lôi đình vạn quân chi thế, một lần hành động công phá cái này đã từng không ai bị nổi thảo nguyên đế quốc. Kiều Công Văn ở đâu? Tần Vũ đứng ở phế tích phía trên, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm. Đáp lại hắn, chỉ có trầm mặc cùng trong gió gào thét. Nguyên lai, khi biết bộ lạc bại vong tin tức sau, Tiểu Công Văn đã chọn một đầu càng thêm quyết tuyệt con đường, tự vẫn tại vương tọa phía trên, lấy vừa chết đến bảo vệ cho hắn sau cùng tôn nghiêm. Chiến hậu, Tần Vũ nhìn qua phương xa bát ngát thảo nguyên, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu, nhưng chính như Đường Tam Pháo lời nói, trí tuệ cùng đoàn kết mới là chinh phục tất cả chìa khóa. Truyền lệnh xuống, thiện đãi hàng dân, trùng kiến gia biên, nhường mảnh đất này chứng kiến Tần quốc huy hoàng. Tần Vũ thanh âm tại trên thảo nguyên quanh quẩn, dường như biểu thị một thời đại mới đến. Mà liên quan tới Tiểu Công Văn, Trương Bích Hà cùng Đường Tam Pháo cố sự, thì trở thành hậu nhân trong miệng lưu truyền truyền kỳ, khích lệ mỗi một cái khát vọng lực lượng cùng bình quang linh hồn, đi truy tầm kia thuộc về mình huy hoàng thiên trương. Gió bấp như lao, cắt qua bao la vô ngần thảo nguyên, cuốn lên từng đợt cắt vàng. Phản phất là thiên nhiên đối sắp đến phong bạo y mắng dự cảnh. Tại mảnh này cổ lão mà cùng dã thổ địa bên trên, hai cỗ thế lực đang lặng yên giằng co, một phe là thiên cổ nhất đế Tần Vũ dưới trướng thiết kỵ, một mẫu khác là thảo nguyên bá chủ Chu Đặc Hoan lãnh địa. Tần Vũ ngồi ngay ngắn chủ soái đại trướng, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu doanh trướng ánh đến, nhìn thẳng phương bắc kia phiến không biết hắc ám. Chu Đặc Hoan, ngươi tàn bạo cuối cùng rồi sẽ kết thúc tại chấm dưới kiếm. Lời của hắn trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều dường như trọng truy, đập đang ngồi tướng lĩnh cánh cửa lòng. Nguyên hắc phong cao đêm, thảo nguyên yên tĩnh bị một hồi tiếng vó ngựa rồn rập đánh vỡ. Chu Đặc Hoan dưới trướng đại tướng Mã Hoa Kiệt, xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh, như là trong đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tần Vũ doanh địa. Trong mắt của bọn hắn lóe ra tham lam cùng điên cuồng, thế phải tại trận này tập kích bên trong một lần hành động đánh tan Trung Nguyên quân đội. Thử, Trung Nguyên người cũng xứng nhúng chàng thảo nguyên. Mã Hoa Kiệt cười lạnh, giơ cao trường đao, ra lệnh một tiếng, kỵ binh giống như thủy triều tuân hướng trại địch. Nhưng mà bọn hắn cũng không nhận thấy được, một chương vô hình mạng đã lặng yên mở ra. Đang lúc Mã Hoa Kiệt coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trên chiến trường, chính là Tần Vũ dưới trướng cao thủ thần bí Đường Tam Pháo. Hắn thân mang y phục dạ hành, cầm trong tay một đôi hàn quang loẹ loẹ xông nhận, khoe môi nết lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Chỉ là man di cũng dám khiêu khích thiên uy. Đường Tam Pháo thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo thiểm điện, qua lại trận địa địch bên trong, mỗi một lần đao quang kiếm ảnh giao thoa, đều nương theo lấy địch nhân ngã xuống thân ảnh. Chiến đấu dần dần gay cấn, Đường Tam Pháo lấy sức một mình, mạnh mẽ thay đổi chiến cuộc. Mã Hoa Kiệt thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, tự thân ra trận, muốn cùng Đường Tam Pháo quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, hai người giao thủ bất quá mấy hiệp, Mã Hoa Kiệt liền giật mình cùng đối phương chiến lệnh, kia không chỉ là võ nghệ bên trên hùng câu, càng là tâm trí cùng ý chí nghiền ép. Ngươi đến cùng là ai? Mã Hoa Kiệt thở hào hẹn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đường Tam Pháo mỉm cười, mũi lao điểm nhẹ hầu, ngựa khí lạnh nhạt, nhớ kỹ cái tên này, Đường Tam Pháo, đến từ Trung Nguyên Tử Thần. Nói xong, lưới đao vung lên, Mã Hoa Kiệt thân thể ẩm vàng ngã xuống, thảo nguyên dưới bầu trời đêm lại nhiều một vệ không cam lòng vong hồn. Tin tức truyền về thảo nguyên chỗ sâu, Chu Đặc Hoan tức giận sau khi, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn biết rõ, đã mất đi Mã Hoa Kiệt cái này một tay bảng, chính mình đã vô lực ngăn cản Tần Vũ đại quân. Nhưng mà, hắn cũng không lựa chọn đầu hàng, mà là quyết định làm sau cùng dãy rủa. Truyền lệnh xuống, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu, cùng Trung Nguyên người quyết nhất tử chiến. Chu Đặc Hoan thanh âm tại trong lều đua quân quẩn, mang theo một tia tuyệt vọng điên cuồng. Nhưng mà, cuối cùng này chống tự bất quá là phí công, Tần Vũ đại quân như là thiết lưu giống như của tới, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Làm nắng sớm mới phá bình minh, trên thảo nguyên chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Chu Đặc Hoan thi thể bị phát hiện tại trong lều đua, bên cạnh tán lạc đứt gãy vũ khí, trong mắt vẫn lưu lại không cam lòng cùng kinh ngạc. Hắn thời đại, cứ như vậy tại Tần Vũ gót sắt hạ hôi phi yên diệt. Tần Vũ đứng ở thảo nguyên chi đỉnh, nhìn qua mảnh này sắp đặt vào bản đồ rộng lớn thổ địa, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có hào hùng. Từ nay về sau, thảo nguyên không còn là man hoang chi địa, mà là ta Đại Tần cương vực một bộ phận. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại đủ để rung động mỗi một cái mọi người ở đây tâm linh. Đường Tam Pháo đứng tại Tần Vũ bên cạnh, nhìn qua phương xa mới lên mặt trời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, một trận chiến này, hắn không chỉ có là vì thắng lợi, càng là để chứng minh, bất luận xuất thân chỗ nào, chỉ cần trong lòng có quang, liền có thể chiếu sáng hắc ám, sửa vận mệnh. Mà trên thảo nguyên gió, dường như cũng đang thì thầm, giảng thuật đoạn này liên quan tới dũng khí, trí tuệ cùng chinh phục chuyển kỳ cố sự, nhường hậu nhân tại chuyển sướng bên trong, vĩnh viễn ghi khắc đoạn này lịch sử huy hoàng. Chương 654, Đế Cao Dương chương 654, Đế Cao Dương tại sáu quốc khói lửa chưa hết chân trời hạ, Tần Vũ đại quân như là một cỗ không thể ngăn cản màu đen hồng lưu, cuốn sạch lấy mỗi một tấc đất, thể phải đem phân liệt các nước chư hầu đặt vào nhất thống bản đồ. Lĩnh quân cũng không phải là những cái kia nghe nhiều nên thuộc danh tướng, mà là một vị tên là Triệu Khẩn Mục tiên phong. Hán, như là đêm lạnh bên trong lang, tỉnh táo mà tàn nhẫn, mỗi một trận chiến đấu đều là đối thắng lợi cực hạn khát vọng. Một ngày, Triệu Khẩn Mục xuất quân xâm nhập địch hậu, ý tại chặt đứt quân địch đường thiết kế. Không ngờ, tại cái này hoang vu cổ đạo phía trên, bọn hắn tao ngộ một cỗ trước nay chưa từng có lực cản. Lâm Hữu Cường, một vị bị thế nhân xưng là chiến trường U Lang thổ phỉ đầu lĩnh, dưới trướng nhân mã tụy, lại từng cái dũng mãnh địa chiến, càng thêm địa hình quen thuộc, nhường vô số quan quân thất bại tan tác mà quay trở về. Hai quân giằng co, báo cát cuốn lên chiến kỳ liệp liệp rung động. Lâm Hữu Cường đứng ở trước trận, tiếng cười hào phóng, "Triệu tướng quân, người ta đều là trong loạn thế người, sao không đồng mưu đại sự, làm gì đao binh gặp nhau?" Triệu Khẩn Mục mặt không biểu tình, ánh mắt như băng, "Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Hôm nay, ta Triệu Khẩn Mục chính là kia hợp thế mũi nhọn, ngươi Lâm Hữu Cường, bất quá là lịch sử hồng lưu bên trong một hạt bụi." Nói xong, song phương chống trận cùng vang lên, tư tiếng giết rung trời động địa. Lâm Hữu Cường bên cạnh, một tên thân hình khôi ngô đại tướng Mã Đông Xuân, cầm trong tay cự phủ, như mãnh hổ hạ sơn, bay thẳng Triệu Khẩn Mục mà đến. Triệu Khẩn Mục thân hình mở ra, giống như quỷ mị, trong nháy mắt tránh né mũi nhọn, trở tay một kiếm, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào Mã Đông Xuân cổ họng, động tác chi mau lẹ, làm cho người liễu lưới. Mã Đông Xuân ầm vang ngã xuống đất, Lâm Hữu Cường sắc mặt đổi biến, hắn chưa từng ngờ tới, cái này nhìn như bình thường tiên phong, lại có như thế thực lực kinh người. Tốt một cái Triệu Khẩn Mục, ta Lâm Hữu Cường hôm nay nhận thua. Dứt lời, hắn trợn mắt tròn xoe, xách đao tái chiến, thề phải cùng cái này cường địch đồng quy vu tận. Nhưng mà Triệu Khẩn Mục cũng không cho hắn cơ hội này. Chiến đấu cấp tốc biến thành một trận trò chơi mèo vờn chuột. Triệu Khẩn Mục lợi dụng địa hình cùng chiến thuật, từng bước ép sát. Lâm Hữu Cường mặc dù dũng, lại dần dần kiệt lực. Rốt cục, tại một lần giao phong bên trong, Triệu Khẩn Mục bắt lấy Lâm Hữu Cường sơ hở, một kiếm đứt cổ, kết thúc trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Lâm Hữu Cường ngã xuống đất trước, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng kính nể. Triệu Khẩn Mục, ngươi đáng giá ta Lâm Hữu Cường vừa chết. Tin tức truyền về Hàm Dương, Thần Vũ Long Nhan cực kỳ vui mừng, thiết kế tiệc ăn mừng, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Trên yến hội, Thần Vũ tự mình nâng chén, đối Triệu Khẩn Mục khen không dứt miệng. Triệu tướng quân chi dũng, có thể so với cổ chi bạch khởi, hôm nay chi công, làm nhớ công đầu. Triệu Khẩn Mục cười nhạt một tiếng, nâng chén đáp lễ, bệ hạ quá khen, thần bất quá tận trung cương vị, là bệ hạ khai cương thác thổ, chính là việc nằm trong phận sự. Tiệc ăn mừng đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra Triệu Khẩn Mục tấm kia bình tĩnh mà thâm thúy gương mặt. Nhưng mà tại cái này nhìn như bình tĩnh phía sau lại ẩn giấu đi không muốn người biết quần cuộn sóng ngầm. Lâm Hữu Cường dù chết, nhưng dưới trướng tàn quân cũng không hoàn toàn thanh trừ, càng có người đồn, Lâm Hữu Cường cái chết, bất quá là một trận càng gió to hơn bạo khúc nhạc dạo. Triệu Khẩn Mục biết rõ, chính mình hành trình xa chưa kết thúc. Hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong loạn thế này, chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể thủ hộ trong lòng kia phần an bình cùng trật tự. Mà con đường sau đó, lại sẽ có nhiều ít khiêu chiến cùng khảo nghiệm chờ đợi hắn. Một trận chiến đấu, một đoạn truyền kỳ, Triệu Khẩn Mục lấy thực lực cùng trí tuệ, viết thuộc về mình huy hoàng thiên chương. Nhưng ở mảnh này bị chiến hỏa tẩy lễ thổ địa bên trên, chân chính vương giả con đường vừa mới bắt đầu. Trong cuộc sống tương lai, là vinh quang lên ngôi, vẫn là bụi gai đầy đổ, tất cả đều sẽ tại lịch sử hồng lưu bên trong chậm rãi công bố. Tại Tần Quốc Bao La cương vực bên trên, phong vân đột biến, Tần Vũ đại quân như là màu đen hồng lưu, thế không thể đỡ quét sạch tứ phương. Gót sắt chỗ đến, thành trì đổi chủ, sơn hà vì đó biến sắc. Mà tại trận này ầm ầm sóng dậy hành trình bên trong, có một vị tướng lĩnh, kỳ danh Thành Thiên Nhân, lấy siêu phàm võ nghệ cùng lưu trí, trở thành trong đại quân chói mắt nhất tiên phong. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, Thành Thiên Nhân xuất tinh nhuệ kỵ binh, như quỷ mị giống như qua lại rừng rậm ở giữa, mục tiêu của bọn hắn là kia cố chiếm cứ tại biên cảnh, khiến vô số thương khách nghe tin đã sợ mất mật chiến trường thổ phỉ, Hoa Chính Khê bộ. Hoa Chính Khê, một cái trong truyền thuyết lực có thể khiến đỉnh, trí dũng song toàn tội phạm đầu mục, dưới trướng manh tướng như mây, bài nhập lai càng là lấy một thanh khai sơn phủ, danh chấn tứ phương. Thành tướng quân, chuyến này hung hiểm, cần phải cẩn thận. Phó tướng thấp giọng nhắc nhở, trong mắt lóe ra đối không biết kính sợ. Thành thiên nhân nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, mắt sáng như nước, binh pháp nói, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Tối nay, liền để núi này dừng chứng kiến ta đại tần thiết kỵ vinh quang. Bóng đêm hiểm hộ hạ, đại quân lặng yên tới gần xào huyện. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bành nhập lai xuất lĩnh tinh nhuệ thổ phỉ, như là mánh hổ xuống núi, bay thẳng mà đến. Hai quân giao phong, binh khí va chạm thanh âm chấn thiên động địa. Bành nhập lai, ngày tận thế của ngươi tới. Thành thiên nhân khẽ quát một tiếng, thân hình bạo khởi, trường thương trong tay hóa thành tia chớp màu bạc, thẳng đến bành nhập lai cổ họng. Bành nhập lai gầm thét, khai sơn phủ quét ngang, hai cỗ lực lượng trên không trùng kịch liệt va chạm, kích thích một hồi khí lãng. Nhưng mà ngay tại cái này trong chớp mắt, thành thiên nhân thân hình bị dị uốn éo, mũi thương như rắn ra khỏi hàng, tinh chuẩn không sai lầm xuyên tấu bành nhập lai hộ giáp, một kích mất mạng. Thổ phỉ rắn mất đầu, lập tức đại loạn. Mất đi đại tướng Hoa Chính Khê, phẫn nộ cùng sợ hãi xen lẫn, hắn tự mình xách trên đao trận, thề phải cùng thành thiên nhân quyết nhất tử chiến. Hai người rằng co tại trong chiến trường, chung quanh là song phương sĩ tốt, nín hơi mà đối đãi. Thành thiên nhân, ngươi tuy mạnh, nhưng cũng khó thoát hôm nay chi kiếp. Hoa Chính Khê tiếng như hồng trùng, khí thế bức người. Thành thiên nhân cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước, bất kỳ ngăn cản đều sẽ bị nghiền nát. Nói xong, thân hình hắn bạo khởi, cùng Hoa Chính Khê triển khai một trận kinh tâm động phách quyết chiến. Cuối cùng, tại một phen giao phong kịch liệt sau, thành thiên nhân lấy một chiêu phi long tại thiên trường thương phá không mà ra, tinh chuẩn đâm thủng Hoa Chính Khê trái tim. Một đời tội phạm, như vậy vẫn lạc. Tin tức truyền về Hàm Dương, Tần Vũ vui mừng quá đỗi, lúc này hạ lệnh xếp đặt tiến hội, vì trở thành thiên nhân thành công. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, sáo trúc thanh âm du dương, mùi rượu bốn phía. Thành thiên nhân, ngươi là đại tần lập xuống công lao hán mã, chấm lòng rất an ủi. Tần Vũ tự mình nâng chén, hướng thành thiên nhân thăm hỏi. Thành thiên nhân cung kính tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó thản nhiên nói, vậy hạ, đây là thần việc nằm trong phận sự. Nhưng cầu đại tần thiết kỵ, có thể san bằng tứ hải, nhất thống thiên hạ. Trên đến hội, quần thần gieo họ, sĩ khí dâng cao. Mà tại cái này chúc mừng phía sau, là thành thiên nhân viên kia vĩnh viễn không thỏa mãn hùng tâm, cùng đối tương lai vô tận chinh chiến khát vọng. Tại lịch sử hồng lưu bên trong, thành thiên nhân lấy chắc tuyệt tài năng cùng kiên định tín nhiệm, trở thành Tần Vũ bá nghiệp trên đường một thanh sắc bén chi kiếm. Chuyện xưa của hắn như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên, truy cầu kia chí cao vô thượng bình quang cùng huy hoàng. Chương 655, Tiêu Vân Huyền giới đấu. Chương 655, Tiêu Vân Huyền giới đấu. Ở đằng kia khói lửa ngập trời niên đại, Tần Vũ thiết kỵ như màu đen như gió bão quét sạch đại địa, chỗ đến sơn hà biến sắc, thành trì đổi chủ. Trong đại quân có một tướng lĩnh tên là Hoa Chấn Vũ, hắn thân tư thế hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, chính là Tần Vũ dưới trướng hiếm có tiên phong manh tướng. Tay hắn chấp một chuôi hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, những nơi đi qua, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Ngay hôm đó, đại quân đi tới một mảnh hoang vu chi địa, bốn phía quần sơn mây quanh, mây mù lở lở, dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng nguy hiểm. Hoa Chấn Vũ đứng ở trước trận, mắt sáng như nước, quét mắt mảnh này đất cằn sỏi đá, nhưng trong lòng đã sinh ra cảnh giác. Chợt nghe thám ma đi báo, phía trước phát hiện một cố cường đại chiến trường thổ phỉ, thủ lĩnh tên Tiêu Vân Huyền, thủ hạ năng nhân dị sĩ đông đảo, gần đây nhiều lần phạm quân ta đường tiếp tế. Hoa Chấn Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hạng giá áo túi cơm, cũng dám ngăn cản ta đại tần thiết kỵ. Truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc đi tới, ta muốn để cái này Tiêu Vân Huyền biết như thế nào chân chính sợ hãi. Đại quân đi nhanh, không bao lâu liền tới gần thổ phỉ xào huyện. Chỉ thấy trong khe núi, một tòa cửa trại nguy nga, trên đó Tiêu Vân Huyền bà chữ to cứng cáp hữu lực, nhưng cũng để lộ ra mấy phần chẳng lành. Hoa Chấn Vũ một ngựa đi đầu, xuất tinh nhuệ chi sư trực đảo Hoàng Long. Cửa trại ầm vang mở rộng, bụi đất tung bay bên trong, một tướng thúc ngựa mà ra, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thương, chính là Tiêu Vân Huyền dưới trướng đại tướng Đủ Bằng Tôn. Hắn tiếng như hồng trùng, quắc, bọn chuột nhắt phương nào, dám phạm ta Tiêu Vân Huyền. Hoa Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, dùng ngựa lên tiếp, hai ngựa giao thoa ở giữa, kiếm quang như điện, trực chỉ Đủ Bằng Tôn cổ họng. Đủ Bằng Tôn cả kinh thất sắc, vội vàng giơ thương đón đỡ, lại chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, trường kiếm đã dựa thế quét ngang, đem hắn cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, cũng nhuộm đỏ mảnh đất này. Trong trại thổ phỉ thấy thế, không khỏi hoảng sợ và phần, chạy trốn tứ phía. Hoa Chấn Vũ nhưng lại chưa dừng tay, hắn xuất lĩnh bộ hạ, như vào chỗ không người, thẳng đến Tiêu Vân Huyền hang ổ một phen kịch chiến sau, rốt cục tại một chỗ trong mật thất, tìm tới vị kia trong truyền thuyết thổ phỉ đầu lĩnh, Tiêu Vân Huyền. Tiêu Vân Huyền khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Tay hắn nắm song đao, đứng ở thất bên trong, xung quanh là gần như tuyệt vọng tàn binh bại tướng. Đối mặt Hoa Chấn Vũ, hắn chậm rãi mở miệng, "Ta Tiêu Vân Huyền tung hoành giang hồ nhiều năm, không ngờ hôm nay sẽ đưa tại trên tay ngươi." Hoa Chấn Vũ cười lạnh, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, thế gian vạn vật đều có định số. Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Nói xong, hai người thân hình bạo khởi, đao kiếm giao minh, trong phòng lập tức gió nổi mây phun, dường như liền thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Trải qua một phen cổ chiến, Hoa Chấn Vũ cuối cùng lấy một chiêu Long Ngâm Cửu Thiên đem Tiêu Vân Huyền chạm rồi kiếm, kết thúc trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Tin tức truyền về, Tần Vũ lại hỉ, tại trong quân xếp đặt tiến hội, khao thưởng tám quân. Trên đến hội, Hoa Chấn Vũ được mời chí thượng tòa, chúng tướng sĩ nhao nhao nâng chén, hướng gửi lời chào. Hắn nâng chén hớp nhẹ, ánh mắt lại xuyên thấu ồn ào náo động, nhìn về phía phương xa. Nơi đó còn có càng nhiều khiêu chiến cùng không biết chờ đợi hắn. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng thiên hạ chưa định, chúng ta vẫn cần cố gắng. Hoa Chấn Vũ thanh âm tại trên yến hội quân quần, đơn giản mà hữu lực, như là trường kiếm trong tay của hắn, trực kích lòng người. Mà tại cái này phía sau, liên quan tới Hoa Chấn Vũ truyền kỳ cố sự, đã lặng yên tại dân gian lưu truyền ra đến, trở thành từng đoạn làm người nhiệt huyết sôi trào, làm cho người suy nghĩ sâu xa giải thoại. Tại cái này tràn ngập biến số thời đại, hắn lấy sức một mình, viết thuộc về mình huy hoàng thiên trường, cũng làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần trong lòng có quang, liền không sợ hắc ám, dũng cảm tiến tới. Ở đằng kia khói lửa ngập trời tuế nguyệt bên trong, Tần Vũ đại quân như màu đen như thủy triều quét sạch tứ phương, mỗi một tấc bị chinh phục thổ địa đều ghi khắc lấy Tần Vương uy danh. Tại trận này ầm ầm sóng dậy hành trình bên trong, có một vị tiên phong tướng lĩnh, tên là Kha Văn Vũ, hắn thân cưỡi hắc mã, cầm trong tay trường thương, tại trong vạn quân lấy địch thủ cấp, giống như tử thần giáng lâm, không người không hiểu y. Một ngày, đại quân đi tới một chỗ hiểm yếu chi địa, giữa rừng núi sương mù lờ lờ, mơ hồ trong đó hình như có đao quang kiếm ảnh chớp động. Kha Văn Vũ nhíu mày, trong lòng biết nơi đây tất có mai phục. Hắn lìm ngựa dừng bước, đối bên cạnh phó tướng trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, nơi đây có lẽ có cường địch. Lời còn chưa dứt, trong rừng hét dài một tiếng, đuôi đất tung bay, một đội thân mang tạm sắt chiến bào thổ phỉ tự trong rừng rớt ra, một người cầm đầu, râu quai nón như kích, mắt như hàn tinh, chính là danh chấn một phương chiến trường thổ phỉ thủ lĩnh, Giả Kim Long. Tần Vũ chó săn, dám đặt chân địa bàn của ta. Giả Kim Long tiếng như hùng trùng, chấn động đến bốn phía lá cây rì rào rung động. Kha Văn Vũ cười lạnh một tiếng, dùng ngựa mà ra, trường thương trực chỉ đối phương, cường đạo sao dám nói dũng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức như thế nào thật Long Thiên Tử phong mang. Hai quân giằng co, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Giả Kim Long sau lưng, một tướng nhảy ra, cầm trong tay hai lưỡi búa, khí thế hùng hổ, người này chính là dưới trướng đại tướng Hoa Cúc Văn Hóa, lấy lực lớn vô cùng chứ danh. Hoa Cúc Văn Hóa cuồng tiếng một tiếng, hai lưỡi búa cùng vùng, hóa thành hai đạo gió lốc thẳng đến Kha Văn Vũ. Kha Văn Vũ thân hình lóe lên, tránh né mũi nhọn, trở tay một thường, mũi thương như long nôn trầu, tinh chuẩn đâm vào Hoa Cúc Văn Hóa lồng ngực, trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe, trên chiến trường, tính đến chỉ có thể nghe thấy phong thanh cùng thở dốc. Đại tướng vẫn lạc, các ngươi còn không nhanh hàng. Kha Văn Vũ trường thương nhỏ máu, tiếng như hàn băng, trực kích lòng người. Bọn thổ phỉ thấy thế, sĩ khí đại tỏa, nhao nhao lui lại. Giả Kim Long muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình xách trên đao trận, cùng Kha Văn Vũ chiến tại một chỗ. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, hai người đánh đến khó phân thắng bại, nhưng thấy Kha Văn Vũ thương pháp tinh diệu, từng bước ép sát, mà Giả Kim Long mặc dù dũng mãnh, nhưng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt sau, Kha Văn Vũ chờ đúng thời cơ, một thương phá phòng, trực đảo Hoàng Long, xuyên thấu Giả Kim Long cổ họng. Một đời tiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Thổ phỉ rắn mất đầu, chạy từ phía, Tần quân thừa cơ truy kích, đại hoạch toàn thắng. Khải hoan mà về, Tần Vũ nghe tin đại hỉ, tại vương thành bên trong xếp đặt tiến hội, an mừng trận chiến này đại thắng. Trên tiến hội, đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc không ngừng bên hai. Tần Vũ tự mình nâng chén, đối Kha Văn Vũ khen, Văn Vũ tướng quân, thật là cô chi xương cánh tay, trận chiến này chi công, làm nhớ công đầu. Kha Văn Vũ khiêm tốn cười một tiếng, nâng chén đáp lễ, vậy hạ quá khen, đây là tướng sĩ dùng mệnh, vi thần bất quá tận trung cương vị mà thôi. Trong bữa tiệc, chúng thần nhao nhao phụ họa, bầu không khí nhiệt liệt mà trang trọng. Nhưng mà, tại cái này vinh quang cùng vui cười phía sau, Kha Văn Vũ ánh mắt lại xuyên thấu đám người, nhìn về phía phương xa. Hắn biết, đây chỉ là dài dằng dặc hành trình bên trong chiến dịch, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần trong lòng có tín ngưỡng, trong tay có trường thương, liền không sợ bất cứ địch nhân nào, cuối cùng rồi sẽ trợ Tần Vũ nhất thống thiên hạ, thành tựu thiên cổ bá nghiệp. Sau trận chiến này, Kha Văn Vũ danh tự càng thêm vang dội, trở thành dân gian truyền tụng anh hùng. Mà cái kia lạnh lùng khuôn mặt, ánh mắt sắc bén, cùng chuôi kia trên chiến trường uống máu vô số trường thương, cũng đã trở thành vô số trong lòng người truyền kỳ. Trong loạn thế này, hắn dùng hành động của mình thuyết minh như thế nào trung thành cùng dũng cảm, cũng lưu lại từng đoạn làm người nhiệt huyết sôi trào, trực kích linh hồn cố sự. Chương 656, máu nhuộm cùng xa chương 656, máu nhuộm cùng xa gió bấp như lao, cắt đứt thảo nguyên yên tĩnh, Tần Vũ đại quân, như là dòng lũ đen ngòm, không thể ngăn cản hướng bắc phu trào. Dẫn đầu, là một vị không có danh tiếng gì lại anh dũng vô song tiên phong, Đồng Kiến Vũ, hắn ánh mắt sắc bén, dường như có thể xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo. Thảo nguyên phía trên, bao cát đầy trời, một trận quyết định vận mệnh đỏ sức lặng yên mở màn. Đồng Kiến Vũ xuất quân xâm nhập, không ngờ tao ngộ trên thảo nguyên mạnh nhất chiến trường thổ phỉ, Hồ Thừa Biển, một cái lấy tàn nhẫn sưng, nhường vô số thương đội nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Hừ, chỉ là Tần quân, cũng dám bước vào lãnh địa của ta. Hồ Thừa Biển đứng ở lưng ngựa, thân hình khôi ngô, trường đao trong tay chiếu đến trời chiều, tán phát ra trận trận hàn quang. Phía sau hắn, là hơn ngàn hung thần ác sát sát giống như lạo tặc, khí thế hùng hổ. Đồng Kiến Vũ mặt không đổi sắc, dùng ngựa mà ra, thanh âm lạnh lẽo như băng, Tần quân chỗ hướng, không có một mảng cỏ. Hồ Thừa Biển, ngày tận thế của ngươi tới. Hai quân giằng co, không khí dường như ngưng kết. Đúng lúc này, Hồ Thừa Viễn bên cạnh, một viên đại tướng thúc ngựa mà ra, chính là Bay Ngỗng, hắn thân dũng mãnh dị thường, từng lấy sức một mình khuất phục mấy chi quân địch. Hắn cuồng tiếng một tiếng, vung đao thẳng đến Đồng Kiến Vũ. Đồng tướng quân cẩn thận. Thần quân trong trận, có người kinh hô. Nhưng mà, Đồng Kiến Vũ nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, thân hình như quỷ mị chớp động, dường như du long lịch nước, nhẹ nhõm tránh đi Bay Ngỗng một đòn mãnh liệt. Ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn như long ra biển, đâm thẳng Bay Ngỗng trái tim. Tất cả phát sinh quá nhanh, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Bay Ngỗng đã rơi xuống dưới ngựa, một mệnh ô hô. Cái gì? Hồ Thừa Viễn con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Tần quân sĩ khí đại chấn, tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Kế tiếp chính là ngươi. Đồng Kiến Vũ mắt sáng như đuốc, khóa chặt Hồ Thừa Viễn. Hồ Thừa Viễn giận không tìm được, nổi giận gầm lên một tiếng, tự thân ra trận, cùng Đồng Kiện Vũ triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Hai người đao đến tương hướng, tia lửa tung tóe, mỗi một kích đều đủ để rung động lòng người. Nhưng Đồng Kiện Vũ hiển nhiên cao hơn một bậc, hắn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng tỉnh táo phán đoán, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hồ Thừa Viễn, thời đại của ngươi kết thúc. Đồng Kiện Vũ thừa cơ một kích, trường thương xuyên thấu Hồ Thừa Viễn lồng ngực, kết thúc vị này Thảo Nguyên bá chủ truyền kỳ. Thảo Nguyên phía trên, gió đình chỉ cắt tĩnh, chỉ còn lại có Hồ Thừa Viễn ngã xuống thân ảnh cùng Tần Quân thắng lợi gieo họ. Đồng Kiện Vũ đứng ở trong chiến trường, ánh mắt thâm thúy, dường như xem thấu tương lai phong vân biến ảo. Về doanh, thiết yến khánh công. Tần Vũ thanh âm tự nơi xa truyền đến, mang theo không ai bị nổi khí phách. Đồng Kiện Vũ nghe tiếng, cung kính linh mệnh, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn biết, đây chỉ là hành trình bắt đầu, càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi hắn. Màn đêm buông xuống, Tần Quân đại doanh đèn đuốc sáng trưng, một trận thịnh đại yến hội ngay tại cử hành. Tần Vũ ngồi cao chủ vị, ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một vị tướng sĩ, cuối cùng dừng lại tại Đồng Kiện Vũ trên thân, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đồng Kiện Vũ, cuộc chiến hôm nay, ngươi cử công chí vĩ. Đến, cùng cô cùng uống chén này. Tần Vũ nâng chén, trong giọng nói tràn đầy phong khoáng. Đồng Kiện Vũ tiến lên, cùng Tần Vũ đối ẩm, trên mặt vẫn như cũ duy trì kia phần lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Hắn biết, cường giả chân chính, chưa từng là thắng lợi làm cho mê hoặc, càng sẽ không tại vinh quang bên trong mê thất bản thân. Mặt tướng chỉ là tận trung cương vị, tất cả vinh quang đều quy về bệ hạ. Đồng Kiện Vũ lời nói đơn giản mà hữu lực, dường như một dòng nước trong, tại trên yến hội không chảy xuôi. Yến hội tiếp tục tiến hành, hoan thanh tiếu ngữ bên trong, lại ẩn giấu đi không muốn người biết mạch nước ngầm. Đồng Kiện Vũ biết rõ, mảnh này dưới thảo nguyên, còn có nhiều bí mật hơn cùng nguy hiểm chờ đợi hắn đi để lộ. Nhưng hắn không sợ hãi, bởi vì hắn biết, chỉ cần trong lòng có nói, trong tay có kiếm, liền có thể vượt mọi chông gai, một đường hướng về phía trước. Trời tối người yên, Đồng Kiện Vũ một mình đứng ở ngoài doanh trại, nhìn qua khắp trời đầy sao, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, chính mình hành trình vừa mới bắt đầu. Tại rộng lớn vô ngần Bắc Cương sa mạc biên giới, bao cát như lao, cắt mỗi một tấc khát vọng chinh phục thổ địa. Tần Vũ, vị này tiên cổ nhất đế, xuất lĩnh lấy thiết kỵ của hắn, như màu đen hồng lưu giống như quần quần hướng về phía trước, thề phải đem bản đồ kéo dài đến chân trời. Trong đại quân, một vị thân ảnh thẳng tắp, ánh mắt như đốt tướng lĩnh càng làm người khác chú ý, hắn chính là Đồng Kiện Vũ. Tần Vũ dưới trướng sắc bén nhất kiếm, lần này bắc phạt quan tiên phong. Đồng tướng quân, phía trước tình báo sưng, sa mạc chỗ sâu chiếm cứ một cỗ hung hãn thổ phỉ, thủ lĩnh phí nguyên khí, người này giàu hoạt hay thay đổi, thủ hạ càng là năng chinh tiền chiến. Phó tướng Lý Mộ thấp giọng báo cáo, trong ngôn ngữ khó nén sầu lo. Đồng Kiện Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, ánh mắt xuyên thấu các bụi, dường như đã thấy rõ tất cả, chỉ là thổ phỉ cũng dám ngăn cản ta đại tần thiết kỵ. Truyền lệnh xuống, tăng tốc đi tới, ta muốn để phí nguyên khí biết như thế nào tử vong chân chính chi vũ. Ta dương như máu, làm đại tần cờ xí rốt cục tại mảnh này hoàng vũ chi địa tung bay lúc, phí nguyên khí bọn thổ phỉ đang ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, chúc mừng lấy lại một lần cướp bóc thành công. Nhưng mà phần này điên tính rất nhanh liền bị nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa đánh vỡ, đại địa bắt đầu rung động. Người đến người nào? Xương tiên ra một tiếng thu cạnh tiếng giống tự thổ phỉ trong đám vang lên, kia là phí nguyên khí dưới trướng đại tướng ngựa hóa nguyên, cả người cơ bắp, cầm trong tay cự phủ, khí thế hùng hổ. Đại tần, Đồng Kiện Vũ. Ngắn gọn trả lời dành mạch, đương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm minh, Đồng Kiện Vũ độc thân ra khỏi hàng, quanh thân còn cuốn một cỗ không thể khinh thường khí phách. Hai quân giằng co, dương cung bạc kiếm. Ngựa hóa nguyên cười to ba tiếng, vung phủ chém liền, mang theo như mưa rông gió bao thế công. Đồng Kiện Vũ thân hình linh động, như du long lịch nước, thời hợt ở giữa liền hóa giải mãnh công của đối phương, cũng tìm được sơ hở, một kiếm đứt cổ. Hừ, không gì hơn cái này. Đồng Kiện Vũ lạnh lùng hừ một cái, mũi kiếm nhỏ máu chưa thấm, dường như vừa rồi tất cả chỉ là không có ý nghĩa diễn luyện. Bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, sĩ khí đại giảm. Phí Nguyên Khí nghe tin chạy đến, thấy thế lên cơn giận dữ, hắn không nghĩ tới chính mình dưới trướng mãnh tướng lại không chịu được như thế một kích. Đồng Kiện Vũ, ngươi dám can đảm giết ta ái tướng, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, hắn tự mình xách trên đao trận, đao quang như long, thẳng đến Đồng Kiện Vũ yếu hại. Đây là một trận liên quan đến vinh dự cùng sinh tồn đọ sức, Đồng Kiện Vũ mặt không đổi sắc, kiếm pháp càng thêm sắc bén, mỗi một kích đều tình chuẩn vô cùng, trực kích Phí Nguyên Khí phòng thủ uy hiếp. Thời gian dần qua, Phí Nguyên Khí bắt đầu lực bất tòng tâm, đao pháp tán loạn, mồ hôi rơi như mưa. Phí Nguyên Khí, ngươi có biết, cường giả chân chính không ở chỗ người đông thế mạnh, mà ở chỗ tâm trí như sát, kiếm chỉ thương cùng. Đồng Kiện Vũ thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, như là thần trung mộ cổ, rung động lòng người. Rốt cục, tại một lần thác thân mà qua giao phong bên trong, Đồng Kiện Vũ bắt lấy kia chớp mắt là qua cơ hội, một kiếm xuyên tim, kết thúc Phí Nguyên Khí tính mệnh. Bọn thổ phỉ thấy thế, nhao nhao đánh tới bởi, chạy tứ tán. Tần Vũ nghe tin, long nhan cực kỳ vui mừng, tại trong quân xếp đặt tiến hội, khao thưởng tám quân. Chương 657, tối nghĩa khó hiểu chương 657, tối nghĩa khó hiểu trong bữa tiệc, Đồng Kiện Vũ ngồi ngay ngắn thủ tịch, lại không có chút nào kiêu căng chi sắc, chỉ là cười nhạt một tiếng, dường như tất cả vinh quang đều như thoảng qua như mây khói. Đồng tướng quân, cuộc chiến hôm nay, ngươi không thể bỏ qua công lao, có gì nguyện vọng, cứ nói đừng ngại. Tần Vũ nâng chén kính tặng, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Đồng Kiện Vũ đứng người lên, ánh mắt kiên định, thần nguyện vì bệ hạ dọn sạch hoàn vũ, khai cương thác thổ, cho đến tứ hải quý nhất, thiên hạ thái bình. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi, sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Tần Vũ lại càng hài lòng gật gật đầu, hắn biết, trong tay mình thanh này lợi kiếm, nhất định có thể trợ hắn thành tiểu thiên tu sự nghiệp to lớn. Màn đêm buông xuống, trên sa mạc, ánh lửa cùng tinh quang hòa lẫn, chứng kiến lây trận này chuyển kỳ thắng lợi. Mà Đồng Kiện Vũ danh tự, cũng như cái này sáng chói bầu trời đêm, vĩnh viễn điêu khắc ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, trở thành hậu nhân truyền tụng giai thoại. Ở mảnh này bị liệt nhật thiêu đốt cổ lao trên đại địa, Tần Vũ đại quân như sắt lưu giống như hướng phương bắc vô ngần sa mạc thẳng tiến, cắt vàng đầy trời, chiến kỳ lập liệp, mỗi một âm thanh móng ngựa đều tựa hồ tại tuyên cáo chinh phục nhạc dạo. Dẫn đầu cũng không phải là bình thường tướng lĩnh, mà là một vị tên là Đồng Kiện Vũ tiên phong, hắn mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, tại vạn mã trong quân vẫn sừng sững không ngã, phảng phất là trời sinh chiến thần. Lần này đi sa mạc chỗ sâu, tất có hiểm trở, chư tướng có dám theo ta tiến lên? Đồng Kiện Vũ thanh âm xuyên thấu ồn ào náo động, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị tướng sĩ, đó là một loại có thể đốt lên người đáy lòng hỏa diễm ánh mắt. Đại quân đứng thanh mà động, sĩ khí như hồng, chỉ có Đồng Kiện Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Trong sa mạc, bao cát đột khởi, một đội thân ảnh bỗng nhiên tự bụi mù bên trong hiện hiện, quần áo bọn hắn lộn xộn, ánh mắt hung hãn, chính là danh chấn một phương chiến trường thổ phỉ, cầm đầu chính là trong truyền thuyết tội phạm bao của Lôi. Người này thể lực hơn người, võ nghệ cao cường, dưới trướng càng là cao thủ nhiều như mây, thường tại trong loạn thế cướp bóc quá khứ thương khách, không người không sợ. Hừ, chỉ là quan quân cũng dám bước vào ta bao cồn lôi địa bàn. Bao cồn lôi đứng ở cồn cắt chi đỉnh, tiếng như lôi minh, đại đao trong tay hàn quang lấp lóe, trực chỉ Đồng Kiện Vũ. Đồng Kiện Vũ mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có đối khiêu chiến miệt thị, cũng có đối thắng lợi khát vọng. Bao cồn lôi, ngươi hoành hành bá đạo, hôm nay chính là ngươi mặt lộ. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đã hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến bao cồn lôi. Lưỡng cường tương ngộ, đao quang kiếm ảnh, cắt đá bay ra, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Bao cồn lôi mặc dù dũng, lại khó địch nổi Đồng Kiện Vũ kia giống như quỷ mị thân pháp cùng kiếm pháp tinh diệu. Chiến đến lúc này, chỉ thấy Đồng Kiện Vũ một kiếm đứt cổ, chém dụng bao cồn lôi dưới trướng đại tướng đồi hoa ngựa trên cổ đầu người, máu bắn tung tóe, chấn kinh toàn trường. Còn có ai? Đồng Kiện Vũ đứng ở thi thể bên cạnh, mũi kiếm nhỏ máu, thanh âm lạnh lẽo như băng, ánh mắt của hắn đảo qua còn thừa thổ phỉ, đó là một loại tuyệt đối áp chế, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, sĩ khí đại tỏa, rốt cục có người quăng mũ cởi giáp, quỳ xuống đất đầu hàng. Bao cồn lôi thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn làm chó cùng rứt dậu, lại chỉ thấy Đồng Kiện Vũ thân hình lần nữa khởi động, như là báo săn săn mồi, trong chớp mắt đã tới sau người, một đao vung xuống, bao cồn lôi đầu lâu bay lên cao cao, lăn xuống tại nóng hổi đất cát phía trên, kết thúc tội ác của hắn kiếp sống. Tin tức truyền về trong quân, Tần Vũ nghe ngóng đại hỉ, lúc này hạ lệnh xếp đặt tiến hội, chúc mừng trận này thắng lợi huy hoàng. Trên yến hội, đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng Đồng Kiện Vũ lại một mình đứng ở trên đài cao, nhìn qua phương xa, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác u buồn. Đồng tướng quân, hôm nay chi công, làm cơ công đầu, cớ gì như thế? Tần Vũ tự mình đi tới, nâng chén mời. Đồng Kiện Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có thỏa mãn cũng có suy nghĩ sâu xa. Vậy hạ, thắng bại là chuyện thường binh ra, không sai cuộc chiến hôm nay, mặc dù thắng còn lo. Sa mạc bên ngoài, còn có càng nhiều không biết khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Tần Vũ nghe vậy, như có điều suy nghĩ, hắn biết rõ vị tướng lãnh trẻ tuổi này nhìn xa hiểu rộng, càng đúng lòng mang kính ý Đồng Khanh nói cực phải, nhưng chấm tin tưởng, có các ngươi trùng dũng chi sĩ ở bên, thiên hạ lo gì không chừng. Bóng đêm dần dần sâu, tiến hội vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, mà Đồng Kiện Vũ thân ảnh tại đèn đuốc dã rời chỗ, dường như càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn biết, chân chính hành trình vừa mới bắt đầu, mà hắn sẽ vĩnh viễn là cái tiêu công kích phía trước tiên phong, dùng kiếm cùng trí tuệ viết thuộc về mình truyền kỳ. Trận chiến đấu này không chỉ có là Đồng Kiện Vũ vinh dự cá nhân hiện lộ rõ ràng, càng là đối với kẻ đến sau một lần khắc sâu gợi ý, đang theo đuổi thắng lợi trên đường, chỉ có dũng khí cùng trí tuệ cùng tồn tại mới có thể vượt mọi chông gai, thẳng đến thắng lợi bị ngã. Mà hết thảy này đều sẽ tại trong dòng chảy lịch sử lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Tại mênh mông Bắc Cương, cắt vàng đầy trời, che đậy chân trời cuối cùng một vệt ánh nắng chiều. Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc bá chủ, thiết kỵ giống như thủy triều tuôn hướng không biết bắc mạc, thề phải chinh phục mảnh này man hoang chi địa, đem lại tần cờ xí xuyên khắp mỗi một tấc đất. Đồng Kiện Vũ, thân làm Tần Vũ dưới trướng tiên phong đại tướng, một thân ngân giáp ở dưới ánh tà dương kéo dài cao ngạo thân ảnh. Hắn mắt sáng như đuốc, xuyên qua đầy trời báo cát, nhìn thẳng phía trước kia phiến không biết chiến trường. Các minh đệ, trận chiến này, chúng ta không chỉ có muốn thắng, càng phải để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tại trong báo cát quanh quẩn, khích lệ bọn lính phía sau. Nhưng mà, vận mệnh dường như tổng yêu cùng người nói đùa. Tại mảnh này nhìn như trống trải vô ngần trong sa mạc, Đồng Kiện Vũ tao ngộ Bắc địa mạnh nhất chiến trường thổ phỉ, Diêu Hoa Phi. Người này giàu hoặc hay thay đổi, thủ hạ hãn tướng như mây, là vô số lữ nhân thương nhân ác ngộ. Hừ, chỉ là đại tần chó săn, cũng dám bước vào lãnh địa của ta. Diêu Hoa Phi cưỡi một thất gầy trơ cả xương lại dị thường mạnh mẽ chiến mã, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao, đứng ở cồn cắt chi đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Đồng Kiện Vũ một đoàn người. Đồng Kiện Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, dùng ngựa hướng về phía trước, cùng Diêu Hoa Phi giằng co. Diêu Hoa Phi, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị hướng Diêu Hoa Phi phóng đi, hai thanh đoản kích trong tay múa đến kín không kẽ hở. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, cắt vàng bên trong chỉ nghe binh khí giao kích thanh âm, linh hay nhức óc. Diêu Hoa Phi thủ hạ tuy nhiều, nhưng ở Đồng Kiện Vũ cùng hắn binh lính tinh nhuệ trước mặt, lại như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương tướng lĩnh giao phong càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nô Chấn Khoa, bắt lại cho ta cậu tặc kia. Diêu Hoa Phi nổi giận gầm lên một tiếng, dưới trướng đại tướng Nô Chấn Khoa ứng thanh mà ra, cầm trong tay cự phủ, thế không thể đỡ hướng Đồng Kiện Vũ bổ tới. Đồng Kiện Vũ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát cái này thế đại lực trầm một kích, lập tức đoạn kích nhất chuyển, thẳng đến Ngô Chấn Khoa cổ họng. Hừ, muốn chết. Đồng Kiện Vũ thanh âm lạnh lẽo như băng, đoạn kích như là độc xà thổ tín, trong nháy mắt xuyên thấu Ngô Chấn Khoa hộ giáp, máu tươi phun ra ngoài. Chương 658, hoài niệm đã từng. Chương 658, hoài niệm đã từng. Ngô Chấn Khoa mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã trên mặt đất, một đời hàn tướng, như vậy vẫn lạc. Một màn này, nhường Diêu Hoa Phi đám thủ hạ vạn phần hoảng sợ, sĩ khí giảm lớn. Mà Đồng Kiện Vũ thì mượn cơ hội này, thừa thắng xông lên, đoạn kích như là lưỡi hái của tử thần, trên chiến trường thu gặt lấy sinh mệnh. Cuối cùng, tại trong một mảnh hỗn loạn, Đồng Kiện Vũ tìm tới Diêu Hoa Phi, hai người triển khai một trận kinh tâm động phách quyết chiến. Đồng Kiện Vũ, ngươi giết ta đại tướng, thù này không đội trời chung. Diêu Hoa Phi giống giận, trường đao vung vẩy đến kín không kẽ hở, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng Đồng Kiện Vũ lại thành thạo điêu luyện, đoạn kích trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, mỗi một lần giao phong đều có thể tinh chuẩn hóa giải Diêu Hoa Phi thế công. Diêu Hoa Phi, ngay tận thế của ngươi tới. Đồng Kiện Vũ cười lạnh, đột nhiên thân hình bạo khởi, đoạn kích hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng đến Diêu Hoa Phi yếu hại. Diêu Hoa Phi cả kinh thất sắc, liều chết ngăn cản, lại cuối cùng chậm một bước. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đoạn kích xuyên thấu bộ ngực của hắn, mang theo một mảnh huyết hoa. Không, không có khả năng. Diêu Hoa Phi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình lại sẽ thua ở dạng này một cái tuổi trẻ tướng lĩnh trong tay. Theo Diêu Hoa Phi ngã xuống, bắc địa bọn thổ phỉ hoàn toàn sụp đổ, chạy tứ tán. Đồng Kiện Vũ đứng tại trên đồi cát, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ sa mạc, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn biết, đây chỉ là chinh phục trên đường một việc nhỏ xen giữa, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Tin tức truyền về Hàm Dương, Tần Vũ vui mừng quá đỗi, tự mình thiết tiến khoản đãi Đồng Kiện Vũ cùng với bộ hạ. Trên yến hội, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ, Tần Vũ đối Đồng Kiện Vũ anh dung khen không dứt miệng, cũng hứa hẹn đem cho hắn càng nhiều vinh quang cùng phong thưởng. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nâng chén hướng Tần Vũ mời rượu. Bệ hạ, thần chỉ nguyện vì đại Tần khai cương thác thổ, thủ hộ mảnh này non sông, đến mức vinh quang cùng phong thưởng đều là bật ngoài thân. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại nói năng có khí phách, nhường tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung. Trận này đến hội, không chỉ có là đối Đồng Kiện Vũ thắng lợi chúc mừng, càng là đối với đại Tần đế quốc không gì không phá, dũng cảm tiến tới tinh thần khen ngợi. Mà Đồng Kiện Vũ, vị tướng lãnh trẻ tuổi này, cũng dùng hành động của mình chứng minh, tại đại Tần gót sắt phía dưới, không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Tây xuyên thành hạ, bao cát cuồn cuộn, chống trận chấn thiên, dường như liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tần Vũ, vị này tiên cổ nhất đế, xuất lĩnh lấy thiết kỵ của hắn hùng lưu, như màu đen cự mãng giống như chậm rãi tới gần, mỗi một bước đều đạp vỡ Tây xuyên an bình. Truyền lệnh xuống, phá thành về sau, bắt sống Vu Văn Thái, những người còn lại không hỏi. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo như băng, xuyên thấu tiền tuyến ồn ào náo động, thẳng đến mỗi một vị tướng sĩ đáy lòng. Trong ánh mắt của hắn, đã có đôi thắng lợi khát vọng, cũng có đôi chinh phục đạm mạc, dường như thiên hạ này, bất quá là hắn trên bàn cờ một con cờ. Theo kèn lệnh vang lên, tần quân giống như thủy triều tuôn hướng tường thành, mưa tên bay tán loạn, tấm chắn cùng lưỡi dao tiếng va chạm liên tục không ngừng, xen lẫn thành một bài bi tráng hành khúc. Mà tại cái này hành khúc bên trong, Vũ Văn Thái, Tây xuyên thành cuối cùng thủ hộ giả, đang đứng tại đầu tường, nhìn chăm chú mảnh này sắp bị vết sắt nhuộm đỏ thổ địa. Phụ thân, hài nhi nguyện cùng ngài trung phó hoàng tuyển. Vũ Văn Quảng, Vũ Văn Thái chi tử, một mặt quyết tuyệt, nắm chặt trường thương, đứng tại phụ thân bên cạnh, trên gương mặt trẻ trung viết đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Nhưng Vũ Văn Thái chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng cùng bất đắc dĩ. Nghiêm Nhi, nhớ kỹ, sinh mệnh mặc dù ngắn, chí khí trường tồn. Sống sót, vì Tây xuyên, vì tương lai của chúng ta. Nói xong, Vũ Văn Thái quay người, đối mặt kia sắp bị xé nứt phòng tuyến, trong mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang. Nhưng mà, bánh xe lịch sử chưa từng sẽ bởi vì cá nhân ý chí mà ngừng. Tần quân thế công càng thêm mãnh liệt, Tây xuyên thành phòng ngự rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ở bang sụp đổ. Vũ Văn Thái, vị này ngày xưa anh hùng, cuối cùng vẫn là ngã xuống Tần Vũ gót sắt phía dưới, máu của hắn nhuộm đỏ mảnh này hắn thể sống chết bảo vệ thổ địa. Đem con của hắn treo tại đầu tường, lấy đó thiên hạ. Tần Vũ thanh âm vang lên lần nữa, ngắn gọn mà hữu lực, như là tuyên phán Vũ Văn Quảng vận mệnh. Trong lúc nhất thời, Tần quân tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng, lại chưa từng lưu ý tới, ở đằng kia đầu tường treo lên thật cao thiếu niên trong mắt, thiêu đốt lên chính là như thế nào một loại ngọn lửa bất khuất. Màn đêm buông xuống, Tây xuyên thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đầu tường đèn lồng theo gió chập chờn, chiếu rọi ra thiếu niên Vu Văn Quảng kia tái nhợt lại kiên nghị gương mặt. Hắn không hề khóc lóc, không có cầu xin tha thứ, chỉ là lặng lặng nhìn qua tinh không, trong lòng mặc niệm lấy phụ thân dạy bảo, cùng kia phần đối báo thù khát vọng. Tần Vũ, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi sao? Tây xuyên chi hồn, vĩnh viễn không diệt. Vu Văn Quảng thanh âm tuy nhỏ, lại dường như xuyên thấu thời không hằng rào, quanh quẩn tại mỗi một cái tần quân tướng sĩ trong lòng, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Mà ở phía xa, Tần Vũ đứng tại trên đài cao, nhìn qua một màn này, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Hắn dường như sớm đã xem thấu Vu Văn Quảng tâm tư, cũng biết rõ, chân chính khiêu chiến thường thường nguồn gốc từ những cái kia nhìn như nhỏ yếu lại kiên cường linh hồn. Thú vị, một kẻ hấp hối sắp chết, có thể kích thích trong lòng ta một tia gợn sóng. Bất quá, ngươi đường báo thủ, đã định trước chính là một con đường không có lối về. Tần Vũ thanh âm trong gió tiêu tán, lưu lại chính là một mảnh không biết lo lắng cùng chờ mong. Giờ phút này Tây xuyên thành, dường như thành toàn bộ đại lục chú mục tiêu điểm. Mà Vu Văn Quảng, cái này bị vận mệnh đẩy hướng đầu gió đỉnh sóng thiếu niên, đem như thế nào lấy sức một mình, dung chuyển cái này khổng lồ đế quốc. Hắn lại đem như thế nào tại nghịch cảnh trong trường thành, cuối cùng viết thuộc về mình truyền kỳ. Tất cả đều vẫn là ẩn số, nhưng có một chút có thể khẳng định là trận này từ Tần Vũ đưa tới phong bạo mới vừa vặn mở màn. Thu Phong Thành, tòa này từng sừng sững tại biên cương, chứng kiến vô số thiết huyết cùng đình quang cổ thành, hôm nay lại bao phủ tại một mảnh trước nay chưa từng có vẻ lo lắng bên trong. Chân trời mây đen dày đặc, dường như ngay cả trời cũng vì đó biến sắc, biểu thị sắp giáng lâm. Không chỉ là mưa gió, càng là một trận máu và lửa tẩy lễ. Báo, một tên trinh sát giục ngựa phi nước đại đến chủ soái đại trướng, tiếng vó ngựa tại yên tĩnh trong doanh địa nổ vang, như là chống trận ban đầu minh, chấn người trong lòng run lên. Tần Vũ đại quân đã tới ngoài thành 10 dặm, khí thế hùng hổ, hình như có quét ngang lục hợp chi thế. Trong trướng, dưới ánh nến, chiếu rọi ra Tần Vũ lạnh lùng khuôn mặt, hắn khẽ bước qua bên hông bội kiếm, kiếm quang như thu thủy giống như lạnh lẽo, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, kia cười bên trong cất giấu không thể nghi ngờ khí phách cùng quyết tuyệt. "Tốt, Bảo Tử Long, liền để ta xem một chút, ngươi cái này Thu Phong Thành tường đồng bách sát, có thể hay không ngăn trở ta đại tần thiết kỵ?" Chương 659, Phong Hỏa Tây Xuyên, Chiến Cốt Thành Xương. Chương 659, Phong Hỏa Tây Xuyên, Chiến Cốt Thành Xương. Thu Phong Thành trên tường thành, thủ tướng Bảo Tử Long người mặc trọng giáp, đứng ở đầu tường, nhìn qua nơi xa giống như thủy triều vọt tới Tân Quân, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Hắn biết rõ, trận chiến này liên quan đến gia quốc tổn vong, đã mất đường lui. "Các tướng sĩ, đại tần lòng lang dạ thú, muốn nuốt ta non sông. Phía sau chúng ta là vô số phụ lao hương thần, là nhà của chúng ta vườn. Hôm nay, chúng ta thể sống chết không lùi." Bảo Tử Long thanh âm xuyên thấu tầng mây, quanh quẩn tại thành tường trên không, khơi dậy các tướng sĩ trong lồng ngực nhiệt huyết cùng bất khuất. Nhưng mà, bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, người anh dũng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thường thường lộ ra như vậy nhỏ bé. Tần Vũ đại quân như là dòng lũ đen ngòm, trong nháy mắt che mất Thu Phong Thành phòng tuyến, Bảo Tử Long tại hôn chiến bên trong bị loạn tiên bắn trúng, anh dũng chiến tử. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thu Phong Thành đổi lại chủ nhân mới. Tần Vũ đứng tại đầu tường, mắt sáng như đuốc, quét mắt mảnh này vừa mới chinh phục thổ địa. Hắn hạ lệnh, đem Bảo Tử Long thi thể hậu táng, lấy đó đối với địch nhân tôn trọng. Nhưng cùng lúc, một cái làm cho người khiếp sợ quyết định cũng theo đó mà ra. Đem Bảo Tử Long chi tử, Bảo Thiên Sư, treo ở đầu tường, gian đe. Tần Vũ thanh âm không lớn, lại như là kinh lôi, tại trong lòng mỗi người nổ vang. Bảo Thiên Sư, một cái tuổi gần nhược quán thiếu niên, bị trói gô, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ lấy phương thức như vậy, trở thành phụ thân hy sinh sau lại bi kịch. Theo Bảo Thiên Sư thân ảnh bị chậm rãi dâng lên, Tần Vũ đại quân bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn reo hò, bọn hắn hò hét, dường như giờ phút này, tất cả thắng lợi cùng bình quang đều thuộc về bọn hắn. Nhưng mà, tại cái này cuồng hoan phía sau, lại ẩn giấu đi không muốn người biết mạch nước ngầm. Tướng quân, cử động lần này mặc dù lộ ra quân ta huy, nhưng sợ mất dân tâm a. Một vị mưu sĩ thấp giọng nhắc nhở Tần Vũ, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Tần Vũ có chút ghé mắt, ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm. Dân tâm, trong lần thế, chỉ có lực lượng mới có thể định đỉnh thiên hạ. Đến mức Bảo Thiên Sư, bất quá là mới bắt đầu, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Màn đêm buông xuống, Thu Phong Thành khôi phục chỉ chốc lát yên tĩnh, nhưng phần này yên tĩnh phía dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt. Bảo Thiên Sư treo ở đầu tường thân ảnh, thành vô số trong lòng người vùng đi không được bóng ma. Mà Tần Vũ, vị này lanh khốc mà cơ trí quân chủ, hắn mỗi một cái quyết định đều tựa hồ hàm ẩn thâm ý, để cho người ta nhìn không thấu. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân gỡ xuống đầu của ngươi, vì cha báo thù. Bảo Thiên Sư ở trong lòng yên lặng thề, kia phần cừu hận cùng quyết tâm, như cùng loại tử giống như trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, thề phải trong loạn thế này toát ra đóa hoa màu đỏ ngỏm. Thu Phong Thành hạ, một trận máu tanh chinh phục, một đoạn bi tráng báo thù, như vậy mở màn. Tại mảnh này bị chiến hỏa tẩy lễ thổ địa bên trên, mỗi người đều đang vì tín niệm của mình mà chiến, hoặc vì quyền lực, hoặc là báo thù, hoặc làm sinh tồn. Mà chân chính bên thắng, có lẽ còn giấu ở không biết trong sương mù, chờ đợi thời cơ, một kích tất trúng. Đây chính là lịch sử, tràn đầy biến số, cũng tràn đầy khả năng. Mà Tần Vũ cùng Bảo Thiên Sư cố sự, chỉ là cái này mênh mông trong dòng sông lịch sử một đóa bọt nước, lại đủ để cho người suy nghĩ sâu xa, để cho người ta rung động. Xích Khảm Thanh Hạ, cắt vàng đầy trời, chống trận vang động trời, dường như liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tần Vũ đại quân như màu đen hồng lưu, lặng yên không một tiếng động ở giữa đã tới gần tường thành, kỳ thế không thể đỡ, thẳng dậy người sinh lòng kính sợ. Khâu Văn Chí, ngươi mạt lộ đã tới. Dưới thành, một ngựa độc ra, tiếng như hồng trùng, vang động núi sông, chính là lớn Tần Thủy Hoàng đế Tần Vũ. Hắn thân mang hắc kim chiến giáp, ánh mắt như nước, quét mắt tòa này sắp trở thành lịch sử bụi bặm thành trì. Trên đầu thành, Khâu Văn Chí nắm chặt trường kiếm, sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn cố gắng chấn định, ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp quân trận, cùng Tần Vũ xa xa đối lập, đó là một loại trong tuyệt vọng bất khuất. Tần Vũ, ngươi tuy mạnh, nhưng thiên đạo luân hồi, ngươi lại có thể phách lối bao lâu? Thiên đạo, tại ta Tần Vũ trước mặt, chỉ có kiếm cùng quyền. Tần Vũ cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng quyết tuyệt. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đại quân giống như thủy triều phun trào, khí giới công thành anh minh, trực chỉ đỏ khảm. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, Xích Khảm Thành dường như bị cự thú thôn vệ, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu rít rung trời động địa. Nhưng mà, tại cái này thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Khâu Văn Chí xuất lĩnh quân coi giữ, mặc dù anh dũng phân chiến, lại cuối cùng là quả bất địch chúng, liên tục bại lui. Phụ thân. Theo một tiếng bi thiết, Khâu Vu Lôi mắt thấy phụ thân bị loạn quân chém ở dưới ngựa thảm trạng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng cừu hận hóa diễm. Hắn ra sức chém giết, thề phải vì cha báo thù, nhưng vận mệnh dường như cũng không chiếu cố vị tướng lãnh trẻ tuổi này, rất nhanh, hắn cũng bị tù binh. Tần Vũ đứng ở đầu tường, nhìn qua dưới chân quỳ sát Khâu Vu Lôi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Ngươi, có thể nguyện hàng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như có thể xuyên tấu lòng người. Khâu Vũ Lôi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Hàng, tại ta Khâu gia trong từ điển chưa từng này chữ. Lời của hắn nói năng có khí phách, khơi dậy trung quanh tần quân tướng sĩ trận trận xôn xao. Tần Vũ khẽ gật đầu, tựa hồ đối với phần này cốt khí có chút tán thưởng. Tốt một cái không có chữ chi hàng, vậy liền để ngươi trở thành ta chinh phục trên đường một cái lời chú giải a. Nói xong, hắn vất tay ra hiệu, Khâu Vũ Lôi thân thể bị treo lên thật cao, trở thành xích khảm thành bên trên nhất chướng mắt phong cảnh. Trong đại quân, có người thở dài, có người cười lạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Tần Vũ thực lực cường đại kính sợ cùng thần phục. Bọn hắn biết, vị này tuổi trẻ đế vương đang lấy bàn tay sắt viết lấy thuộc về mình truyền kỳ. Nhưng mà, tại cái này nhìn như thắng lợi huy hoàng phía sau, lại ẩn giấu đi không muốn người biết mạch nước ngầm. Khâu Vũ Lôi hy sinh, là có hay không có thể như Tần Vũ mong muốn, trở thành chấn nhiếp thiên hạ cảnh cáo. Vẫn là sẽ ở cái nào đó không muốn người biết nơi nhỏ lánh, gieo xuống báo thù hẳn giống, chờ đợi thời cơ, phá đất mà lên. Bóng đêm giáng lâm, xích khảm thành trở nên yên lặng, nhưng trong thành mỗi một cục gạch thạch, tựa hồ cũng như nói hôm nay thảm thiết cùng bị trắng. Mà Tần Vũ thì đứng tại đầu tường, nhìn qua phương xa, trong mắt đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối tương lai thầm thúy suy nghĩ. Hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hồng Vân thành, tòa này đã từng phồn hoa nhất thời biên thủy trọng trấn, giờ phút này bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ. Trên tường thành, phong quyển tàn vân, chiến kỳ liệp liệp rung động. Dường như cả thiên không đều đang vì sắp đến phong bạo run rẩy. Thành nội, lòng người bàng hoàng, mà ngoài thành, tần quân gót sắt âm thanh đã như sấm rền tới gần, chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ. Báo, Tần Đế Tần Vũ tự mình dẫn đại quân đã tới ngoài thành 10 dặm. Thám tử thanh âm dồn dập xuyên thấu Hồng Vân thành yên tĩnh, như là một đạo kinh lôi, nổ vang tại mỗi một cái quân coi giữ trong lòng. Hồng Vân thành chủ tướng, Hoa Thành Tạng, đứng ở đầu tường, mắt sáng như đuốc, nhìn qua phương xa kia phiến đen nghịt quân trận, trong lòng ngũ vị tạp trận. Chương 660, Xích Hạm Phong Vân chương 660, Xích Hạm Phong Vân Hoa gia gia chủ quay người, đối bên cạnh tuổi trẻ phó tướng Hoa Vô Cớ trầm giọng nói, "Vô Cớ, như thành phá, ngươi cần phải phá vây mà ra, bảo toàn ta Hoa gia huyết mạch." Hoa Vô Cớ nắm chặt chu kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định cùng không cam lòng, "Phụ thân, ta nguyện cùng Hồng Vận Thành cùng tồn vong." Hoa Thành Tạ cười khổ, "Vô vô nhi tử bà bay, đứa nhỏ ngốc, sống sót mới có hy vọng." Chống trận lôi bang, tần quân giống như thủy triều vào tới, mũi tên như mưa, che khuất bầu trời. Hồng Vận Thành quân coi giữ mặc dù anh dũng chống cự, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Tần Vũ đứng ở dốc cao phía trên, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. "Truyền lệnh, phá thành về sau, bắt sống Hoa Thành Tạng, đám người còn lại, giết chết bất luận tội." Thanh âm của hắn không lớn, lại như là hàn băng lưới dao, xuyên thấu mỗi một cái chiến sĩ mà nghĩ. Chiến đấu dị thường thảm thiết, Hồng Vận Thành cuối cùng chưa thể ngăn cản được tần quân tấn công mạnh. Cửa thành ầm vang sụp đổ một phút này, Hoa Thành Tạng cầm trong tay trường thương, độc thân đứng ở phế tích phía trên, thể sống chết đánh cược một lần. Nhưng mà, anh hùng mặt lộ, hắn cuối cùng là kiệt lực, bị mấy tên tần đem vây công đến chết. Tần Vũ đi vào trong thành, ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng dừng lại tại đầu tường cô kia bị treo lên thật cao trên thi thể, Hoa Vô Cớ. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức hạ lệnh, đem hắn buông xuống, ta muốn đích thân nhìn xem vị thiếu niên này bộ dáng. Hoa Vô Cớ bị cởi xuống, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy bất khuất. Tần Vũ đến gần, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của hắn, cảm nhận được lại là ngoài ý liệu tuổi trẻ cùng cứng cỏi. "Ngươi, vì sao không sợ chết?" Hắn thấp giọng hỏi, trong giọng nói lại có một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Hoa Vô Cớ không có trả lời, chỉ là dùng hết sau cùng khí lực, trừng mắt nhìn Tần Vũ, phảng phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào sâu trong linh hồn. Tần Vũ cười khẽ, quay người đối tùy hành tướng lĩnh nói, "Người này dù chết, ý chí đáng khen." Truyền lệnh xuống, hậu táng Hoa Thành Tạ phụ tử, toàn thành bách tính, miễn thu thuế 3 năm. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tần quân bên trong, không thiếu chất vấn thanh âm, nhưng Tần Vũ chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu, "Cường giả, lúc này lấy nhân tâm trị thế." Hồng Vận Thành dưới một trận chiến, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có tán thưởng Tần Vũ uy vũ cùng nhân đức, có thì đối Hoa Thành Tạ phụ tử bị tráng cảm thấy tiếc hận. Mà tại trận này nhìn như hết thảy đều kết thúc phía sau, lại có một cố mạch nước ngầm lặng yên phun trào. Hoa tự dưng chết, cũng không nhường Hoa gia huyết mạch đoạn tuyệt. Tại xa xôi biên cương, một cái tên là Hoa Ảnh thiếu niên, biết được gia tộc tao ngộ, trong lòng giấy lên ngọn lửa báo thù. Hắn âm thầm thề, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn để Tần Vũ đế quốc cũng nếm đến cái này mất đi chí thân thống khổ. Tuế nguyệt lưu chuyển, Tần quốc cương vực ngày càng bao la, Tần Vũ uy danh càng là vang vọng tứ hải. Nhưng mà, mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cái kia bị treo ở đầu tường thiếu niên, cặp kia tràn ngập bất khuất ánh mắt. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, kia phần kiên nghị cùng bất khuất, có lẽ đúng là hắn theo đuổi chân chính lực lượng. Mà Hoa Ảnh, cũng tại biên cương ma luyện bên trong, dần dần trưởng thành là một tên chí dụng song toàn chiến sĩ. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào sức một mình, khó mà dung chuyển Tần quốc căn cơ. Thế là, hắn bắt đầu bí mật liên lạc thế lực khắp nơi, chuẩn bị lấy một trận đủ để phá vỡ đế quốc phong bạo. Hồng Vận Thành dưới trận chiến kia, trở thành hai người vận mệnh bước ngoặt. Tần Vũ, từ một khắc kia trở đi, không còn là đơn thuần chinh phục giả, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào lấy càng thêm tha thứ cùng trí tuệ phương thức quản lý mảnh đất này. Mà Hoa Ảnh thì tại báo thủ trên đường, dần dần hiểu được trách nhiệm cùng hy sinh chân lý. Làm hai vận mệnh con người lần nữa xen lẫn lúc, băng cùng lửa quyết đấu, đem như thế nào diễn dịch? Là Tần Vũ nền chính trị nhân từ cuối cùng cảm hóa Hoa Ảnh, vẫn là Hoa Ảnh lửa phục thủ, đem Tần quốc huy hoàng hóa thành cho tàn. Tất cả đều sẽ tại tương lai cái nào đó thời khắc công bố đáp án. Hoang nguyên vô ngần, gió xoáy cắt vàng, Một chi thiết kỵ như màu đen hồng lưu, từ phương xa lao nhanh mà đến, dẫn đầu chính là kia sắp nhất thống lục hợp thủy hoàng đế, Tần Vũ. Hắn mắt sáng như đuốc, xuyên thấu trần thế mê vụ, trực chỉ phía trước kia phiến trong truyền thuyết ốc đảo. Nơi đó, là chinh phục trên đường cuối cùng một khối chưa thuần chi địa. Ốc đảo bên trong, cũng không phải là thế ngoại đảo nguyên, mà là một mảnh bị lãng quên hỗn loạn chi địa, sơn tặc hình hành, trong đó lấy Khâu Thiên Văn cầm đầu một đám càng hung hăng ngang ngược. Khâu Thiên Văn, tự phong Lục Lâm bá chủ thủ hạ một đám kẻ liều mạng, ngày bình thường cướp bóc quá khứ thương khách, việc ác bất tận. Tần Vũ đại quân áp cảnh, tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, hù dọa ốc đảo bốn phía nghỉ lại chi bay. Khâu Thiên Văn nghe tin, dẫn đầu dưới trướng sơn tặc tại ốc đảo nhập khẩu bố trí xuống trùng điệp phục kích, như toan ngăn cản cái này không ai bị nổi đế vương bộ pháp. Hừ, chỉ là Tần Quân cũng dám bước vào ta Khâu Thiên Văn lãnh địa. Khâu Thiên Văn đứng ở chỗ cao, cầm trong tay trường thương, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tần Vũ tọa hạ đại tướng Đồng Kiến Vũ, một thân ngân giáp, ánh mắt lạnh lẽo, dùng ngựa mà ra, tiếng như hồng trùng, địch tặc nghe lệnh, nhanh chóng đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Khâu Thiên Văn cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, đầu hàng. Ta Khâu Thiên Văn tự xưng Lục Lâm hảo kiệt, sao lại hướng ngươi bực này bạo quân túi đầu? Lời còn chưa dứt, Đồng Kiến Vũ đã hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, bay thẳng Khâu Thiên Văn mà đến. Hai người binh khí tương giao, sắt thép va chạm, đinh hai nhức óc. Nhưng mà, cái này nhìn như thế lực ngang nhau quyết đấu, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ. Khâu Thiên Văn chỉ cảm thấy đối phương lực lượng đột nhiên tăng lên, chính mình lại bị một cỗ không thể kháng cự lực đạo làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hắn kinh ngạc sau khi chỉ thấy Đồng Kiến Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, kiếm quang lóe lên, như là hàn nguyệt phá mây mà ra. Cái gì? Đây không có khả năng. Khâu Thiên Văn lời còn chưa dứt, cổ họng đã bên trong một kiếm, máu tươi phun ra ngoài, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tin, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, một đời Lục Lâm bá chủ, như vậy vẫn lạc. Bọn sơn tặc thấy thế, hoảng sợ muôn dạng, chạy từ phía. Tần Vũ đại quân như vào chỗ không người, cấp tốc khống chế thế cục, trên ốc đảo chỉ còn lại móng ngựa bước qua bụi bặm, gió nhẹ bên trong phiêu tán mùi máu tươi. Đây chính là chống lại thiên mệnh hạ tràng. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, hắn nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra chinh phục quan mang, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hôm nay, ta Tần Vũ chính là kia đóng đông người. Ốc đảo chi chiến, tuy chỉ là một trận tiểu quy mô xung đột, lại tại dân gian khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người tán thưởng Tần Vũ uy vũ, cũng có người lo lắng cái này lực lượng cường đại cuối cùng sẽ như thế nào ảnh hưởng thiên hạ thương sinh. Mà tại mảnh này bị chinh phục thổ địa bên trên, một thời đại mới ngay tại lặng yên ấp ủ những cái kia đã từng sơn tặc, hoặc là ẩn nấp sơn lâm, hoặc là thay hình đổi dạng. Nhưng trong lòng mỗi người đều gieo một khỏa không cam lòng hẳn giống, chờ đợi một ngày kia có thể ở mảnh này trên ốc đảo lần nữa nhấc lên gợn sóng. Tần Vũ đại quân tiếp tục tiến lên, lưu lại một mảnh nhìn như bình tĩnh ốc đảo. Nhưng mà chân chính tiêu chiến thường thường giấu ở bình tĩnh phía dưới. Ở trên vùng đất này còn có bao nhiêu không biết thế lực trong bóng tối rình mò. Chương 661, xưa kia ta hứa vậy, thử tác phương hoa. Chương 661, xưa kia ta hứa vậy, thử tác phương hoa. Tần Vũ hành trình lại có thể không như ước nguyện của hắn, thuận buồm xuôi gió, cho đến kia chí cao vô thượng vương tọa. Tất cả đều vẫn là ẩn số. Nhưng chính như mảnh này ốc đảo đồng dạng, dù cho trải qua mưa gió, cũng cuối cùng rồi sẽ toát ra thuộc về tính mạng của nó chi quang. Mà lịch sử hưng lưu cũng sẽ tiếp tục quần quần hướng về phía trước, viết lấy thuộc về thời đại kia truyền kỳ. Hoang mạc cuối cùng, một vệ xanh biết như phỉ thúy giống như khảm nạm tại chân trời, kia là trong truyền thuyết ốc đảo, nhưng cũng là trộm ảnh ẩn nút chi địa. Tần Vũ, một đời bá chủ, xuất quân gót sắt đạp phá núi sông, thẳng đến mảnh này không biết chi địa. Dương quang chiếu xéo, kim qua thiết mã, chiếu rọi ra vô song khí phách cùng quyết tâm. Truyền lệnh, toàn quân đề phòng, phía trước có lẽ có phục binh. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu bao cát, truyền đến mỗi một danh tướng sĩ trong hai. Hắn đứng ở cao cương, mắt sáng như nước, quét mắt mảnh này nhìn như bình tĩnh lại quần quần sóng ngầm ốc đảo. Ốc đảo chỗ sâu, một tòa đơn sơ trại bảo bên trong, Hàn Tử Phi ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị, bên cạnh đại tướng Mã Đại Nguyên uy phong lấm lấm, cầm trong tay cự phủ, dường như có thể bổ ra tất cả trở ngại. Đại vương, Tần Vũ tên kia xuất quân mà đến, chúng ta nên ứng đối ra sao? Mã Đại Nguyên thanh âm bên trong mang theo một tia bất an. Hàn Tử Phi nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thử, chỉ là Tần Vũ, bất quá là cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Mã Đại Nguyên, người dẫn theo tinh nhuệ xuất chiến, nhường hắn kiến thức một chút chúng ta Lục Lâm hảo hán lợi hại. Hai quân giằng co, cắt vàng đầy trời, chống trận lôi động. Mã Đại Nguyên một ngựa đi đầu, cự phủ vung đẩy, mang theo bọn sơn tặc gầm thét phóng tới Tần Quân. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp cùng Tần Quân tiên phong Đồng Kiến Vũ giao phong lúc, chỉ thấy Đồng Kiến Vũ thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, trường thương trong tay lắc một cái, hàn quang lóe lên, Mã Đại Nguyên cự phủ lại bị tùy tiện đánh bay, người theo phủ rơi, trong nháy mắt biểu sát, toàn trường xôn xao. Cái này, đây là cái gì tốc độ? Bọn sơn tặc vạn phần hoảng sợ, sĩ khí lại giảm. Trại bảo phía trên, Hàn Tử Phi mắt thấy đây hết thảy, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, trận chiến ngày hôm nay, bại cục đã định. Chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, hắn nhìn về phía phương xa kia phiến thuộc về cường giả thổ địa, nhếch miệng lên một vẻ đắng chắc cười, mà thôi, đã sinh dù, sao còn sinh lượng? Tần Vũ, ngươi thắng. Nói xong, kiếm quang lóe lên, máu bắn tung tóe, Hàn Tử Phi tự vẫn tại trước mọi người, lưu lại một đoạn bi tráng truyền kỳ. Bọn sơn tặc thấy thế, nhao nhao vứt bỏ giáp đầu hàng, ốc đảo quay về yên tĩnh. Màn đêm buông xuống, trên ốc đảo, Tần Quân đại doanh đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ thiết tiến thành công. Trên yến hội, mùi rượu bốn phía, hoan thanh tiểu ngữ, nhưng Tần Vũ ánh mắt lại xuyên tấu đám người, nhìn về phía phương xa, nơi đó là càng thêm bắt ngát cương thổ, là hắn chưa lại bá nghiệp. Cuộc chiến hôm nay, mặc dù thắng, cũng cần tỉnh táo. Tần Vũ nâng chén, thanh âm không cao, lại đủ để làm cho tất cả mọi người nghe thấy, chân chính địch nhân vĩnh viễn tại phía trước. Để chúng ta giắt tay, chung sáng tạo bất hủ huy hoàng. Đám người hưởng ứng, nâng chén cộng ẩm, thể chết cũng đi theo. Mà tại cuộc thịnh yến này phía sau, là Tần Vũ thâm thúy đôi mắt, cùng đối tương lai vô hạn ước mơ. Quốc đảo phong hỏa, chiến dịch định càn khôn. Tần Vũ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đã bình định mảnh này hoang vu chi địa phản loạn, hiện ra hắn xem như một đời bá chủ thiết huyết cùng trí tuệ. Mà Hàn Tử Phi tự vẫn, không chỉ có là người bi kịch, càng là đối với quyền lực đấu tranh tàn khốc vô tình khắc sâu khắc họa. Tại mảnh này băng cùng lửa xen lẫn trên đại lục, mỗi người đều đang vì tín ngưỡng của mình cùng mộng tưởng mà chiến, mà chân chính người thắng, thường thường là những cái kia có can đảm trực diện khiêu chiến, không ngừng vượt qua bản thân người. Cắt vàng từ từ, chân trời một tuyến, Tần Vũ thiết kỵ như màu đen hồng lưu, xuyên qua vô ngần sân dã, cuối cùng đến một mảnh hiếm thấy ốc đảo biên giới. Nơi đây vốn là thương khách tránh không kịp hoang vu chi địa, lại bởi vì một đám sơn tặc chiếm cứ, bằng thêm mấy phần quỷ quyệt cùng bất an. Ốc đảo chỗ sâu, sơn tặc xào huyệt, người dẫn đầu Khâu Văn Ngọc, một bộ cẩm bào, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở đài cao, mắt sáng như đuốc, quét mắt dưới trướng lâu la, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường, chỉ là đại tần quân đội cũng dám đặt chân lãnh địa của ta. Chờ bản trại chủ tự mình chiếu cố kia Tần Vũ, nhường hắn biết được như thế nào lục lâm chi vương. Đại tướng Trần Đan Đoàn, thân hình khôi ngô, theo sát phía sau, trầm giọng nói, trại chủ, mặt tướng nguyện vì tiên phong, thê chạm xâm phạm chi địch. Khâu Văn Ngọc nét miệng lên một vệ cười lạnh, phất tay ra hiệu, tốt, ngươi lại tiến đến, để ta nhìn ngươi mấy năm này đao pháp nhưng có tiến bộ. Không bao lâu, Trần Đan Đoàn xuất lĩnh tinh nhuệ, cùng Tần Vũ dưới trướng đại tướng Đồng Kiện Vũ gặp nhau tại ốc đảo trung ương. Hai quân giằng co, chống trận lôi động, Trần Đan Đoàn hét lớn một tiếng, xách đao thẳng đến Đồng Kiện Vũ. Chỉ thấy Đồng Kiện Vũ thân hình không động, ánh mắt lạnh lẽo, chờ đao quang kia tới gần, hắn nhẹ nhàng một bên thân, trường thương trong tay giống như du long ra biển, trong nháy mắt xuyên thấu Trần Đan Đoàn áo giáp, một kích mất mạng. Cái này, sao có thể có thể? Trần Đan Đoàn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ầm vang ngã xuống đất, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió mang theo mùi máu tươi lướt qua. Tin tức truyền về, Khâu Văn Ngọc sắc mặt đổi biến, hắn chưa từng ngờ tới, chính mình dưới trướng mãnh tướng lại không chịu được như thế một kích. Lên cơn giận dữ phía dưới, hắn lẻ loi một mình, dùng ngựa xung ra, thề phải cùng Tần Vũ phân cao thấp. Hai quân trước trận, Khâu Văn Ngọc cùng Tần Vũ xa xa đối lập, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Khâu Văn Ngọc, ngươi bản có thể an phận thủ thường, lại muốn đi cái này cản đường cướp bóc sự tình, hôm nay chính là ngươi chung cuộc." Khâu Văn Ngọc trợn mắt nhìn, lại biết đại thế đã mất, thở dài một tiếng, chậm rãi rút kiếm, thắng làm vua thua làm giặc, ta Khâu Văn Ngọc cả đời làm việc, không cầu không thẹn với thiên địa, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Hôm nay, liền lấy kiếm này, kết thúc đây hết thảy. Nói xong, kiếm quang lóe lên, lại không phải hướng Tần Vũ, mà là đột nhiên đâm về bộ ngực của mình. Máu bắn tung tóe, Khâu Văn Ngọc thân thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp cảm xúc, dường như giải thoát, lại như tiếc nuối. Tần Vũ nhìn qua một màn này, trong lòng cũng không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt hạ lệnh, hậu táng người này, hắn tuy là tặc, nhưng cũng có mấy phần khí tiết. Sau đó, đại quân vào ở ốc đảo, Tần Vũ hạ lệnh xếp đặt tiến hội, khao thưởng tám quân. Trong bữa tiệc, ăn uống linh đình, hoan thanh thiếu ngữ, dường như hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà, tại cái này chúc mừng phía sau, lại mơ hồ có càng sâu suy tư, quyền lực cùng chính nghĩa, chinh phục cùng cứu rỗi, đến tột cùng như thế nào chân chính vương đạo. Trời tối người yên, trên ốc đảo, ánh sao lấp lánh. Tần Vũ một mình đứng ở chỗ cao, nhìn chăm chú phương xa, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Hắn biết rõ, cuộc chiến hôm nay, bất quá là dài dằng dặc hành trình bên trong một đoạn ngắn nhạc đệm. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn, mà những cái kia liên quan tới quyền lực, nhân tính, trung thành cùng phản bội cố sự vừa mới bắt đầu. Tại mảnh này bị máu tươi trải qua rửa tội trên ốc đảo, một cái mới truyền thuyết đang lặng yên ấp ủ, chờ đợi bị hậu thế truyền xuống hoặc là lãng quên. Chương 662, Bắc Thành Cố Quốc. Chương 662, Bắc Thành Cố Quốc. Gió nổi lên, cắt vàng đầy trời, Tần Vũ thiết kỵ như màu đen hồng lưu, xuyên qua vô ngần sân dã, cuối cùng đến một mảnh ngoại ý muốn ốc đảo. Nơi đây vốn là hoang vu chi địa, lại bởi vì một cố không muốn người biết lực lượng, tỏa ra một tia sinh cơ, nhưng cũng ẩn giấu sát cơ. Ốc đảo chỗ sâu, một đám sơn tặc chiếm cứ, dẫn đầu Trần Hồ Hải, ánh mắt như chim ưng, người mặc kỷ giáp, cầm trong tay trường đao, đứng ở gò cao phía trên, lạnh lẽo nhìn lấy phương xa. Bên cạnh, đại tướng Trần Tử Lộ, khôi ngô như núi, mặt như phủ băng, kiếm đã xuất vỏ, hàn quang lạnh thấu xương. Thử, chỉ là Tần Quân, cũng dám bước vào nơi đây. Trần Tử Lộ, hôm nay liền nhường các ngươi kiến thức ta Lục Lâm hảo hán uy phong. Trần Hồ Hải cười lạnh, thanh âm xuyên thấu bao cát, vang vọng ốc đảo. Tần Vũ đại quân chậm rãi đẩy vào, trong trận một viên đại tướng thúc ngựa mà ra, chính là Đồng Kiến Vũ. Hắn người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường đường, tư thế hiên ngang, trong ánh mắt tràn đầy không thể nghi ngờ chiến ý Trần Hồ Hải, nhanh chóng đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Đồng Kiện Vũ tiếng như hùng trung, vang vọng tứ phương, trong giọng nói đã có uy nghiêm lại không mất giọng lượng. Trần Tử Lộ nghe vậy, trận mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng đến Đồng Kiện Vũ mà đến, kiếm quang như tấm lụa, vạch phá bầu trời. Chỉ là tiểu tướng, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, thân hình không động, chỉ thấy trường thương vung khẽ, trên mũi thương hình như có tiếng long ngâm, cùng Trần Tử Lộ kiếm mang va chạm. Trong nháy mắt, kiếm quang vỡ nát, Trần Tử Lộ như bị sét đánh, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, sau đó ầm vang ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bốn phía, thời gian dường như ngưng kết, tất cả sơn tặc cùng Tần Quân đều trợn mắt hốt hoồm, liền gió đều tựa hồ tại thời khắc này ngừng. Gò cao phía trên, Trần Hồ Hải mắt thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, trường đao trong tay nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn biết rõ, trận chiến ngày hôm nay đã mất có thể vãn hồi. Trần Tử Lộ, ta chi phụ tá đắc lực, lại gây nơi này. Tần Vũ, ngươi thắng. Nói xong, Trần Hồ Hải ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Lập tức lưỡi đao lóe lên, tự vẫn tại trước trận, máu tươi nhuộm đỏ đất vàng, cũng nhuộm đỏ mảnh này nhìn như yên tĩnh ốc đảo. Tần Vũ đi vào ốc đảo, nhìn qua một màn này, vẻ mặt lạnh nhạt, lại khó nén trong lòng hào hùng. Hắn vất tay ra hiệu, Tần quân cấp tốc thanh lý chiến trường. Sau đó, tại mảnh này đã từng sơn tặc trong xào huyện, xếp đặt tiến hội, chúc mừng thắng lợi. Trên tiến hội, đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu bốn phía, các tướng sĩ hoan thanh tiểu ngữ, chúc mừng lấy trận này cơ hồ chưa phí chút sức lực thắng lợi. Nhưng mà, Tần Vũ trong lòng lại nổi lên gợn sóng, hắn biết rõ, chân chính khiêu chiến còn tại phía trước. Trời tối người yên, Tần Vũ ngồi một mình doanh trướng, nhìn chăm chú phương xa không biết hắc ám, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Trần Hồ Hải dù chết, nhưng thế lực sau lưng, thậm chí mảnh này ốc đảo phía sau bí mật, phải chăng như vậy chấm dứt? Vẫn là nói, đây chỉ là càng gió to hơn bạo khúc nhạc dạo. Đồng Kiện Vũ thì tại một bên yên lặng thủ hộ, trong ánh mắt của hắn đã có đối Tần Vũ trung thành, cũng có đối tương lai khiêu chiến chờ mong. Hắn biết rõ, thân làm võ tướng, chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể không phụ trong loạn thế này một thân võ nghệ cùng khát vọng. Tại mảnh này trên ốc đảo, một trận nhìn như đơn giản chiến đấu, lại chôn xuống vô số phục bút cùng lo lắng. Tần Vũ cùng Đồng Kiện Vũ anh tư, Trần Hồ Hải cùng Trần Tử Lộ bi tráng, cộng đồng bệnh một bước cầm ẩm sóng dậy lịch sử hòa quyền. Mà hết thảy này, bất quá là sảng văn thế giới bên trong một góc của băng sơn, chờ đợi các độc giả đi tìm kiếm, đi suy nghĩ, đi thảo luận. Ở chỗ này, mỗi một vai đều tươi sống lập thể, mỗi một trận chiến đấu đều kinh tâm động phách, mỗi một lần thắng lợi đều để người nhiệt huyết sôi trào, trực kích sâu trong linh hồn. Hoang mạc vô ngần, liệt nhật như lửa, Tần Vũ xuất linh tiết kỵ như màu đen hồng lưu, xuyên qua mênh mông biển cát, cuối cùng là đã tới kia phiến trong truyền thuyết ốc đảo biên giới. Ốc đảo bên trong, màu xanh biết giật rào, cùng quanh mình hoang vu hình thành so sánh rõ ràng, nhưng cũng ẩn giấu đi không muốn người biết mạch nước ngầm. Đại vương, phía trước hình như có dị động. Một tên thám tử chạy nhanh đến, tiếng vó ngựa tại trống trải bên trong tiếng vọng. Tần Vũ nhíu mày, đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy ốc đảo chỗ sâu bụi mù nổi lên bốn phía, hình như có binh mã tập kết. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, nói, chỉ là sơ tặc, cũng dám cản đua ta sư con đường. Lời còn chưa dứt, một chi trang bị đơn sơ lại khí thế hung hăng đội ngũ tự trong rừng xung ra, dẫn đầu Lý Thượng Điển, cầm trong tay trường đao, trong ánh mắt tràn đầy cuồng vọng, Tần Vũ tiểu nhi, hôm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Tần Vũ bên cạnh, đại tướng Đồng Kiện Vũ dung cảm đứng ra, một thân ngân giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hắn khẽ cười một tiếng, Lý Thượng Điển, ngươi có biết như thế nào chân chính dũng sĩ? Nói xong, thân hình phát một cái, đã tới Tiêu Tử Phàm trước mặt. Tiêu Tử Phàm, sơn tặc bên trong manh tướng, tự cao võ nghệ cao cường, chưa từng đem Đồng Kiện Vũ để vào mắt, vung đao chém liền. Chỉ thấy Đồng Kiện Vũ thân hình linh động, tránh né mũi nhọn, trở tay một kiếm, kiếm quang như long, trong nháy mắt xuyên thấu Tiêu Tử Phàm lồng ngực, máu bắn tung tóe, toàn trường xôn xao. Cái này, Lý Thượng Điền con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Hừ, không gì hơn cái này. Đồng Kiện Vũ thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Lý Thượng Điền nhìn qua ngã xuống Tiêu Tử Phàm, thấy lại hướng kia từng bước ép sát Tần Vũ lại quân, trong lòng phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Hắn biết rõ, hôm nay đã là cùng đồ mặt lộ, cùng nó cầu thả sống tạm, không bằng giữ lại cuối cùng một phần tôn nghiêm. Tần Vũ, ngươi thắng. Lý Thượng Điền thở dài một tiếng, đao quang lóe lên, đã cắt vỡ cần cổ động mạch, máu tươi dâng trào, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Trên ốc đảo, đống lửa hừng hực, Tần Vũ cùng người khác tướng sĩ ngồi vây quanh một vòng, xếp đặt tiệc ăn mừng. Hoan thanh thiếu ngữ bên trong, xen lẫn thắng lợi vui sướng cùng đối tương lai ước mơ. Cuộc chiến hôm nay, tuy là nhỏ thắng, lại đủ để chấn nhiếp tứ phương. Tần Vũ nâng chén, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nhưng chúng ta hành trình vừa mới bắt đầu. Các tướng sĩ nhao nhao hưởng ứng, lời thề muốn theo Tần Vũ chinh chiến thiên hạ, khai sáng bất thế chi cơ nghiệp. Nhưng mà, tại cái này chúc mừng phía sau, lại có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Kia là một vị thần bí lữ nhân, thân mang áo bào đen, khuôn mặt ẩn nấp tại bóng ma bên trong, khóe môi nết lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Tần Vũ a Tần Vũ, con đường của ngươi đã định trước sẽ không bằng phẳng. Hắn nói nhỏ, lập tức quay người, biến mất trong màn đêm mịt mù, lưu lại cái này đến cái khác chưa giải bí ẩn. Tại mảnh này trên ốc đảo, một trận nhìn như đơn giản tiêu phỉ chi chiến, lại lặng yên chôn xuống tương lai phong vân biến ảo hạt giống. Tần Vũ hành trình đem như thế nào tiếp tục? Kia thần bí người áo đen lại đến tột cùng là ai? Tất cả đều sẽ tại trong cuộc sống tương lai chậm rãi để lộ khăn che mặt thần bí. Mà giờ khắc này chỉ có thắng lợi tiếng ca tại trên ốc đảo không vang vọng thật lâu, khích lệ mỗi một cái tiến lên người, dũng cảm tiến tới. Một đạo tà dương chạy trong nước, nửa sông lạnh dùng, nửa sông hồng biến. Gần lĩnh xa sầm ba bốn chồng, không biết mảnh lá ai cắt ra, hai tháng xuân phong dường như cái kéo. Đáng tiếc khuất nguyên ngâm chảy này, không cũng hương thảo nhập cách ao. Chương 663, gió nổi lên ốc đảo, kiếm chỉ kỳ liên. Chương 663, gió nổi lên ốc đảo, kiếm chỉ kỳ liên. Hoang mạc vô ngần, liệt nhật như dung kim, Tần Vũ xuất linh thiết kỵ như màu đen hồng lưu, xuyên qua vô tận cát vàng, cuối cùng đến một mảnh ngoại ý muốn ốc đảo. Nơi đây vốn là lữ nhân tha thiết ước mơ nghỉ ngơi chỗ, lại bởi vì một đám sơn tặc chiếm cứ, thành tử vong cùng tham lam đại danh tử. Sơn tặc đứng đầu kỳ liên sơn, tự xưng ốc đảo chi vương, dưới trướng đại tướng Mã Đông Phong càng là lấy lực lớn vô cùng nghe tiếng xa gần. Hừ, chỉ là Tần quân cũng dám bước vào ta kỳ liên sơn lãnh địa. Mã Đông Phong đứng ở ốc đảo biên giới, cầm trong tay cự phủ, bệ nghệ mà đến, tiếng như lôi minh. Tần Vũ tọa hạ đại tướng Đồng Kiện Vũ, một thân ngân giáp, mặt như phủ bằng, chậm rãi rụt ngựa mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, Tần quân chỗ đến, tứ hải quý nhất. Kỳ liên sơn, các ngươi mưu tặc, còn không mau mau đầu hàng. Lời còn chưa dứt, hai cỗ khí thế cường đại đã ở không trung va chạm, kích thích từng vòng vô hình gợn sóng. Muốn chết. Mã Đông Phong gầm thét, cự phủ bung lên, mang theo một cơn gió lớn, thẳng đến Đồng Kiện Vũ thủ cấp. Đã thấy Đồng Kiện Vũ thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, nhẹ nhõm né qua, trở tay một kiếm, kiếm quang như long, trong nháy mắt xuyên qua Mã Đông Phong lồng ngực. Cái này, làm sao có thể? Mã Đông Phong trong mắt tràn đầy không thể tin, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Bốn phía, bọn sơn tặc kinh hô liên tục, sĩ khí đại tỏa. Kỳ Liên Sơn sắc mặt tái xanh, nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệ. Đại vương, đi mau. Có sơn tặc gấp hô, muốn hộ Kỳ Liên Sơn thoát đi. Kỳ Liên Sơn lại ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười đã có không cam lòng cũng có thoải mái, ta Kỳ Liên Sơn cả đời tung hành, hôm nay lại bại vào vô danh tiểu tốt chi thủ, sao mà trâm trọng. Nhưng, ta Kỳ Liên Sơn há lại hạng người ham sống sợ chết. Nói xong, hắn rút ra bên hông trường đao, không chút do dự hướng mình cái cổ xóa đi, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ vạt áo, cũng chiếu đỏ lên ở đây mỗi người mắt. Theo Kỳ Liên Sơn ngã xuống, sơn tặc rắn mất đầu, nhao nhao đầu hàng. Tần Vũ đại quân vào ở ốc đảo, đống lửa giấy lên, xếp đặt tiến hội, chúc mừng trận này không chút huyền niệm thắng lợi. Đồng tướng quân, cuộc chiến hôm nay, ngươi không thể bỏ qua công lao. Tần Vũ nâng chén, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đồng Kiện Vũ khiêm tốn cười một tiếng, nâng chén đáp lại, là bệ hạ phân ưu, chính là thần gốc dễ điểm. Trên tiến hội, hoan thanh thiếu ngữ cùng sáo trúc thanh âm xen lẫn, lại không người để cập thời khắc trước sinh tử đỏ sức. Nhưng mà, trong lòng mỗi người đều tin tưởng, chàng thắng lợi này, không chỉ là vũ lực nghiền ép, càng là trí tuệ cùng dũng khí thắng lợi. Trời tối người yên, trên ốc đảo, chỉ có sao trời cùng ánh trăng làm bạn. Tần Vũ một mình đứng ở chỗ cao, nhìn qua phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cương giả chân chính, không ở chỗ chinh phục nhiều ít thổ địa, mà ở chỗ có thể hay không nhường bách tính an cư lạc nghiệp, nhường thế gian lại không chiến loạn. Hoang nguyên vô ngần, bao cát tứ ngược, chỉ có kia phiến ốc đảo, như là di thế độc lập phỉ thúy, lặng lặng nằm tại quần sơn vây quanh bên trong, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc đế vương, xuất lĩnh lấy thiết kỵ của hắn, đạp phá thiên sơn và thủy, chỉ vì chinh phục cuối cùng này một mảnh không bị thuần phục thổ địa. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, thẳng đến ốc đảo. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, như là trong ngày mùa đông cuối cùng một đạo hàn phong, xuyên thấu mỗi một cái tướng sĩ cánh cửa lòng. Đại quân giống như thủy triều phun trào, bụi đất tung bay, che đậy mặt trời. Trên ốc đảo, sơn tặc chiếm cứ, Mã Hoa Thanh, vị này tự phong làm vương sơn tặc đầu lĩnh, đang tại trong trại nâng cốc luân hoan, toàn vẹn không biết đại nạn lâm đầu. Triệu Kim Khải, người ta huynh đệ, hôm nay liền nhường bọn này quan quân kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Hàn Phong khoáng cười một tiếng, trong mắt lại lóe ra dạo hoạt cùng tham lam. Triệu Kim Khải, Mã Hoa Thanh dưới trướng thứ nhất mãnh tướng, nghe vậy đứng dậy, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt trường thương, trên mặt viết đầy khinh thường cùng chiến ý. Tuân mệnh, đại ca. Đợi ta chém tướng đoạt cờ, trở về lại uống cái này khánh công rượu. Nhưng mà vận mệnh chưa từng theo lẽ thường ra bài, làm Triệu Kim Khải rụt ngựa mà ra, đang muốn cùng Tần Vũ dưới trướng đại tướng Đồng Kiện Vũ phân cao thấp lúc, lại chỉ thấy Đồng Kiện Vũ hời hợt vung lên trường thương, mũi thương trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói đường vòng cung. Ngay sau đó, thời gian dường như ngưng kết. Lại xem xét, Triệu Kim Khải đã ngược ở dưới ngựa, trong mắt tràn đầy không thể tin, sinh tử bất quá một cái chớp mắt. Cái này, làm sao có thể? Mã Hoa Thanh thấy thế, sắc mặt đổi biến, chén rượu trong tay rơi xuống, tiểu dịch văng khắp nơi, như cùng hắn giờ phút này vỡ vụn tâm. Hừ, chỉ là sơn tặc, cũng dám nói bừa khiêu chiến thiên uy. Đồng Kiện Vũ cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Dường như vừa rồi tất cả bất quá là nghiền chết một con run dế giống như đơn giản. Mã Hoa Thanh biết rõ đại thế đã mất, ngắm nhìn một phía, ngày xưa huynh đệ hoặc trốn hoặc hàng, đã từng huy hoàng như là hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm vào tức nát. Hắn chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, kiếm quang chiếu rọi, khuôn mặt của hắn lộ ra phá lệ tái nhợt mà quyết tuyệt. Mà thôi, hôm nay ta Mã Hoa Thành liền lấy cái này thân thể tàn phế, chấm dứt cái này loạn thế kiếp phụ du. Nói xong, kiếm quang lóe lên, máu bắn tung tóe, một đời kiêu hùng như vậy vẫn lạc. Trên ốc đảo, gió vẫn tại thổi, lại tựa hồ như nhiều hơn mấy phần túc sắt cùng bị thương. Tần Vũ đi vào trong trại, ánh mắt đảo qua mảnh này sắp trở thành đế quốc bản đồ thổ địa, trong lòng không có một gợn sóng, chỉ có đối với thiên hạ nhất thống khát vọng cùng kiên định. Thiết Yến, chúc mừng ta Đại Tần thiết kỵ lại một thắng tích. Thanh âm của hắn không cao, lại đủ để cho ở đây mỗi người đều cảm nhận được kia phần không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng khí phách. Trên yến hội, đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc thanh âm du dương, lại khó nén trong lòng mọi người kia phần phức tạp cảm xúc. Có người vì thắng lợi gieo họ, có người vì người mất mặc niệm, càng nhiều người thì là đang tự hỏi, mảnh này ốc đảo về sau, còn có bao nhiêu không biết khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Mà Tần Vũ, ngồi một mình cao vị, nâng chén mời chàng, trong mắt lóe ra chính là đối tương lai vô hạn ước mơ cùng quyết tâm. Hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Tại phiến đại địa rộng lớn này bên trên, chỉ có cường giả mới có thể viết thuộc về mình truyền kỳ. Ốc đảo chi chiến, bất quá là Đại Tần đế quốc hành trình bên trong một đóa bọt nước. Nhưng nó lại lấy phương thức trực tiếp nhất, hiện ra Tần Vũ khí phách cùng quyết tâm, cùng những cái kia tại lịch sử hồng lưu bên trong rẽ rủa cầu sinh cá thể vận mệnh. Đây là một trận sảng văn tức thắng lợi, nhưng cũng để cho người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa, tại quyền lực cùng dục vọng xen lẫn hạ, như thế nào chính nghĩa, như thế nào anh hùng. Có lẽ, trong lòng mỗi người đều có chính mình đáp án. Trong tuyệt vọng thai nghén sinh cơ, Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc đế vương, thiết kỵ đạp phá núi sông, hôm nay trực chỉ kia phiến trong truyền thuyết ốc đảo, thế phải đem bản đồ lại mở đất một tấc. Gió nổi lên, cát động, Tần Vũ đứng ở cao điểm, nhìn ra xa kia phiến màu xanh biết giặt rào chi địa, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Nơi đây chính là ta Đại Tần mới biên cương. Hắn khẽ nói, thanh âm mặc dù nhạt, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đại quân chậm rãi đẩy vào, bước vào ốc đảo biên giới, không ngờ, phía trước lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, dường như liền gió cũng vì đó ngừng chân. Tần Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn biết, chân chính khiêu chiến, thường thường giấu ở tầm thường nhất bình tĩnh phía dưới. Chương 664, Tuế Nguyệt không tha người chương 664, Tuế Nguyệt không tha người bỗng nhiên, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ yên tĩnh, một đám quần áo tả tơi lại ánh mắt hung ác sơn tặc tự trong rừng xung ra, người dẫn đầu chính là một nữ tử, tư thế hiên ngang, tên là Đồng Lê Đình, cầm trong tay trường thương, trực chỉ Tần Vũ, đường này không thông, lưu lại tiền qua đường. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, bên cạnh đại tướng Đồng Kiện Vũ dũng cảm đứng ra, kiếm quang như long, bay thẳng Đồng Lê Đình mà đi, chỉ là sơ tặc, cũng dám cản ta Đại Tần thiết kỵ. Chân bị dịch, lên. Đồng Lê Đình hét lớn, bên cạnh một tên khôi ngô đại hán đứng thanh mà ra, cầm trong tay cự truy, khí thế hùng hổ. Nhưng mà, Đồng Kiện Vũ thân hình lóe lên, mũi kiếm đã tới Trần Bị Dịch cổ họng, động tác nhanh chóng, làm cho người không kịp nhìn. Phanh! Cự truy rơi xuống đất, Trần Bị Dịch trừng lớn hai mắt, khó có thể tin ngã xuống, tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Đồng Lê Đình sắc mặt đột biến, nàng không ngờ, cái này Đại Tần tướng lĩnh lại như thế cường hãn. Hừ, không gì hơn cái này. Đồng Kiện Vũ thu kiếm vào vỏ, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Đồng Lê Đình nắm chặt trường thương, ánh mắt kiên định, nàng biết rõ hôm nay đã mất đường lui, chỉ có tử chiến. Đại Tần bạo quân, ta Đồng Lê Đình dù chết, cũng phải để ngươi nhớ kỹ tên của ta. Nói xong, nàng thân hình bạo khởi, trường thương hóa thành đầy trời thương ảnh, thẳng đến Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ bên cạnh, cao thủ nhiều như mây, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt đưa nàng vây quanh. Một phen kịch chiến sau, Đồng Lê Đình cuối cùng là kiệt lực, nhìn qua từng bước ép sát địch nhân, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trường thương trong tay đâm vào lồng ngực, tự vẫn mà chết. Chiến đấu kết thúc, quốc đảo quay về yên tĩnh. Tần Vũ hạ lệnh, ngay tại chỗ hạ trại, xếp đặt tiến hội, khao thưởng tám quân. Ánh lửa tỏa ra các tướng sĩ khuôn mặt tươi cười, nhưng cũng chiếu rọi ra Tần Vũ thâm thúy đôi mắt, hắn đang tự hỏi, mảnh này ốc đảo phía sau bí mật, cùng những cái kia ẩn nút trong bóng tối lực lượng. Trong bữa tiệc, Đồng Kiện Vũ nâng chén kính Tần Vũ, "Bệ hạ uy vũ, chỉ là sơn tặc, không cần phải nói." Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt lại xuyên thấu doanh trướng, nhìn về phía phương xa, sơn tặc tuy nhỏ, cũng có thể nhìn thấy thiên hạ thế cục một trong ban. Nơi đây, có lẽ cất giấu càng lớn phong bạo. Trời tối người yên, ốc đảo chỗ sâu, một thân ảnh lặng yên tiềm hành, dường như đang tìm kiếm cái gì. Hắn đến là trận này nhìn như bình tĩnh yến hội thêm vào một vệ không muốn người biết bóng ma. Mà Tần Vũ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trong doanh trướng, trong tay vướt một cái ngọc bội, kia là Đồng Lê Đình di vật, trên đó có khắc kỳ dị đồ đằng, dường như biểu thị một loại nào đó chưa hết duyên phận hoặc nguy cơ. Trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe ra đối không biết khiêu chiến khát vọng cùng chờ mong. Trên quốc đảo, phong vân biến ảo, Tần Vũ cùng hắn đại tần thiết kỵ, chính nhất từng bước để lộ mảnh này thần bí chi địa mạng che mặt. Mỗi một lần thắng lợi đều là đối càng mạnh đối thủ báo trước. Mỗi một trận chiến đấu đều tại tạo nên lấy truyền kỳ mới. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thổ địa bên trên, ai đem cười đến cuối cùng, trở thành chân chính vương giả. Tất cả còn chờ công bố. Bắc Cương sóng gió nổi lên, đế huyết nhiễm cả vàng. Bắc Cương, mảnh này cổ lão mà mênh mông thổ địa, từ xưa đến nay chính là anh hùng cùng tiêu hùng giác đấu trận. Hàn phong lạnh thấu xương, tuyết che ngàn dặm, lại không thể che hết sắp đến phong bạo trước giờ yên tĩnh. Màn đêm buông xuống, Bắc Cương chi chủ Đỗ Hoa Thần đứng ở đầu tường, nhìn qua phương xa kia phiến bị hắc ám thôn vệ đường chân trời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gần đây, liên quan tới Tần Vũ đại đế muốn quét ngang Bắc Cương lời đồn đại nổi lên bốn phía, như mây đen áp đỉnh, làm cho người ngạt thở. Truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng, Tần Vũ như đến, định nhường hắn có đến mà không có về. Đỗ Hoa Thần thanh âm trong gió rét lộ ra phá lệ kiên định, lại khó nén một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Nhưng mà, vận mệnh chưa từng theo lẽ thường ra bài. Ngay kế tiếp hoàng hôn, chân trời một vệ huyết hồng, Tần Vũ đại đế tự mình dẫn thiết kỵ, như mây đen ép thành, chớp mắt là tới. Đỗ Hoa Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Bắc Cương chi địa, lẽ ra nên đưa về triều ta bản đồ, nhưng ngươi mưu toan chống cự, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tần Vũ đại đế đứng ở trên chiến mã, thanh âm lạnh lẽo như sương, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đỗ Hoa Thần trợn mắt tròn xoe, nâng thương mà ra, "Tần Vũ, ngươi dã tâm bừng bừng, xem thương sinh như cỏ rác, ta Đỗ Hoa Thần thể sống chết thủ hộ mảnh đất này." Một trận kịch chiến, thiên địa biến sắc. Cuối cùng, Đỗ Hoa Thần mặc dù dũng mãnh, lại khó địch nổi Tần Vũ đại quân chi uy, người bị trúng mấy mũi tên, ngã xuống trong vũng máu, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Đỗ Hoa Thần vẫn lạc, như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Bắc Cương trên dưới, lòng người bàng hoàng. Nhưng ở cái này tuyệt vọng lúc, một người dũng cảm đứng ra, Mã Hoa Trác, Đỗ Hoa Thần dưới trướng đắc lực nhất đại tướng. Chúa công mặc dù trôi qua, Bắc Cương chi hồn bất diệt. Chúng ta thể chết cũng đi theo, cùng Tần Vũ quyết nhất tử chiến. Mã Hoa Trác đứng ở đổ nát thê lương phía trên, mắt sáng như đuốc, lời thề nói năng có khí phách. Đêm, sâu hơn. Mã Hoa Trác lẻ loi một mình, chui vào Tần Vũ quân doanh, muốn hành thích Tần Vũ, lấy báo chúa công mối thù. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn như là âm hồn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tần Vũ doanh trướng. Tần Vũ, ngày tận thế của ngươi tới. Mã Hoa Trác quát lên một tiếng lớn, kiếm quang như long, thẳng đến Tần Vũ cổ họng. Nhưng mà, Tần Vũ đại đế há lại hạng người bình thường. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thân hình khẽ nhúc nhích, nhẹ nhõm tránh đi một kích chí mạng này, trở tay một trường, đem Mã Hoa Trác đánh bay mấy trượng. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tần Vũ thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm, dường như tuyên phán Mã Hoa Trác vận mệnh. Mã Hoa Trác dãy rủa lấy đứng lên, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, nhưng trong mắt quang mang lại càng thêm hùng vực. Tần Vũ, ta dù chết, Bắc Cương chi hồn bất diệt, cuối cùng cũng có một ngày sẽ có người báo thủ cho ta. Tần Vũ đại đế cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Báo thủ? Trên phiến đại lục này, còn có ai có thể ngăn cản ta Tần Vũ bộ pháp? Ngươi cái gọi là Bắc Cương chi hồn, bất quá là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết mà thôi. Nói xong, Tần Vũ vung tay lên, trung quanh binh sĩ nhao nhao tiến lên, đem Mã Hoa Trác bao bọc vây quanh. Mã Hoa Trác biết, hôm nay đã là cùng đồ mặt lộ, nhưng hắn không có lùi bước, chỉ là nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón chiến đấu sau cùng. Nhưng vào lúc này, chân trời chợt hiện dị tượng, một đạo tiềm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Tần Vũ đại đế ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày, dường như cảm nhận được một loại nào đó chẳng lành báo hiệu. Hừ, chỉ là thiên tượng, lại có thể làm gì được ta? Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, đang muốn hạ lệnh xử quyết Mã Hoa Trác, đã thấy một thân ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến Tần Vũ mà đến. Tần Vũ, ngươi hung ác, hôm nay để cho ta đến kết thúc. Thân ảnh kia trên không trung lưu lại một đạo sáng chói quy tích, thẳng bức Tần Vũ mặt. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, loạn thế tiêu hùng, nhân gian trời tháng tư, hoành nước trăm năm tỉnh, dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn, xương diệp hồng tại hai tháng hoa, tiếng sấm phấn, tinh kỳ che không, sắc trời đã tối, không biết Tần Vũ đi phương nào. Cũng mơ một giấc không, màu đen hoa hồng nở rộ tại trời đất quay cùng thời điểm. Chương 665, Bắc Cương sóng gió nổi lên, đế huyết nhiễm cắt vàng. Chương 665, Bắc Cương sóng gió nổi lên, đế huyết nhiễm cắt vàng Bắc Cương. Mảnh này cổ lão mà mênh mông thổ địa, từ trước là anh hùng cùng tiêu hùng giác đấu trận. Hàn phong như lao, cắt đứt chân trời cuối cùng một vệ tà dương, cũng biểu thị một trận trước nay chưa từng có phong bạo sắp của tới. Hàm Dương cung bên trong, trên long ỷ, Tần Vũ đại đế hai con ngươi như nước, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu trùng điệp màn che, bắn thẳng về phía Bắc Cương kia phiến không biết chi địa. Bắc Cương, từ xưa man hoang, nay chấm muốn lấy thiết huyết đúc thành vạn thế cơ nghiệp, quét ngang ngàn dặm, không ai có thể ngăn cản. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, quen quần tại đại điện chống trải bên trong, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại quần tần trong lòng. Bắc Cương chi chủ, Khâu Thiếu Văn, một giới vũ phu, lại dũng manh chứ danh, thống lĩnh Bắc Cương mấy chục năm, chưa từng bại một lần. Nhưng mà, làm Tần Vũ thiết kỵ giống như thủy triều vào tới, Khâu Thiếu Văn mới biết như thế nào chân chính tuyệt vọng. Hai quân giằng co, Tần Vũ tự mình dẫn tinh nhuệ, một ngựa đi đầu, thẳng đến Khâu Thiếu Văn thủ cấp. Bắc Cương chi chủ, không gì hơn cái này. Nói xong, kiếm quang lóe lên, Khâu Thiếu Văn đầu người đã treo lên thật cao, máu nhuộm chiến bào, Bắc Cương bầu trời dường như cũng theo đó thất sắc. Khâu Thiếu Văn cái chết, như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Bắc Cương đại tướng Đường Quốc Thái, nghe tin giận không tìm được, thế phải là Khâu Thiếu Văn báo thù rửa hận. Tần Vũ tiểu nhi, lấn ta Bắc Cương không người ư? Ta Đường Quốc Thái, có chết cũng vinh dự. Hắn lẻ loi một mình, xách thương lên ngựa, bay thẳng Tần quân đại doanh, thế phải lấy sức một mình, dung chuyển đại Tần đế quốc căn cơ. Đối mặt Đường Quốc Thái cô dũng, Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ là một tướng, cũng dám khiêu chiến chấm uy nghiêm. Hắn vung khẽ ống tay áo, sau lưng tinh nhuệ ra hết, như đàn sói chủ mồi, đem Đường Quốc Thái bao bọc vây quanh. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, đao quang kiếm ảnh bên trong, chỉ thấy Đường Quốc Thái anh dũng vi phạm. Nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, dần dần rơi vào hạ phong. Tần Vũ, ngươi diệt ta Bắc Cương, ác gặp trời phạt. Đường Quốc Thái gầm thét, thanh âm bên trong mang theo bất khuất cùng bị phẫn. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là Tần Vũ càng thêm lãnh khốc vô tình dễ chóc. Trời phạt, chấm chính là thiên. Nói xong, một kiếm đứt cổ, Đường Quốc Thái anh dũng cuối cùng hóa thành Bắc Cương đại địa bên trên một vệ cô hồn. Bắc Cương chi chiến, lấy Tần Vũ toàn bộ mặt thắng lợi chấm dứt. Nhưng thắng lợi phía sau, lại ẩn giấu đi vô tận mạch nước ngầm. Bắc Cương bách tính kêu rên, các tướng lĩnh bi tráng, cùng những cái kia chưa lại lựa phục thủ, đều trong bóng tối ấp ủ mà Tần Vũ, vị này thiết huyết đại đế, phải chăng thật sự có thể như ước nguyện của hắn, quét ngang Bắc Cương, đúc thành vạn thế cơ nghiệp. Bắc Cương gió, vẫn như cũ lạnh thấu xương, phản phất tại nói nhỏ lấy quá khứ huy hoàng cùng ai ca. Tần Vũ đứng tại chỗ cao, quan sát mảnh này bị hắn chinh phục thổ địa, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an. Hắn biết, chân chính khiêu chiến, có lẽ vừa mới bắt đầu. Tại mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa bên trên, còn có bao nhiêu không biết lực lượng, đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Bắc Cương, bất quá là mới bắt đầu. Tần Vũ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra càng thêm kiên định quan mang. Mà tại mảnh này trên mặt đất rộng bao la bát ngát, một trận càng thêm ầm ầm sóng dậy sử thi, đang lặng yên mở màn. Bắc Cương chi địa, tuyết che ngàn dặm, hàn phong như lao, cắt đứt lấy mỗi một tấc đất, cũng biểu thị sắp đến phong bạo. Tại mảnh này bị băng tuyết phong ấn cương vực chỗ sâu, một trận đủ để sửa lịch sử phong vân biến ảo đang lặng yên ấp ủ truyền lệnh, chấm muốn quét ngang Bắc Cương, không còn mặt cỏ, chấm dứt xâm phạm biên giới. Tần Vũ đại đế đứng ở nguy nga hoàng thành chi đỉnh, thanh âm lạnh lẽo, như hàn phong quá cảnh, không lưu mảy may nhiệt độ. Quân thần rung động, không người dám nói, chỉ biết tuân mệnh làm việc. Bắc Cương chi chủ, Hoàng Văn Sương, nghe tin ngạc nhiên, lại chưa kịp phản ứng, đã thấy đế ảnh như long, đạp phá trời cao, thẳng đến Bắc Cương vương thành. Một trận không chút huyền niệm quyết đấu, Hoàng Văn Sương dũng mãnh tại Tần Vũ thực lực tuyệt đối trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Kiếm quang lóe lên, Bắc Cương chi chủ, vẫn lạc. Bắc Cương vương thành bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Bình Lý Hy, Bắc Cương sau cùng thủ hộ giả, đứng ở phế tích phía trên, hai mắt xích hồng, căm tức nhìn vị kia không ai bị nổi đế vương. Tần Vũ, ngươi đổ ta con dân, giết ta quân vương, thù này không đội trời chung. Lời của hắn như là Bắc Cương hàn phòng, thấu xương mà quyết tuyệt. Tần Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ là sâu kiến cũng dám nói báo thủ. Hôm nay liền để ngươi kiến thức như thế nào lực lượng chân chính. Nói xong, thân hình lóe lên, đã tới Bình Lý Hy trước mặt, loạn giết chi thuật như cuồng phong mưa rào, kín không kẽ hở. Ngân bạch đất tuyết bị máu tươi nhiễm đỏ, Bình Lý Hy mặc dù chỗ hạ phong, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa bất khuất cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, trận chiến này bất luận thắng bại, đều đã nhất định là Bắc Cương thất truyền. Vì Bắc Cương vinh quang, ta Bình Lý Hy, dù chết không tiếc. Hắn gầm thét, kiếm mang tăng gọn, thề phải cùng cái này không ai bị nổi đế vương đồng quy vu tận. Nhưng mà, Tần Vũ thực lực xa không phải hắn có thể tưởng tượng. Đối mặt Bình Lý Hy điên cuồng phản công, Tần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay gảy nhẹ, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Bình Lý Hy thế công hóa giải thành vô hình. Châu Châu đá xe, buồn cười đến cực điểm. Lời nói ở giữa, lại là một kiếm vung ra, Bình Lý Hy thân ảnh hét lên rồi ngã gục, Bắc Cương một đạo phòng tuyến cuối cùng, ầm vang sụp đổ. Bắc Cương chi chiến, lấy Tần Vũ toàn bộ mặt thắng lợi chấm dứt, nhưng hắn nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi Bắc Cương, hắn rơi vào trầm tư, quyền lực chi đỉnh, coi là thật không sợ hãi. Cái này đầy đất máu tươi, là có hay không có thể đổi lấy vĩnh cửu hòa bình? Mà tại mảnh này bị chiến hỏa tẩy lễ thổ địa bên trên, mọi người bắt đầu chuyển sướng lên Bình Lý Hy anh dũng, cùng hắn đối Bắc Cương thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Hắn hy sinh, dù chưa có thể cải biến chiến cuộc, lại đốt lên mọi người trong lòng đối kháng chính sách tàn bạo hóa chủng, nhưng người hậu thế suy nghĩ, như thế nào chính nghĩa? Như thế nào lực lượng chân chính ý nghĩa? Bắc Cương chi chiến, như là một khúc ca song officer and fizzer, tại trong dòng chảy lịch sử quân quẩn. Tần Vũ lanh khớp cùng cường đại, Bình Lý Hy bi tráng cùng bất khuất, cộng đồng bệnh một đoạn làm cho người thổn thức truyền kỳ. Mà hết thảy này đều lưu cho hậu nhân vô tận suy nghĩ cùng thảo luận, tại quyền lực cùng chính nghĩa cán cân bên trên, chúng ta đến tuột cùng nên lựa chọn như thế nào? Tại mảnh này đã từng bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa bên trên, mới sinh mệnh ngay tại thành nén, hy vọng mới ngay tại dâng lên. Có lẽ, chính là những này nhìn như nhỏ bé tồn tại, sẽ tại tương lai một ngày nào đó, viết ra thuộc về mình, càng thêm huy hoàng thiên chương. Bắc Cương, mảnh này bị phong tuyết điêu khắc mênh mông chi địa, từ xưa chính là anh hùng cùng kẻ dã tâm giác đấu trận. Hàn phong như lao, cắt mỗi một tấc đất, cũng biểu thị sắp đến phong bạo. Hàm Dương cung bên trong, dưới ánh đến, chiếu rọi ra Tần Vũ đại đế kia lạnh lùng khuôn mặt. Tay hắn chấp thẻ tre, ánh mắt lại xuyên thấu trùng điệp thành cung, thẳng đến Bắc Cương. Bắc Cương, nơi chật hẹp nhỏ bé, dám nhiều lần phạm ta biên giới, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại quần thần trong lòng. Chương 666, Bắc Cương sóng gió nổi lên, đế tâm lạnh như sắt. Chương 666, Bắc Cương sóng gió nổi lên, đế tâm lạnh như sắt. Thừa tướng Lý Tư không người nói, bệ hạ thánh minh, Bắc Cương chi hoạn, xác thực cần trừ tận gốc. Nhưng hắn muốn nói lại thôi, hình như có không đành lòng. Cứ nói đừng ngại. Tần Vũ lặng lẽ quét qua, uy nghiêm không thể xâm phạm. Bắc Cương bách tính, đa số vô tội, như vô tội. Tần Vũ cắt ngang hắn, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. Tại chấm cương vực bên trong, chỉ có thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Truyền lệnh, lập tức phát binh Bắc Cương, chó gà không tha. Bắc Cương dưới thành, chống trận lôi động, thiết kỵ như nước thủy triều. Dân Hỉ Lai, vị này Bắc Cương chi chủ, đứng tại đầu tường, nhìn qua đen nghịt đại quân, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, thề sống chết thủ thành, hộ ta Bắc Cương con dân. Thanh âm của hắn trong gió rét quấy quẩn, lại không che giấu được nội tâm bi thương. Nhưng mà, thực lực cách xa đã định trước trận chiến đấu này kết cục. Tần Vũ tự mình đốc chiến, Tần quân hổ gặp bầy dê, Bắc Cương phòng tuyến cấp tốc sụp đổ. Dân Hỉ Lai tại trong loạn quân, bị một thanh trường thương xuyên qua lồng ngực, trước khi chết, hắn nhìn qua phương xa, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tiếc nuối. Dân Hỉ Lai cái chết, như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Bắc Cương đại tướng Triệu Thần Hạ, nghe tin sau tức sủi bọt mép, thề phải là Bắc Cương chi chủ báo thù. Tần Vũ tiểu nhi, lấn ta Bắc Cương không người ư? Triệu Thần Hạ nâng thương thúc ngựa, thẳng đến Tần quân chủ doanh mà đi. Ven đường Tần quân đều bị hắn một thương đánh rơi, không ai cản nổi kỳ phong. Tần Vũ đứng ở trên đài cao, mắt lạnh nhìn một màn này, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Thú vị, chỉ là một tướng, cũng dám đi tìm cái chết. Hai quân trước trận, Triệu Thần Hạ cùng Tần Vũ giằng co. Triệu Thần Hạ trợn mắt tròn xoe, tiếng như hồng trùng, Tần Vũ, ngươi lạm sát kẻ vô tội, liền không sợ trời phạt sao? Tần Vũ cười khẽ, trời phạt? Chớ chính là ngày này, còn gì phải sợ? Nói xong, thân hình hắn khẽ động, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Triệu Thần Hạ trước mặt, một kiếm vung ra, hàn quang lấp lóe. Triệu Thần Hạ mặc dù dũng, nhưng ở Tần Vũ trước mặt, lại như là hài đồng giống như bất lực. Mấy hiệp xuống tới, hắn đã bị bức đến tuyệt cảnh, cuối cùng, một thanh trường kiếm xuyên ngực mà qua, kết thúc tính mạng của hắn. Triệu Thần Hạ cái chết, tại Bắc Cương thậm chí toàn bộ thiên hạ đều đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người bắt đầu chất vấn Tần Vũ chính sách tàn bạo, nghị luận ầm ĩ mà Tần Vũ lại dường như không đếm xỉa đến, tiếp tục lấy hắn chinh phục con đường. Nhưng mà, tại mảnh này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, quần quần sóng ngầm. Có người bắt đầu mưu đồ bí mật phản kháng, có người thì đang tìm có thể chế hành Tần Vũ lực lượng. Bắc Cương hủy diệt, dường như chỉ là càng gió to hơn bạo khúc nhạc dạo. Tần Vũ đứng tại Hàm Dương cung chỗ cao nhất, quan sát mảnh này từ hắn một tay sáng lập đế quốc. Trong lòng của hắn đã có chinh phục vui sướng, cũng có khó nói lên lời cô độc. Thiên hạ mặc dù lớn, lại không một người có thể hiểu trong tâm. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp cảm xúc. Nhưng Tần Vũ biết, hắn không thể dừng lại, bởi vì trong mắt hắn chỉ có vô tận chinh phục cùng thống nhất, khả năng chứng minh hắn tồn tại, mới có thể để cho hắn tại cái này trong dòng chảy lịch sử lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Bắc Cương phong tuyết vẫn như cũ, mà Tần Vũ hành trình vừa mới bắt đầu. Bắc Cương sóng gió nổi lên, đế huyết nhiễm cát vàng. Gió bấp như lao, cắt đứt Bắc Cương yên tĩnh, một trận phong bạo đang lặng yên ấp ủ Tần Vũ đại đế, thân mang long bảo, đứng ở thiên quân vạn mã trước đó, ánh mắt như nước, thể phải quét ngang mảnh đất này, nhường thế gian lại không trở ngại hắn thống nhất đại nghiệp chứng ngại. Đoạn chi quý, Bắc Cương chi chủ, thời đại của ngươi, hôm nay kết thúc. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu hàn phòng, vang tận mây xanh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đoạn Chi Quý, một giới kiêu hùng, đối mặt cái này uy thế ngập trời, lại không có chút nào vẻ sợ hãi, tay hắn nắm trường thương, sừng sững trước trận, cười lạnh nói, "Tần Vũ, ngươi tuy mạnh, ta Đoạn Chi Quý cũng không phải vật trong ao, Bắc Cương binh sĩ, sao lại sợ ngươi?" Lời còn chưa dứt, hai quân giao phong, chống trận chấn thiên, huyết quang vang khắp nơi. Tần Vũ tự mình mặc giáp ra trận, những nơi đi qua, không ai cản nổi, thân ảnh của hắn giống như tử thần giáng lâm, thu gặt lấy sinh mệnh. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Đoạn Chi Quý trưởng thương đứt gãy, người cũng ứng thanh nga xuống, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Bắc Cương đại địa, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Tần Vũ tiếng cười trong gió quanh quẩn, đó là một loại người thắng cuồng ngạo, cũng là đối với sinh mạng coi thường. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như tất cả hết thảy đều kết thúc lúc, một tên tướng lĩnh dũng cảm đứng ra, hắn chính là Tiêu Quần Văn, Đoạn Chi Quý phụ tá, cũng là Bắc Cương hy vọng cuối cùng. Tần Vũ, ngươi mặc dù giết ta chủ thượng, nhưng Bắc Cương chi hồn, vĩnh viễn không diệt. Tiêu Quần Văn mắt sáng như đuốc, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, trực chỉ Tần Vũ. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, a, chỉ là một tướng, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Cũng được, liền để chấp tự mình tiễn ngươi lên đường. Nói xong, Tần Vũ thân hình lóe lên, đã tới Tiêu Quần Văn trước mặt, kiếm quang như rện, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tiêu Quần Văn mặc dù dũng, nhưng đối mặt Tần Vũ bực này cường giả tuyệt thế, cũng là lực bất tòng tâm, rất nhanh liền thân chịu trọng thương, mũi kiếm run rẩy, cơ hồ cầm không được trong tay binh khí. Hừ, đây chính là cực hạn của ngươi sao? Tần Vũ cười khẩy, đang muốn cho một kích chí mạng, đã thấy Tiêu Quần Văn đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Tần Vũ, ngươi cho rằng ngươi thắng? Bắc Cương người huyết tính, há lại ngươi có thể tưởng tượng? Tiêu Quần Văn thanh âm mặc dù yếu, lại lộ ra bất khuất. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Quần Văn dùng hết lực khí toàn thân, đem trường kiếm ném ra, thẳng đến Tần Vũ mặt. Tần Vũ cười lạnh, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị chảo phúng lúc, mặt đất đống nhiên chấn động, vô số thẩm nghĩ mở ra, Bắc Cương các dũng sĩ giống như u linh từ dưới đất tuôn ra, đối Tần quân phát khởi tập kích. Nguyên lai, Tiêu Quần Văn sớm đã ngờ tới cuộc chiến hôm nay giữ nhiều lành ít, âm thầm bố trí đầu này đường lui, ý đồ tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tốt một cái Tiêu Quần Văn, ngược lại để chấm xem thử ngươi. Tần Vũ hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức khôi phục tỉnh táo, hắn biết rõ, cường giả chân chính chưa từng sẽ bị biến cố đột nhiên xuất hiện lay động. Một trận thảm thiết hơn chiến đấu tại Bắc Cương đại địa bên chiến diễn, Tần quân tuy mạnh, nhưng cũng lâm vào khổ chiến. Mà Tần Vũ vẫn như cũ sừng sững không ngã, hắn mỗi một kích đều càng hung hiểm hơn, phản phất muốn đem tất cả phản kháng ý chí đều nghiền nát. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một sợi khói lửa tan đi, Bắc Cương lần nữa trở nên yên lặng. Tiêu Quần Văn, vị này anh dũng đại tướng, cũng ngã ở trong vũng máu. Nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra thắng lợi quang mang, hắn dùng tính mạng của mình chứng minh Bắc Cương người bất khuất cùng cứng cỏi. Tần Vũ đứng tại phế tích phía trên, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn biết, chân chính kiêu chiến vừa mới bắt đầu, mà Bắc Cương cố sự cũng sẽ tại trong dòng chảy lịch sử lưu lại một đoạn làm cho người suy nghĩ sâu xa thiên trường. Bắc Cương, mảnh này từ xưa đến nay chính là khói lửa nổi lên bốn phía thổ địa. Hôm nay lại bởi vì một người ý niệm mà lâm vào trước nay chưa từng có hạo kiếp. Chương 667, cổ quái xảo trá. Chương 667, cổ quái xảo trá. Tần Vũ đại đế, vị kia lấy thiết huyết thủ đoạn thống nhất 6 quốc bạo quân, giờ phút này đang đứng tại Bắc Cương lối vào, trong mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thanh âm của hắn lạnh lẽo như vào đông hàn phòng, xuyên thấu tầng mây, thẳng tới lòng người chỗ sâu nhất. Bắc Cương, từ nay về sau sẽ không còn người sống. Truyền lệnh xuống, Bắc Cương người giết chết bất luận tội. Tần Vũ lời nói ngắn gọn mà tàn khốc, giống như tử thần tuyên phán. Trung quanh tướng lĩnh nghe vậy đều sắc mặt nghiêm trọng, lại không người dám chống lại. Trong lúc nhất thời, đại quân áp cảnh, Bắc Cương bầu trời bị nặng nề mây đen bao phủ, dường như liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Bắc Cương thành nội, Tiêu Tất Vũ, vị này đã từng lấy sức một mình thủ hộ Bắc Cương an bình bá chủ, giờ phút này đứng trước tại đầu tường, nhìn qua phương xa quần quận mà đến mây đen, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Tần Vũ, ngươi muốn đổ ta Bắc Cương, ta Tiêu Tất Vũ có chết cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Hắn giống giận, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như long, thề phải cùng cái này bạo quân một trận chiến đến cùng. Nhưng mà thực lực cách xa, làm hai quân giao phòng, Tiêu Tất Vũ mặc dù anh dũng vô song, cuối cùng là không địch lại Tần Vũ dưới trướng tinh nhuệ. Chỉ nghe một tiếng biết hai nhức có quanh mình, Tiêu Tước Vũ thân ảnh bị vô số mũi tên bao phủ, một đời anh hảo như vậy vẫn lạc. Dưới thành, Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt không có chút nào gợn sóng, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Tiêu Tước Vũ tin chết, như là sấm sét giữa trời quang, rung động toàn bộ Bắc Cương. Ngay tại cái này tuyệt vọng lúc, một vị người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thương đại tướng dũng cảm đứng ra, hắn chính là Mộng Trầm Chu. Mộng Trầm Chu, Bắc Cương hy vọng cuối cùng, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tần Vũ, thanh âm kiên định, "Bạo quân, ngươi hung ác, cuối cùng rồi sẽ để ta tới kết thúc." Dứt lời, Mộng Trầm Chu dục ngựa mà ra, trường thương vạch phá bầu trời, trực chỉ Tần Vũ. Hai quân giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tần Vũ có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, "A, chỉ là một giới vũ phu, cũng dám khiêu chiến ta?" Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Mộng Trầm Chu thương pháp như thần, mỗi một kích đều mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng bức Tần Vũ. Nhưng mà, Tần Vũ lại là không chút hoang mang, thân pháp quỷ quyệt, tùy tiện liền tránh thoát Mộng Trầm Chu thế công. Hắn vung ngược tay lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang thời gian lập lòe, đã là mấy tên Bắc Cương tướng sĩ ngã xuống. Chỉ là phàm nhân, thế nào biết thiên uy? Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà cao ngạo, hắn phảng phất là tại đùa bỡn một cái sắp rơi vào cạm bẫy con mồi. Mộng Trầm Chu thấy thế, lên cơn giận dữ, thế công càng thêm mãnh liệt, nhưng mỗi một lần đều bị Tần Vũ nhẹ nhõm hóa giải. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt sau, Mộng Trầm Chu vô ý lộ ra sơ hở, Tần Vũ thừa cơ một kiếm đứt cổ. Mộng Trầm Chu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lập tức chậm rãi ngã xuống, Bắc Cương một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng theo đó sụp đổ. Bắc Cương chi chiến, lấy Tần Vũ toàn bộ mặt thắng lợi chấm dứt. Nhưng mà, trang chiến dịch này dư ba, nhưng lại xa xa không có lắng lại. Tần Vũ hung ác, đưa tới người trong thiên hạ oán giận cùng nghị luận. Mà tại trường hạo kiếp này bên trong, phải chăng còn có ẩn giấu lực lượng, có thể đứng ra khiêu chiến vị này bạo quân quân uy? Bắc Cương phế tích phía trên, gió mang theo nghẹn ngào, dường như nói quá khứ bi tráng cùng không cam lòng. Mà ở trên vùng đất này, mới truyền thuyết, có lẽ đang lặng yên ấp ủ. Bắc Cương sóng gió nổi lên, Tần Vũ thể thiên uy. Bắc Cương, mảnh này bị phong tuyết điêu khắc rộng lớn chi địa, từ xưa đến nay chính là cường giả tranh phong sân khấu. Hàn phong như lao, cắt đứt tiến tĩnh, cũng biểu thị một trận phong bạo lại sắp tới. Tần Vũ đại đế, nhất thông sáu quốc, long bào gia thân, ý chí không gần như chỉ ở tại Trung Nguyên, càng muốn đem gót sắt đạp biến tứ phương, nhường thiên hạ đều biết uy. Trong hoàng thành, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trên, Tần Vũ ngồi ngay ngắn long ỷ, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng tầng thành cung, dường như đã trông thấy Bắc Cương mênh mông. Chớp ý đã quyết, Bắc Cương chi địa, không nhượng chút nào, người, một tên cũng không để lại. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, quanh quẩn trong đại điện, quần thần phải sợ hãi, lại không người dám nói. Bắc Cương chi chủ, Hoa Âu Tôn, một đời kiêu hùng, nghe tin Tần Vũ đại quân áp cảnh, không những không giận mà còn cười, nâng thương cưỡi ngựa, thề phải gìn giữ đất đai bảo đảm nhà. Hai quân giằng co, chống trận lôi động, Hoa Âu Tôn một thân ngân giáp, giống như chiến thần hàng thế, thẳng đến Tần Vũ chủ soái. Tần Vũ tiểu nhi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hoa Âu Tôn gầm thét, thương ảnh như long, vạch phá bầu trời. Nhưng mà, Tần Vũ cười nhạt một tiếng, vung cái ống tay áo, bên người mấy tên áo đen cao thủ trong nháy mắt mà ra, như quỷ mị giống như cuốn lấy Hoa Âu Tôn. Chỉ thấy lóe lên ánh bạc, Hoa Âu Tôn anh dũng thân ảnh hét lên rồi ngã gục, một đời bá chủ, như vậy vẫn lạc. Hoa Âu Tôn cái chết, như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Bắc Cương đại tướng Quý Thuần Hóa, mặt như xương lạnh, trong mắt thiêu đốt lên bất diệt lửa giận. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào sức một mình khó mà xoay chuyển trời đất, nhưng ngọn lửa báo thù đã đem hắn thôn phệ. Tần Vũ, ngươi lấn ta Bắc Cương không người ư? Quý Thuần Hóa đứng ở đổ nát thê lương phía trên, cầm trong tay trường thương, trực chỉ thương cung, thề phải một trận chiến đến cùng. Tần Vũ giục ngựa mà ra, đối mặt Quý Thuần Hóa khiêu chiến, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt. Chỉ là một tướng, cũng dám ở chấm trước mặt làm càn. Nói xong, hắn không chờ Quý Thuần Hóa có hành động, đã là thân hình bạo khởi, như báo săn chụp mồi, loạn giết bên trong hiển thị rõ đế vương khí phách. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, máu nhuộm chiến bảo. Quý Thuần Hóa mặc dù dũng mãnh vô song, nhưng ở Tần Vũ thực lực tuyệt đối trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Mỗi một lần giao phong, đều là đối với hắn tín niệm khảo nghiệm, mỗi một lần ngã xuống, đều để hắn càng thêm tiếp cận tuyệt vọng được sâu. Vì sao? Vì sao thiên muốn đối đãi với ta như thế Bắc Cương? Quý Thuần Hóa gầm thét, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Tần Vũ cười lạnh, tiếng võ ngựa âm thanh bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thiên đạo luân hồi, cường giả vi tôn. Bắc Cương như quy thuận, còn có thể bảo toàn, nếu không, chính là kết cục như thế. Đúng lúc này, Quý Thuần Hóa trong mắt đống nhiên hiện lên một tia minh ngộ, hắn biết rõ chính mình không cách nào cải biến đại cục. Nhưng này phần thủ hộ gia viên chấp niệm lại để cho hắn làm ra một cái kinh người quyết định. Tần Vũ, ta Quý Thuần Hóa mặc dù bại, nhưng Bắc Cương chí hồn, vĩnh viễn không khuất phục. Quý Thuần Hóa dùng hết sau cùng khí lực, đem trường thương cắm sâu vào mặt đất, thân thể lại chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt đã có không cam lòng cũng có thoải mái. Tần Vũ nhìn qua một màn này, trong lòng lại cũng nổi lên gợn sóng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một kẻ hấp hối sắp chết lời nói, có thể xúc động nội tâm của hắn một góc nào đó. Có lẽ, chân chính chính cục không chỉ là lãnh thổ quyết trường, càng là lòng người quy thuận. Tần Vũ tự lẩm bẩm, nhìn qua Bắc Cương bát ngát tiên địa, trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có trầm tư. Theo Quý Thuần Hóa ngã xuống, Bắc Cương chống cự dường như đã có một kết thúc. Nhưng Tần Vũ nhưng trong lòng minh bạch, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Bắc Cương rộng lớn thổ địa bên trên, ẩn giấu đi vô số bất khuất linh hồn, chuyện xưa của bọn hắn sẽ tại tương lai tuế nguyệt bên trong tiếp tục bị chuyển sướng, trở thành khích lệ hậu nhân bất hủ thiên chương. Mà Tần Vũ, vị này thiên cổ nhất đế, cũng tại lần này hành trình bên trong, thu hoạch trước nay chưa từng có suy nghĩ cùng trưởng thành, đế quốc của hắn đem ở trong tay của hắn, toát ra càng thêm hào quang sáng chói. Nhưng tất cả những thứ này đều chính là một đoạn truyền kỳ khác bắt đầu. Chương 668, Phong Hỏa Nam Cương, chiến cốt tranh tranh chương 668, Phong Hỏa Nam Cương, chiến cốt tranh tranh Nam Cương thảo nguyên, bao la vô ngần, gió nổi lên lúc, dường như vạn mã lao nhanh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Tại mảnh này nhìn như yên tĩnh thổ địa bên trên, một cỗ nạn trộm cướp như mây đen giống như bao phủ, mã nghe thường, một cái tên vang vọng thảo nguyên thổ phỉ đầu lĩnh, lấy giảo hoạt cùng tàn nhẫn, nhường vô số thương khách nghe tin đã sợ mất mật. Một ngày, chân trời tảng sáng, thần hy hơi lộ ra, một chi thiết kỵ như màu đen hồng lưu, từ bắc mà đến, dẫn đầu chính là kia sắp nhất thống sáu quốc bá chủ Tần Vũ. Hắn thân cưỡi một tấc đen nhánh như đêm chiến mã, trong mắt lóe ra bất diệt hỏa diễm, thề phải đem cái này Nam Cương ô uế quét sạch sành sanh. Truyền lệnh, toàn quân gia tốc, trực đảo xào huyệt. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên đấu sương sớm, trực kích người. Đại quân những nơi đi qua, bụi đất tung bay, bọn thổ phỉ trở tay không kịp, nhao nhao chạy trốn. Nhưng mà Mã Nghe Thường lại không phải hạng người bình thường, nàng đem người chống cự, ý đồ lấy nhân số ưu thế kéo dài thời gian. Nhưng Tần Vũ quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến vô bất thắng, rất nhanh liền đem đạo tặc bước đến tuyệt cảnh. Mã Nghe Thường, thúc thủ chịu chói, còn có thể lưu lại ngươi toàn thây. Tần Vũ đứng ở trước trận, tiếng như hồng trung, chấn động đến bốn phía không khí đều vì đó run rẩy. Mã Nghe Thường cười lạnh, vung đao lên chiến, hai quân giao phòng, đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe. Nhưng mà, thực lực chênh lệch cuối cùng không cách nào đền bù, một phen kịch chiến sau, Mã Ngê Thường cuối cùng cũng bị loạn quân giết chết, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Đang lúc đám người coi là chiến đấu sắp kết thúc lúc, một tên thân mang tần quân áo giáp tướng lĩnh bỗng nhiên nổi lên, người này chính là ẩn nút đã lâu phản đồ, Giả Tuấn Phát. Hắn thừa dịp loạn muốn trốn, lại bị Tần Vũ dưới trướng đại tướng Đồng Kiện Vũ liếc mắt nhìn ra. Giả Tuấn Phát, ngươi dám phản bội? Đồng Kiện Vũ gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi, như là mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới Giả Tuấn Phát. Hừ, thắng làm đua thua làm đặc, có gì có thể nói? Giả Tuấn Phát cười lạnh, vung kiếm đón lấy. Nhưng Đồng Kiện Vũ võ nghệ siêu quần, thêm nữa lửa giận trong lòng bên trong đốt, mấy chiêu bên trong liền đem Giả Tuấn Phát đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, chỉ thấy Đồng Kiện Vũ hành đao vung lên, loạn đao phía dưới, phản đồ Giả Tuấn Phát đầu một nơi thân một nẻo, máu văng tại chỗ. Chiến đấu kết thúc, Nam Cương Thảo Nguyên quay về yên tĩnh, nhưng chàng thắng lợi này phía sau, nhưng lưu lại thật sâu suy nghĩ. Bệ hạ, vì sao phản đồ sẽ xuất hiện tại ta quân bên trong? Một vị tướng lĩnh tiến lên, cung kính hỏi. Tần Vũ trầm mặc một lát, ánh mắt thâm thúy, lòng người khó dò, chỉ có chế độ cùng tín nhiệm mới có thể vững như thành đồng. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng chúng ta cần cảnh báo Huy Giải, chớ nhường gian định có cơ hội để lợi dụng được. Nói xong, Tần Vũ quay người rời đi, lưu lại đầy đất máu tanh cùng trầm tư. Nam Cương một trận chiến, Tần Vũ không chỉ có diệt trừ nạn trộm cướp, càng trong quân đội tạo uy tín, là ngày sau thống nhất đại nghiệp đặt vững cơ sở vững chắc. Mà trận chiến đấu này cũng đã trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại, khích lệ vô số kẻ đến sau, tại lịch sử hồng lưu bên trong, dũng cảm tiến tới, truy tìm thuộc về mình huy hoàng. Tại mảnh này bị máu tươi trải qua rửa tội trên thảo nguyên, gió vẫn tại thổi, thảo vẫn tại dài. Nhưng này chút liên quan tới dũng khí, trung thành cùng phản bội cố sự, lại như là trên thảo nguyên đống lửa, vĩnh viễn thiêu đốt tại mọi người trong lòng, chiếu sáng lấy tiến lên con đường. Nam Cương gió mang theo thảo nguyên giá tính cùng không bị trói buộc, gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời cát vàng, dường như biểu thị sắp đến phong bạo. Tại mảnh này bao la vô ngần thổ địa bên trên, một trận quyết định vận mệnh đỏ sức lặng yên mở màn. Tà dương như máu, chiếu rọi tại Tần Vũ kia lạnh lùng trên khuôn mặt, hắn hơi tại ngửa cao to phía trên, áo giáp hàn quang lập lòe, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Sau lưng là đen nghị Tần quân thiết kỵ, tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, giống như nước thủy triều tuôn hướng nam bộ thảo nguyên chỗ sâu, thề phải diệt trừ kia người phụ trách phòng kỳ quấy nhiễu biên cương thổ phỉ thế lực. Bệ hạ, phía trước thám tử đến báo, đoạn chí trúc bộ đã tập kết tại ương trùy nai, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại tướng Mông Điểm dục ngựa tiến lên, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Tần Vũ nét miệng lên một vệt cười lạnh, chỉ là giặc cỏ cũng dám châu chấu đá xe. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, tối nay ta muốn để nam bộ thảo nguyên lại không nạn trộm cướp. Nguyên hát phong cao, tần quân như trong đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận thổ phỉ xào huyện. Theo một tiếng điếc tai nhức óc kèn lệnh, chiến đấu trong nháy mắt bùng phát. Ánh lửa ngút trời, tiêu diệt tiếng điếc tai nhức óc, thảo nguyên yên tĩnh bị triệt để đánh bỡ. Tần Vũ xung phong đi đầu, một cây trường thương nơi tay, đánh đâu thẳng đó, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Thân ảnh của hắn trên chiến trường xuyên thẳng qua, giống như tử thần giáng lâm, nhường bọn thổ phỉ nghe tin đã sợ mất mật. Đoạn Chí Trúc đi ra nhận lấy cái chết. Tần Vũ thanh âm xuyên tấu chiến trường ồn ào náo động, thẳng đến lòng người. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có càng thêm điên cuồng chống cự. Đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô hán tử từ thổ phỉ trong đám xông ra, chính là Đoạn Chí Trúc. Hai người lướt nhau, không cần nhiều lời, chiến ý đã quyết. Một phen kịch chiến sau, Đoạn Chí Trúc cuối cùng là không địch lại, bị loạn quân giết chết, một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Chiến đấu chuẩn bị kết thúc, đang lúc Tần quân chuẩn bị thu lưới thời điểm, một hồi tiếng võ ngựa dồn dập phá vỡ thắng lợi yên tĩnh. Một tên thân mang Tần quân khôi giáp tướng lĩnh, cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt hốt hoảng phóng tới Tần Vũ, chính là Bành Ngọc Cơ. "Bệ hạ, mau rút lui, phía sau có địch tập." Bành Ngọc Cơ cao giọng la lên, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Tần Vũ trong lòng run lên, nhưng trên mặt ung dung thản nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Bành tướng quân, cớ gì như thế kinh hoàng? Đợi ta tra ra chân tướng." Lời còn chưa dứt, Đồng Kiện Vũ như là mãnh hổ hạ sơn, hoành không xuất thế, một cái trọng quyền trực tiếp đem Bành Ngọc Cơ đánh bay mấy mét, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ cổ họng. "Phản đồ, còn muốn trốn nơi nào?" Nguyên lai, Bành Ngọc Cơ sớm đã cùng thổ phỉ âm thầm cấu kết, ý đồ tại thời khắc mấu chốt cho Tần quân một kích chí mạng. Nhưng mà, âm mưu của hắn bị Đồng Kiện Vũ nhìn thấu, một trận trung thành cùng phản bội đỏ sức, lấy Bành Ngọc Cơ chết thảm chấm dứt. Sau khi chiến đấu kết thúc, thảo nguyên lần nữa trở nên tĩnh lặng, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập nhàn nhạt máu tanh cùng bất khuất. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, nhìn qua phương xa, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Trung thành cùng phản bội, giữa làm danh sinh tử. Cuộc chiến hôm nay, mặc dù thắng, nhưng cũng để cho người ta tỉnh táo. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại dường như trọng truy gõ tại mỗi một cái tướng sĩ trong lòng. Lúc này, Mông Điểm tiến lên, trầm giọng nói, "Bệ hạ, trong loạn thế, lòng người khó dò, nhưng chỉ cần chúng ta lòng mang tín niệm, thủ vững chính nghĩa, liền không sợ bất kỳ khiêu chiến nào." Tần Vũ gật đầu, ánh mắt càng thêm kiên định, "Không sai, bất luận con đường phía trước gian nan dường nào, ta Tần quân đều sẽ thẳng tiến không lùi, thủ hộ mảnh đất này an bình." Nam Bộ Thảo Nguyên, gió nổi mây phun, ngày xưa yên tĩnh chi địa, nay thành đạo tập nhạc viên. Tà dương như máu, tỏa ra vô số tham lam cùng bạo ngược ánh mắt. Tần Vũ, vị này sắp nhất thống sáu quốc bá chủ, cưỡi tại đen nhánh như đêm trên chiến mã, trong mắt lóe ra không thể nghi ngờ hàn mang. "Truyền lệnh, toàn quân gia tốc, thể phải đem cỗ này nạn trộm cướp nổ tận gốc." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, như là viễn cổ chống trận, chấn động đến lòng người bàng hoàng. Chương 669, chính là hốt hoảng từ miếu ngày chương 669, chính là hốt hoảng từ miếu ngày đại quân như màu đen hồng lưu, quét sạch thảo nguyên, những nơi đi qua, đạo tặc chạy tứ tán. Tần Vũ tự mình công kích phía trước, trường kiếm trong tay vạch phá bầu trời, mỗi một kiếm vung ra, đều là tử vong chi vũ. Thảo nguyên phía trên, kêu rên cùng tuyệt vọng xen lẫn thành khúc. Viên Thừa Hoán, ngươi có biết hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi? Tần Vũ lạnh giọng quát, ánh mắt khóa chặt tại một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán trên thân, đó chính là thổ phỉ đầu lĩnh. Viên Thừa Hoán cười ha ha, cuồng vọng đến cực điểm, Tần Vũ, ngươi tuy mạnh, nhưng muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Tần Vũ đã như quỷ mị giống như cả thân, một kiếm đứt cổ, gọn gàng. Bốn phía đạo tặc thấy thế, đều sợ hãi, nhao nhao đầu hàng. Đang lúc đám người coi là đại cục đã định thời điểm, một tên thân mang giáp trụ tướng lĩnh bỗng nhiên từ trong đám người xung ra, thẳng đến Tần Vũ mà đến, chính là kia phản đồ Đỗ Ngọc Lỗi. Hắn diện mục dữ tợn, trường đao trong tay lóe ra quỷ dị quang mang. "Tần Vũ, ngươi giết huynh đệ của ta, hôm nay ta muốn mạng của ngươi." Đỗ Ngọc Lỗi gầm thét, thế công sắc bén. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, không lùi mà tiến tới, chỉ thấy đại tướng Đồng Kiện Vũ như một tòa núi cao giống như lướt ngang mà đến, chặn lại Đỗ Ngọc Lỗi đường đi. "Đối thủ của ngươi là ta." Đồng Kiện Vũ thanh âm trầm ổn mà kiên định, trường thương trong tay vung lên, như là long đằng cửu thiên, trong nháy mắt đem Đỗ Ngọc Lỗi đẩy vào tuyệt cảnh. "Phản đồ, con đường của ngươi dừng ở đây." Theo Đồng Kiện Vũ quát to một tiếng, loạn đao chạy xuống dòng dòng, Đỗ Ngọc Lỗi thân ảnh tại trong ánh đao dần dần mơ hồ, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Chiến đấu kết thúc, Thảo Nguyên quay về yên tĩnh, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập nồng hậu dày đặc máu tanh cùng bất khuất. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, nhìn qua phương xa, trong mắt đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối tương lai suy nghĩ sâu xa. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng loạn thế không yên tĩnh, chúng ta vẫn cần cố gắng. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức quay người, đối Đồng Kiện Vũ cùng chúng tướng sĩ nói, về thành chỉnh đốn, chuẩn bị nên đón càng lớn khiêu chiến. Màn đêm buông xuống, đống lửa chiếu rọi, các tướng sĩ ngồi vây quanh một vòng, chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, một cỗ mạch nước ngầm lại tại Lạng Yên phun trào. Đại nhân, cuộc chiến hôm nay, mặc dù trừ một hòa lớn, nhưng trên thảo nguyên dường như còn có càng sâu bí mật không bị để lộ. Một tên thám tử thấp giọng bẩm báo, trong mắt lóe ra bất an. Tần Vũ nghe vậy, nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng, bí mật. Vậy liền để nó trở thành chúng ta kế tiếp chinh phục mục tiêu. Bất luận con đường phía trước như thế nào, ta Tần Vũ, thề phải nhất thống thiên hạ, nhường hòa bình chi quang, chiếu sáng mỗi một cái góc. Theo Tần Vũ vừa dứt tiếng, trên thảo nguyên gió dường như càng thêm mãnh liệt, dường như biểu thị sắp đến phong bạo. Mà tại mảnh này cổ lão trên đại địa, một cái truyền kỳ mới đang lặng yên mở màn. Tại mênh mông vô ngần nam bộ thảo nguyên phía trên, chân trời bị huyết sắc nhuộm đỏ, một trận liên quan đến vương triều vận mệnh quyết chiến lặng yên mở màn. Tần Vũ, vị này tiên cổ nhất đế, người mặc ngân giáp, dạng chân tại hùng tráng trên chiến mã, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu bay tán loạn chiến hỏa, thẳng đến thảo nguyên chỗ sâu. Phía sau hắn là trăm vạn hùng binh, gót sắt anh minh, như là nộ hải sóng to, thề phải dẹp yên tất cả trở ngại đại tần thống nhất bụi gai. Truyền lệnh, hôm nay chúng ta muốn để mảnh này thảo nguyên chứng kiến đại tần uy nghiêm. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như trọng truy, gõ tại mỗi một cái tướng sĩ trong lòng, kích thích vô hạn đấu trí. Theo lệnh kỳ bung lên, đại quân giống như thủy triều tuôn hướng thảo nguyên chỗ sâu, mục tiêu trực chỉ kia chiếm cứ nhiều năm thổ phỉ xảo huyện. Thảo nguyên phía trên, bụi đất tung bay, tiếng kêu giết rung trời động địa, một trận sinh tử đỏ sức sắp diễn ra. Xâm nhập địch hậu, đại quân tao nội trước nay chưa từng có ương ngạnh chống cự. Thổ phỉ đầu lĩnh đơn nguyên hách, một giới thảo mãng, nhưng cũng có mấy phần vũ dũng, đem người liều chết ngoan cố chống lại, y đổ kéo dài thời gian. Nhưng mà tại cái này sinh tử tồn vong lúc, một cái không tưởng tượng được thân ảnh lại lặng yên trở thành quyết định chiến cuộc mấu chốt. Kỳ Xuân Đạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Vũ bên cạnh, đại tướng Đồng Kiện Vũ đột nhiên hét to, tiếng như kinh lôi, chấn động đến bốn phía không khí cũng vì đó run lên. Chỉ thấy một tên thân mang địch trang, vẻ mặt hốt hoảng tướng lĩnh, chính là kia tiềm ẩn tại quân ta bên trong phản đồ, Kỳ Xuân Đạo. Kỳ Xuân Đạo sắc mặt tái nhợt, cố gắng chấn định, Tần Vũ, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám giả biện. Đồng Kiện Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình bạo khởi, như là mãnh hổ hạ sơn, một cái hoành tạo thiên quân, đem Kỳ Xuân Đạo binh khí trong tay đánh bay, sau đó mấy tên thân vệ cùng nhau tiến lên, loạn đao phía dưới, phản đồ trong nháy mắt mất mạng. Một màn này, như là trong gió lạnh sắc bén nhất băng nhận, đâm thật sâu vào mỗi cái tướng sĩ trong lòng. Đã là đối phản đồ phẫn nộ, cũng là đối trung thành khen ngợi. Giải quyết nội hoạn, đại quân sĩ khí đại trấn, thẳng bức thổ phỉ hang ổ đơn nguyên hách thấy thế, biết đại thế đã mất, nhưng vẫn không cam lòng như vậy thúc thủ chịu trói, xuất tán quân làm sao cùng dãy rủa. Đại tần các dũng sĩ, hôm nay chúng ta có chết cũng vinh dự. Đơn nguyên hách hô to, thanh âm bên trong đã có tuyệt vọng cũng có bất khuất. Nhưng mà đối mặt giống như thủy triều vọt tới tần quân, sự chống cự của hắn lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Tần Vũ tự mình xuất quân công kích, mỗi một kiếm vung ra đều là lôi đỉnh bản quân, không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng, tại một trận thảm thiết giao phong sau, đơn nguyên hách bị loạn quân chém giết, thảo nguyên phía trên lại không nạn trộm cướp. Chiến hậu, thảo nguyên khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Dưới trời chiều, Tần Vũ đứng ở cao điểm, nhìn chăm chú mảnh này bị máu tươi trải qua rửa tội thổ địa. Thắng lợi luôn luôn nương theo lấy hy sinh. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, nhưng chính là những ngày hy sinh, đúc thành đại tần huy hoàng. Lúc này, Đồng Kiện Vũ tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Bệ hạ, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng phản đồ sự tình cũng cần tỉnh táo." Tần Vũ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, xác thực, loạn trong giặc ngoài đều không thể khinh thị. Từ nay về sau, càng phải tăng cường quân kỷ, nghiêm trị không tha. Màn đêm buông xuống, trên thảo nguyên đống lửa lấm ta lấm tấm, chiếu sáng đường về. Trận chiến đấu này, không chỉ có là vũ lực đọ sức, càng là trung thành cùng phản bội, vinh quang cùng sỉ nhục khắc sâu nghĩ lại. Tại đại tần hành trình bên trên, mỗi một đoạn lịch trình đều sẽ thành đúc thành tiên tu bá nghiệp nền tảng. Nam Cương Thảo Nguyên, bao la vô ngần, gió mang theo dã tính gào thét, qua lại khô héo ngọn cỏ ở giữa. Tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, cũng chiếu rọi ra một trận sắp ghi vào sử sách chính phạt. Tần Vũ, vị này tiên cổ nhất đế, người mặc huyền thiết chiến giáp, đuột dưới chiến mã ô truy, như là tự địa ngục trở về chiến thần, mắt sáng như nước, quét mắt phía trước kia phiến bị thổ phỉ tứ ngược thổ địa. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu qua tầng tầng tướng sĩ, truyền đến mỗi một cái góc. Hôm nay chúng ta thể phải dẹp điên nơi đây, còn Nam Cương bách tính một mảnh an bình. Đại quân giống như thủy triều đẩy vào, tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, bụi đất tung bay bên trong, một cỗ không thể ngăn cản khí thế của tới. Bọn thổ phỉ trở tay không kịp, nhao nhao tán loạn, nhưng trong đó một thế lực lấy Vệ Nguyên Đàm cầm đầu, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như toàn làm sau cùng dãy rủa. Vệ Nguyên Đàm, ngay tận thế của ngươi tới. Tần Vũ lạnh giọng quát, thanh âm bên trong không mang theo mảy may tình cảm, lại để cho lòng người sinh kính sợ. Chương 670, không lấy vật vui. Chương 670, không lấy vật vui. Chiến đấu cấp tốc thăng cấp, đao quang kiếm ảnh bên trong, sinh mệnh như là cỏ rác giống như tàn lụi. Vệ Nguyên Đàm mặc dù dũng mãnh, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn giống giận, cơ trường đao, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bộ hạ của mình nguyên một đám ngã xuống. Cuối cùng, tại trong loạn quân, hắn bị một thanh trường thương xuyên qua lồng ngực, trường lớn lấy không cam lòng hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng chấm tranh phong. Tần Vũ hừ nhẹ, ánh mắt chuyển hướng chiến trường một bên khác, nơi đó, phản đồ Bao Không Dễ đang thừa dịp loạn muốn trốn. Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng đệ nhất đại tướng, thân hình khôi ngô, lực lớn vô cùng. Thấy thế, hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thân hình bạo khởi, như là mãnh hổ hạ sơn, thẳng đến Bao Không Dễ mà đi. Phản đồ, con đường của ngươi, chấm dứt. Bao Không Dễ sắc mặt tái nhợt, quay người muốn trốn, lại phát hiện chính mình đã bị trùng điệp vây quanh. Hắn biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát dừng lại, quay người đối mặt Đồng Kiến Vũ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đồng Kiến Vũ, ngươi cho rằng ngươi thắng? Ha ha, Tần Vũ thiên hạ, sớm muộn sẽ sụp đổ. Ngu không ai bằng. Đồng Kiến Vũ cười lạnh, trường thương trong tay lắc một cái, hóa thành ngàn vạn thương ảnh, thẳng đến Bao Không Dễ cổ họng. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, phản đồ tính mệnh tựa như nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Chiến trường dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại máu tanh cùng tà dương. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, nhìn qua đây hết thảy, trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn chậm rãi mở miệng, đối bên cạnh tướng lĩnh nói rằng, cuộc chiến hôm nay, mặc dù thắng, lại không phải kế lâu dài. Nam Cương chi loạn, căn nguyên ở chỗ dân sinh khó khăn, chẳng muốn ở đây thiết lập quận huyện, giáo hóa bách tính, mới là thượng sách. Lời vừa nói ra, các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, trong lòng đối vị này đế vương nhìn xa hiểu rộng càng thêm khâm phục. Nhưng mà, thắng lợi vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu, Nam Cương bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Có chuyện ngôn xưng, Vệ Nguyên Đàm dù chết, nhưng thế lực sau lưng cũng không hoàn toàn tan rã, đang lưu đồ bí mật lấy càng lớn báo thù kế hoạch. Mà Bao Không Dễ trước khi chết lời nói, càng làm cho lòng người sinh bất an. Tần Vũ thiên hạ, thật như hắn nói tới, gặp phải sụp đổ nguy cơ sao? Cùng lúc đó, một vị nhân vật thần bí lặng yên xuất hiện tại Nam Cương biên cảnh, hắn thân phụ tuyệt thế võ nghệ, hành tung kỳ bí, dường như cùng đây hết thảy có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sự xuất hiện của hắn, lại sẽ vì Nam Cương thậm chí toàn bộ thiên hạ mang đến như thế nào biến số? Nam Cương gió vẫn tại thổi, mang theo chưa hết ân oán cùng không biết ngày mai. Tần Vũ cùng đế quốc của hắn đang đứng tại lịch sử ngã tư đường, đối mặt với trước nay chưa từng có khiêu chiến. Mà hết thảy này đều sẽ tại trong cuộc sống tương lai dần dần công bố, để cho người ta rửa mắt mà đợi. Nam Cương thảo nguyên, phong quyển tàn vân, cắt vàng đầy trời. Một chi thiết kỵ như màu đen phong bạo, tự bắc mà nam, thế không thể đỡ. Người dẫn đầu chính là lớn Tần Thủy hoàng đế, Tần Vũ. Hắn thân mang màu đen chiến giáp, dưới hông chiến mã tê mình, trong mắt lóe ra không thể nghi ngờ bá ý truyền lệnh. Hôm nay thảo nguyên chi phỉ, một tên cũng không để lại. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu bao cát, thẳng tới mỗi một vị tướng sĩ nội tâm. Đại quân đứng thanh mà động, chống trận lôi động, giữa thiên địa chỉ còn lại có giết chóc nhạt dạo. Thảo nguyên chỗ sâu, thổ phỉ sao huyện, ánh lửa ngút trời. Nghe Vĩnh Hạo, cái này Nam Bộ thảo nguyên bá chủ, giờ phút này lại như chó nhà có tang, chạy trốn tứ phía. Hắn giống giận, ý đồ tập kết tàn quân, nhưng đối mặt đại tần thiết kỵ, tất cả dây rủa đều là phí công. Tần Vũ, ngươi chết không yên lành. Nghe Vĩnh Hạo thanh âm trong gió tiêu tán, lập tức bị một hồi loạn tiễn bao phủ. Trong loạn quân, không người biết được hắn cụ thể tử trạng, chỉ biết kia đã từng không ai bị nổi thổ phỉ đầu lĩnh, cuối cùng hóa thành trên thảo nguyên một sợi cô hồn. Chiến đấu say xưa, một viên đại tướng hoành không xuất thế, chính là Tần Vũ dưới trướng Đồng Kiến Vũ. Tay hắn nắm trường thương, đánh đâu thằng đó, những nơi đi qua, quân giặc đều bại. Đột nhiên, một hồi dị động, phản đồ Trần Hoan Trạch thừa dịp loạn mà ra, muốn thừa dịp loạn đào thoát. Trần Hoan Trạch, ngươi phản bội Đại Tần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đồng Kiến Vũ quát lạnh một tiếng, thân hình bạo khởi, như là mãnh hổ hạ sơn, trường thương hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến Trần Hoan Trạch cổ họng. Trần Hoan Trạch sắc mặt trắng bệch, muốn làm chó cùng rất dữ, lại bị Đồng Kiến Vũ một cái quét ngang, cả người như là diều đứt dây, bay ra mấy trượng, sau đó loạn đao chạy xuống dòng dòng, kết thúc hắn tội ác cả đời. Chiến hậu, Tần Vũ đứng ở dốc cao, quan sát cảnh hoang tàn khắp nơi thảo nguyên, đối bên cạnh Đồng Kiến Vũ từ tốn nói, Kiến Vũ, cuộc chiến hôm nay, ngươi không thể bỏ qua công lao, nhưng chấm càng hy vọng ngươi có thể minh bạch, chân chính địch nhân, vĩnh viễn không tại thảo nguyên, mà tại lòng người. Đồng Kiến Vũ nghe vậy, chấn động trong lòng, không người nói, vậy hạ dạy bảo, thần khắc trong tâm khảm. Nhưng thần coi là, bất luận ngoại địch nội gian, chỉ cần uy hiếp được ta Đại Tần an bình, đều đáng chém chi. Tần Vũ mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có khen ngợi cũng có thâm ý, ngươi hiểu, nhưng cũng không được đầy đủ hiểu. Chấm muốn chính là thiên hạ nhất thống, vạn dân quy tâm, mà không phải đơn giản giết chóc cùng chinh phục. Theo thảo nguyên chi chiến kết thúc, Đại Tần uy danh càng tăng lên, nhưng Tần Vũ nhưng trong lòng mơ hồ có bất an. Hắn biết rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu, sáu quốc di dân, chư tử bách gia, thậm chí càng xa xôi không biết chi địa, đều có thể là hắn thống nhất thiên hạ chướng ngại vật. Thảo nguyên phía trên, còn có dương nghiệt chưa trừ. Triều đình bên trong, cũng là quần quận sóng ngầm. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt dần dần biến thâm thúy, thiên hạ này, xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Lúc này, một tên mật thám đội vàng mà đến, trong tay nắm chặt một quyển mật tín, sắc mặt nghiêm túc, bệ hạ, Bắc Cương truyền đến cấp báo, hung nô bộ lạc ngao ngoe muốn động, hình như có xuôi nam chi ý. Tần Vũ tiếp nhận mật tín, cau mày, một lát sau, hắn nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, tốt một cái hung nô, đến rất đúng lúc, chớ đang lo không có thử kiếm chi địa. Tin tức lan truyền nhanh chóng, sáu quốc di lão, chư tử học giả đều nghị luận ở Mỹ, có người chế giễu Tần Vũ không biết tự lượng sức mình, muốn lấy sức một mình đối kháng hung nô thiết kỵ. Cũng có người âm thầm khâm phục, cho rằng đây là thật anh hùng hành vi. Nhưng mà, Tần Vũ không hề lay động, hắn biết rõ, chân chính trang bức không ở chỗ ngôn ngữ, mà ở chỗ hành động. Hắn tự mình điểm binh, lần nữa đạp vào hành trình, thề phải lấy một trận thắng lợi huy hoàng, nhường những cái kia chất vấn thanh âm vĩnh viễn ngậm miệng. Thảo nguyên phía trên, chiến hỏa tái khởi, lần này là Đại Tần cùng Hung Nô quyết chiến. Tần Vũ xuất lĩnh thiết kỵ, như là hàn băng bên trong liệt diễm, không chỉ có thiêu đốt địch nhân hy vọng, càng chiếu sáng thống nhất sáu quốc cuối cùng nói đường. Chân muốn, không chỉ có là thảo nguyên thần phục, càng là thiên hạ này vạn dân chân tâm quy thuận. Tần Vũ thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, mỗi một chữ đều nặng như thiên quân, trực kích lòng người. Mà tại trận này băng cùng lửa xen lẫn hành khúc bên trong, Tần Vũ cùng hắn Đại Tần đế quốc chính nhất từng bước đi hướng tia chí cao vô thượng vương tọa, viết lấy thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Chương 671, gió bấc rít gào, không khí chiến tranh lên. Chương 671, gió bấc rít gào, không khí chiến tranh lên. Bắc Cương Hàn Phong như dao cắt mặt, Tần Vũ đại quân như là màu đen hồng lưu, lặng yên không một tiếng động lướt qua hoang nguyên, thẳng bước kia phiến bao là vô ngần thảo nguyên. Gót sắt âm thanh chấn, bụi đất tung bay, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có cái này một cô không thể ngăn cản lực lượng, thế phải sửa thảo nguyên vận mệnh. Thảo nguyên chỗ sâu, một tòa lều vải nhỏ nguy nga mà đứng, kia là Vân Sơ Nguyên lãnh địa, thảo nguyên bá chủ, lấy vũ dũng cùng trí tuệ thống trị mảnh đất này nhiều năm. Đối mặt khí thế hung hung Tần Vân, Vân Sơ Nguyên cao mày, lại không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn đứng tại dốc cao bên trên, nhìn qua phương xa kia phiến dần dần tới gần bóng ma, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, ta ngược lại muốn xem, vị này thủy hoàng đế quân đội, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy không gì không phá. Vân Sơ Nguyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như trọng truy, gõ tại bộ hạ trái tim. Hai quân giằng co, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết. Tần Vũ cưỡi tại ngựa cao to phía trên, mắt sáng như bốc, quét mắt phía trước mảnh này rộng lớn thảo nguyên, nhưng trong lòng đã tính toán như thế nào đem mảnh đất này đặt vào Tần Quốc bản đồ. Mà Vân Sơ Nguyên thì là tự thân ra trận, người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương, tư thế hiên ngang, dường như trên thảo nguyên hùng hứng, chuẩn bị nên đón mãnh liệt nhất bão tố. Vân Sơ Nguyên, ngươi như giờ phút này quy hàng, chẳng có thể bảo vệ gia tộc của ngươi bình an, cùng hưởng vinh hoa. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vân Sơ Nguyên nghe vậy, cười ha ha, trường thương vung lên, trực chỉ Tần Vũ, Thủy Hoàng Đế. Ta Vân Sơ Nguyên sinh tại Thảo Nguyên, lớn ở lưng ngựa, sao lại hướng ngươi cái này Trung Nguyên Hoàng Đế cúi đầu? Hôm nay, liền để chúng ta nhất quyết thư hùng. Theo ra lệnh một tiếng, hai quân giống như thủy triều tuôn hướng đối phương, trên chiến trường trong nháy mắt bị máu tanh cùng giết chóc lấp đầy. Vân Sơ Nguyên xung phong đi đầu, trường thương những nơi đi qua, Tần quân nhao nhao ngã xuống, hắn dũng mãnh khích lệ Thảo Nguyên nhi nữ, thể sống chết bảo vệ gia biên. Mà Tần Vũ đại quân thì nương tựa theo nghiêm mật trận hình cùng tinh lương trang bị, dần dần từng bước xâm chiếm lấy Thảo Nguyên phòng tuyến. Tại trận này hỗn loạn chiến đấu bên trong, Vân Sơ Nguyên đại tướng liếc mắt đại khái, lấy thu kịch bề ngoài cùng hơn người võ nghệ chứ danh, lại tại một lần công kích bên trong vô ý rơi vào Tần quân chúng đây. Đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, liếc mắt đại khái không hề sợ hãi, ra sức chém giết. Nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, bị loạn đao chém chết, một đời dũng tướng như vậy vẫn lạc. Theo liếc mắt đại khái ngã xuống, Thảo Nguyên sĩ khí dường như cũng nhận trọng thương. Vân Sơ Nguyên mắt thấy một màn này, trong mắt lóe lên một vẻ bi thống cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, cuộc chiến hôm nay đã mất đường lui. Thế là, hắn càng thêm điên cuồng vùng vẫy trường thương, mỗi một lần xung kích đều nương theo lấy địch nhân kêu rên cùng ngã xuống. Nhưng mà, anh hùng cũng có mặt lộ. Tại một trận gần như tuyệt vọng chiến đấu bên trong, Vân Sơ Nguyên bị mấy tên Tần đem vây công. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là ngã xuống trong vũng máu. Trước khi chết, hắn nhìn về phía phương xa chân trời, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tiếc nuối. Thảo Nguyên người thân, vĩnh viễn không muốn khuất phục tại bất luận kẻ nào. Đây là Vân Sơ Nguyên lưu lại câu nói sau cùng, như là trên thảo nguyên gió, vĩnh viễn quanh quẩn ở trên vùng đất này. Tần Vũ đại quân rốt cục chinh phục mảnh này thảo nguyên, nhưng thắng lợi vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Thảo nguyên phản kháng chi hỏa, dường như cũng không hoàn toàn dập tắt, mà những cái kia ẩn nút trong bóng tối lực lượng, đang lặng yên nổi lên mới phong bạo. Thủy Hoàng Đế, ngươi mặc dù thắng trận chiến này, nhưng thảo nguyên hồn, vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục. Một vị lão giả tại thảo nguyên chỗ sâu nói nhỏ, trong mắt lóe ra báo thù qua mang. Cố sự đến tận đây, cũng không vẽ lên dấu chấm tròn, mà là lưu lại vô tận lo lắng cùng mơ màng. Tại mảnh này cổ lão mà thảo nguyên thần bí bên trên, truyền kỳ mới sắp mở ra, mà những cái kia liên quan tới dũng khí, trí tuệ cùng báo thù cố sự cũng sẽ tiếp tục ở trên vùng đất này lưu truyền. Bắc Cương, Hàn Phong như lao, cắt đứt chân trời cuối cùng một vệt tà dương. Tần Vũ đại quân, gót sắt minh, bụi đất tung bay, như là màu đen hồng lưu, không thể ngăn cản hướng lấy Bắc Bộ thảo nguyên chỗ sâu quét sạch mà đi. Đây là một trận số mệnh quyết đấu, Đại Tần thiết kỵ cùng Thảo Nguyên bá chủ Mạc Vân cắt bộ lạc, sắp tại mảnh này bắt ngát thổ địa bên trên, viết hạ máu và lửa truyền kỳ. Vậy hạ, phía trước thám tử đến báo, Mạc Vân Cắt đã xuất bộ chúng tại Ưng Trùy Nhai tập kết, hình như có quyết chiến chi ý. Mông Điểm đứng ở Tần Vũ bên thân, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Tần Vũ mắt sáng như đuốc, xuyên thấu xương ngủ dày đặc, nhìn về phía phương xa kia phiến không biết chiến trường, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, khá lắm Mạc Vân Cắt, cũng là có chút can đảm. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, tối nay ta muốn để Thảo Nguyên sao trời chứng kiến đại Tần vinh quang. Nguyệt hát phong cao, Tần Vũ đại quân lặng yên không một tiếng động tới gần Ưng Trùy Nhai. Trên sườn núi, bó đuốc như long, Mạc Vân Cắt người mặc da thú chiến giáp, đứng ở chỗ cao, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt phía dưới đen nghịt Tần quân. Tần Vũ tiểu nhi, ngươi dám can đảm bước vào Thảo Nguyên ta nửa bước, định để ngươi có đến mà không có về. Mạc Vân Cắt thanh âm ở trong trời đêm quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tần Vũ giục ngựa mà ra, đứng ở hai quân trước trận, thanh âm bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng. Mạc Vân Cắt, ngươi bộ lạc mấy năm liên tục quấy nhiễu ta biên cảnh, bách tính khổ không thể tả. Hôm nay ta Tần Vũ tự mình dẫn đại quân, chỉ vì còn thiên hạ một cái thái bình. Hai quân giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như liền không khí đều đang run rẩy. Theo ra lệnh một tiếng, song phương chống trận cùng vang lên, tiếng kêu giết rung trời động địa. Tần quân giống như thủy triều tuôn hướng đỉnh núi, cùng Mạc Vân Cắt bộ lạc triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh bên trong, sinh mệnh như cỏ rác giống như yếu đất. Trình Quốc Thái, đại Tần mạnh tướng, cầm trong tay trường thương, một ngựa đi đầu, đánh đâu thắng đó. Hắn mỗi một lần công kích, đều nương theo lấy địch nhân ngã xuống. Nhưng Thảo Nguyên dũng sĩ ương ngạnh vượt quá tưởng tượng, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thề sống chết bảo vệ gia biên. Trình tướng quân, cẩn thận! Một tên thân vệ kinh hô, chỉ thấy một chi tên bắn lén bạch phá bầu trời, thẳng đến Trình Quốc Thái mà đến. Hắn phản ứng cấp tốc, nghiêng người tránh thoát, nhưng ngay sau đó, vài thanh loan đao đã tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Thử, muốn lấy tính mạng của ta, các ngươi còn non lắm. Trình Quốc Thái gầm thét, thương ảnh tung bay, trong nháy mắt đánh chết số địch. Nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, bị loạn đao chém ngã xuống đất, anh dũng hy sinh. Tần Vũ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn tự mình nổi trống, tiếng trống sục sôi, khích lệ mỗi một cái Tần quân tướng sĩ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Tần quân sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm mãnh liệt. Rốt cục, tại một trận kịch liệt hôn chiến về sau, Mạc Vân Cắt bị Tần Vũ thiếp thân thị vệ bao bọc vây quanh. Tay hắn nắm trường đao, lưng tựa vách núi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tần Vũ, ngươi thắng, nhưng Thảo Nguyên nhi nữ vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Mạc Vân Cắt thanh âm trong gió run rẩy. Mạc Vân Cắt, ngươi sai. Chân chính thắng lợi, không phải chinh phục, mà là nhường trên vùng đất này mỗi một cái sinh linh đều có thể an cư lạc nghiệp. Tần Vũ chậm rãi tiến lên, trong giọng nói đã có uy nghiêm cũng không thiếu thương xót. Chương 672, Bắc Cương Phong 3 chương 672, Bắc Cương Phong 3 nhưng mà, ngay một khắc này, Mạc Vân Cắt đống nhiên bạo khởi, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Nhưng Tần Vũ sớm có phòng bị, một cái tinh chuẩn kiếm mang sẽ qua, kết thúc cuộc phân tranh này, cũng kết thúc Mạc Vân Cắt truyền kỳ. Theo Mạc Vân Cắt vẫn lạc, Thảo Nguyên bộ lạc nhao nhao quy hàng, Bắc Bộ biên cương rốt cục nên đón đã lâu hòa bình. Tần Vũ đứng tại Ưng Trùy Nhai bên trên, nhìn qua phương xa bát ngát Thảo Nguyên, trong lòng đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối tương lai suy nghĩ sâu xa. Chân chính vương giả, không chỉ có muốn chinh phục thổ địa, càng phải chinh phục lòng người. Hắn nhẹ giọng tự nói, phản phất là đối với mình, cũng là đối trên vùng đất này mỗi một cái sinh linh ưng thuận hứa hẹn. Gió vẫn tại thổi, nhưng lần này nó mang đến hòa bình tin tức, thổi tan chiến tranh vẻ lo lắng, nhường mảnh này cổ lao thổ địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà Tần Vũ danh tự cũng sẽ vĩnh viễn tuyên khắc ở trên vùng đất này, trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại. Bắc Cương hàn phong như lao, cắt đứt mùa đông yên tĩnh, cũng biểu thị một trận phong bạo tiến đến. Tần Vũ, vị này tiên cổ nhất đế, xuất lĩnh lấy thiết kỵ của hắn đại quân, như màu đen hồng lưu giống như, thế không thể đỡ lướt qua Trung Nguyên phồn hoa, xuyên thẳng Bắc Bộ Thảo Nguyên trái tim khu vực. Mục tiêu của bọn hắn là vị kia tự khoe là Thảo Nguyên chi vương Trần Tuấn Phát, một cái lấy giảo hoạt cùng dũng mãnh nghe tiếng tứ phương tiêu hùng. Bệ hạ, phía trước chính là Trần Tuấn Phát lãnh địa, theo thám tử đến báo, bộ hạ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một tên người mặc trọng giáp tướng lĩnh dục ngựa đến Tần Vũ bên cạnh, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, mắt sáng như đốt xuyên thấu hàn phòng, chỉ là Thảo Nguyên mang gì, cũng dám ngấp nghé Trung Nguyên chi địa. Hôm nay, liền nhường hắn biết được như thế nào chân chính vương quyền. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung lên roi ngựa, đại quân như là bị bàn tay vô hình thôi động, tăng tốc đi tới, đùi đất tung bay, che khuất bầu trời. Thảo Nguyên phía trên, hai quân giằng co, bầu không khí ngưng trọng. Trần Tuấn Phát đứng ở dốc cao phía trên, người mặc da sói áo khoác, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao, trong ánh mắt đã có không cam lòng cũng có quyết tuyệt. Bên cạnh hắn, đại tướng Mét Sa Trình, dáng người khôi ngô, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý Tần Vũ, ngươi Trung Nguyên hoàng đế, vì sao phạm Thảo Nguyên ta? Trần Tuấn Phát cao giọng chất vấn, thanh âm tại trống trải trên Thảo Nguyên quanh quẩn. Tần Vũ giục ngựa mà ra, đứng ở trước trận, thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm, thiên hạ quý nhất chính là xu thế tất yếu. Các ngươi như tức thời, làm đối đầu xương thần, đồng lưu thái bình. Hừ, hòa bình. Bất quá là các ngươi Trung Nguyên người dối trá chi tử. Mét Sa Trình gầm thét một tiếng, sách đao muôn sông, lại bị Trần Tuấn Phát phất tay ngăn lại. Mễ tướng quân an tâm chớ đội. Trần Tuấn Phát nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng hôm nay ta Trần Tuấn Phát há có thể ngồi chờ chết. Theo ra lệnh một tiếng, song phương trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến. Tần Vũ quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mà Thảo Nguyên bộ lạc mặc dù dũng mãnh, lại khó mà ngăn cản nó sắc bén mũi kiếm cùng kiên cố thuẫn trận. Chiến đấu dần dần bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Tại giao phong kịch liệt bên trong, Mét Sa Trình bằng vào một thân ma lực, liên chạm mấy tên tần đem, dẫn tới Tần quân trong trận nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng mà ngay tại hắn muốn lần nữa công kích thời điểm, mấy tên Tần quân cao thủ từ hai bên tập kích, đao quang kiếm ảnh ở giữa, Mét Sa Trình cuối cùng là kết lực, bị loạn đao chém ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên. Mễ tướng quân, Trần Tuấn Phát muốn rách cả mí mắt, giống giận phóng tới chiến trường, ý đồ cứu vãn thế cục, nhưng tất cả đã muộn. Tần quân gót sắt vô tình trà đạp qua thảo nguyên, chỗ đến đều là kêu rên cùng tuyệt vọng. Màn đêm buông xuống, thảo nguyên phía trên ánh lửa ngút trời. Trần Tuấn Phát độc thân đứng ở trong phế tích, bốn phía là tần quân vòng đây. Hắn nhìn trời bên cạnh cuối cùng một vệt trời chiều, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tần Vũ, ngươi thắng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Tần Vũ chậm rãi bước đến trước mặt hắn, ánh mắt phức tạp. Ngươi bản có thể trở thành dưới trướng của ta một viên manh tướng, làm sao? Ha ha ha. Trần Tuấn Phát đông nhiên cười to, cắt ngang Tần Vũ lời nói. Thảo Nguyên nhi nữ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hôm nay ta bại, nhưng Thảo Nguyên chi hồn vĩnh viễn không diệt. Nói xong, hắn đột nhiên rút ra bên hông dao găm, quyết nhiên đâm về trái tim của mình. Tần Vũ nhìn qua ngã xuống Trần Tuấn Phát, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu: hậu tăng chi. Theo Trần Tuấn Phát vẫn lạc, Thảo Nguyên bộ lạc chia 5 x 7, lại vô năng cùng Trung Nguyên lực lượng chống lại. Tần Vũ đại quân tiếp tục bắc tiến, nhất thống thiên hạ bộ pháp không ai cản nổi. Nhưng mà tại mảnh này bắt ngát trên Thảo Nguyên, liên quan tới vũ khí, trung thành cùng báo thù cố sự mới vừa vặn mở màn. Gió bấp như lao, cắt đứt chân trời cuối cùng một vệ tà dương. Tần Vũ đại quân như là màu đen hồng lưu, vô thanh vô tức lướt qua rộng lớn vô ngần đại địa, thẳng bức bắc bộ Thảo Nguyên trái tim khu vực. Tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, cuốn lên đầy trời cát vàng, biểu thị một trận phong bạo tiến đến. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, cần phải tại mặt trời lặn trước đến Ngô Thành Dũng doanh địa. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, thanh âm lạnh lẽo như băng, trong ánh mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Bên cạnh hắn là Chí Dũng song toàn mưu sĩ Lý Tư, yên lặng gật đầu, lập tức quay người truyền đạt mệnh lệnh. Thảo Nguyên chỗ sâu, Ngô Thành Dũng trong doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng, lại khó nén một tia bất an. Tần Vũ tiểu tử kia dám xâm nhập Thảo Nguyên ta nội địa, hắn nắm chặt song quyền, đối tọa hạ chúng tướng nổi giận nói: Tiêu Biệt Lôi, ngươi dẫn theo tinh nhuệ kỵ binh cho ta phủ đầu thống kích, cho hắn biết Thảo Nguyên không phải tốt như vậy sông. Màn đêm buông xuống, hai quân giằng co, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tiêu Biệt Lôi trên Thảo Nguyên bất bại chiến thần, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thương, một ngựa đi đầu, bay thẳng trận địa địch. Nhưng mà Tần Vũ dưới trướng Tần Quân nghiêm chỉnh huấn luyện, trận pháp nghiêm mật như tường đồng vách sắt, khó mà dung chuyển. Tiêu tướng quân, hôm nay chính là ngươi ta vận mệnh đường danh giới. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào Tiêu Biệt Lôi trong tai. Hắn cười lạnh một tiếng, trường thương vung lên, hóa thành đạo đạo tia chớp màu bạc, thế phải lấy Tần Vũ thủ cấp. Nhưng Tần Quân mưa tên như là mây đen áp đỉnh, kín không kẽ hở. Tiêu Biệt Lôi mặc dù dũng, cuối cùng là quả bất địch chúng, người bị chúng mấy mũi tên, vẫn ra sức chém giết, cho đến kiệt lực, bị loạn đao chém ngã xuống đất. Một đời anh hảo, như vậy vẫn là. Tiêu Biệt Lôi đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Tần Vũ thanh âm vang vọng Thảo Nguyên, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Nô Thành Dũng nghe tin, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn biết rõ đại thế đã mất, lại vẫn không cam tâm như vậy nhận thua. Tần Vũ, ngươi mơ tưởng là được. Hắn giống giận, xách đao xông ra doanh trướng, muốn làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà, nên đón hắn, là Tần Quân giống như thủy triều thế công. Chiến đấu cấp tốc mất đi lo lắng, Nô Thành Dũng một nhà lão tiểu, tại trong tuyệt vọng nên đón vận mệnh kết thúc. Ánh lửa ngút trời, Thảo Nguyên phía trên, một mảnh hỗn độn. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Chương 673, gió nổi mây phun, Thảo Nguyên chi thương. Chương 673, gió nổi mây phun, Thảo Nguyên chi thương. Tần Vũ biết, đây chỉ là thống nhất 6 quốc hành trình bên trong một bước nhỏ, tương lai đường còn rất dài. Chiến hậu, Thảo Nguyên bình tĩnh lại, nhưng liên quan tới chàng chiến dịch này truyền thuyết lại kéo dài không suy. Mọi người đàm luận Tần Vũ lãnh khốc vô tình, cũng cảm khái Tiêu Viện lỗi bi tráng kết thúc. Càng có trí giả, từ đó thấy được quyền lực cùng dã tâm đọ sức, cùng hòa bình cùng chinh phục vĩnh hằng chủ đề. Tần Vũ cử động lần này, mặc dù thắng mà không võ, nhưng cũng làm hậu thế khai cương thác thổ, đặt vững nền tảng. Lý Tư tại trong doanh trướng, đối Tần Vũ chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, dường như đã xem thấu ngàn năm sau phong vân biến ảo. Lịch sử luôn luôn từ người thắng viết. Hắn nhẹ nói, trong giọng nói đã có tự hào, cũng có một tia không dễ dàng phát giác tỉ mịch. Dù sao, tại đầu này thông hướng chi cao vô thượng trên đường, hắn mất đi, lại đâu chỉ là địch tính mạng con người. Màn đêm buông xuống, sao trời ẩn nấp tại nặng nề mây đen về sau, biểu thị một trận phong bạo lại sắp tới. Đại Tần Đế quốc thiết kỵ, tại Tần Vũ tự mình xuất lĩnh dưới, như màu đen hồng lưu giống như quét sạch qua bình nguyên, thẳng đến kia rộng lớn vô ngần nam bộ Thảo Nguyên. Tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, cuốn lên đầy trời bụi đất, che đậy nhật nguyệt dư huy. Thảo Nguyên phía trên, ánh lửa điểm điểm, là Trần Khang Bân bộ lạc sau cùng chống cự. Vị này Thảo Nguyên bá chủ, tự khoe là Thảo Nguyên chi ưng lại chưa từng ngờ tới, vận mệnh của mình sẽ vội vàng như thế kết thúc tại một vị Trung Nguyên đế vương gót sắt phía dưới. Báo, Đại Tần quân đội đã tới ngoài trăm dặm, khí thế hùng hổ, không ai bị nổi. Một tên thám tử đầy người bụi đất, lảo đảo xâm nhập Trần Khang Bân doanh trướng. Trần Khang Bân cao mày, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, truyền lệnh xuống, toàn quân tập hợp, thề sống chết thủ vệ gia biên. Thanh âm của hắn mặc dù nặng, lại khó nén nội tâm vận sóng. Hắn biết, một trận chiến này liên quan đến toàn bộ Thảo Nguyên vận mệnh. Nhưng mà, vận mệnh chưa từng bởi vì người ý chí mà chuyển di. Làm Đại Tần thiết kỵ giống như thủy triều vào tới, Thảo Nguyên các dũng sĩ cho dù anh dũng không sợ, cũng cuối cùng khó mà ngăn cản cái này cơ giới hóa giống như giết chóc. Máu nhuộm đỏ Thảo Nguyên, tiếng kêu rên liên tục không ngừng, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có tử vong cùng tuyệt vọng giai điệu. Trần Khang Bân, thời đại của ngươi kết thúc. Tần Vũ đứng ở dốc cao phía trên, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp chiến trường, nhường mỗi một cái thảo nguyên người đều cảm thấy một cô đến từ sâu trong linh hồn rung động. Trần Khang Vân nổi giận gầm lên một tiếng, giơ trường đao, phóng tới Tần Vũ. Bên cạnh hắn là đại tướng Nghe Khẩu Phi, hai người kề vai chiến đấu, thể phải là gia viên của mình tranh thủ cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, người Vũ Dũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Nghe tướng quân, hôm nay chúng ta dù chết cũng phải nhường cái này Trung Nguyên người biết được thảo nguyên binh sĩ huyết tính. Trần Khang Vân trong giọng nói tràn đầy bi tráng. Nguyện theo đại vương, đến chết cũng không đổi. Nghe Khổng Phi đáp lại, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Nhưng mà, thoáng qua ở giữa, vài thanh lưỡi dao đồng thời đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Trần Khang Vân một nhà lão tiểu, cũng trong lúc hỗn loạn thảm tao sát hại, máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên mỗi một tấc đất. Nghe Khổng Phi tức thì bị loạn đao chém chết, một đời đại tướng, như vậy vẫn lạc. Vương, thảo nguyên đã bình, phải chăng tiếp tục thâm nhập sâu? Một vị tướng lĩnh tiến lên, cung kính hỏi thăm Tần Vũ. Tần Vũ nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, lưu lại đầy đủ binh lực trấn thủ, những người còn lại theo ta trở về, thảo nguyên mặc dù rộng, nhưng lòng người ủng hộ hay phản đối mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch thảo nguyên cùng vô số chưa giải bí ẩn. Thảo nguyên người thân, tại bi thống cùng tức giận, bắt đầu một lần nữa xem kỹ vận mệnh của mình cùng tương lai. Trận chiến đấu này, không chỉ có là lực lượng cùng dũng khí đọ sức, càng là trí tuệ cùng sách lược đánh cờ. Tần Vũ lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, cấp tốc đã bình định thảo nguyên phản loạn. Nhưng trong lòng hắn, nhưng cũng có đối mảnh đất này thật sâu sầu lo. Hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Mà thảo nguyên chỗ sâu, một cỗ lực lượng mới ngay tại lặng yên ấp ủ, chờ đợi một ngày kia, hướng thế nhân chứng minh thảo nguyên binh sĩ bất khuất cùng ương ngạnh. Trận này từ Tần Vũ đại quân đưa tới phong bạo, cuối cùng rồi sẽ dẫn phát thảo nguyên thậm chí toàn bộ thiên hạ khắc sâu biến đổi. Gió bắc quét qua mặt đất bạch thảo gãy, hồ thiên tháng 8 tức tuyết bay. Tại mảnh này bao la vô ngần nam bộ trên thảo nguyên, một trận phong bạo đang lặng yên ấp ủ Tần Vũ, vị này nhất thống 6 quốc đế vương, thiết kỵ như màu đen hồng lưu, y mắng lại thế không thể đỡ, thẳng bức thảo nguyên chỗ sâu. Báo, đại tần thiết kỵ đã tới biên cảnh, cách ta bộ không hơn trăm dặm. Thám Ma Phong Trần mệt mỏi, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Thiết Văn Ngọc, trên thảo nguyên hùng hừng, nghe vậy nét miệng mỉm cười, trong ánh mắt lại lóe ra không thể khinh thường phong mang. Đại Tần, hừ, bất quá là một đám xuôi nam sâu kiến. Truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết, ta muốn để bọn hắn biết, thảo nguyên gió cũng có thể phá đau mặt của bọn hắn. Màn đêm buông xuống, thảo nguyên phía trên, đống lửa điểm điểm, lại khó nén khẩn trương không khí. Thiết Văn Ngọc trong đại trướng, bầu không khí càng là ngưng trọng. Đại tướng Trần Chí Thái dũng cảm đứng ra, thủ lĩnh, ta nguyện lãnh binh nên địch, thể sống chết bảo vệ bộ lạc. Thiết Văn Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng quyết tuyệt. Chí Thái, ngươi là Thảo Nguyên ta dũng sĩ, nhưng trận chiến này không thể coi thường. Ngươi cần ghi nhớ, thắng thì Thảo Nguyên an bình, bại thì vạn kiếp bất phục. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, hai quân đã ở Thảo Nguyên nội địa gặp nhau. Tần Vũ đại quân như màu đen phong bạo, trong nháy mắt thôn phệ Thảo Nguyên yên tĩnh. Chống trận lôi động, tiếng võ ngựa chấn thiên, một trận quyết định vận mệnh đỏ sức liền triển khai như vậy. Giết! Thiết Văn Ngọc một ngựa đi đầu, trường đao vung dậy, đánh đầu thằng đó. Trần Chí Thái theo sát phía sau, xuất lĩnh các dũng sĩ anh dũng công kích, thể phải thủ hộ mảnh đất này. Nhưng mà đại tần thiết kỵ quá mức cường đại, kỷ luật nghiêm minh, chiến thuật tinh diệu. Thiết Văn Ngọc mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Trên chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Chiến đấu tiến vào gay cấn, Thiết Văn Ngọc bộ đội dần dần bị áp xúc đến một chỗ. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy bọn chiến hữu nguyên một đám ngã xuống, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Đúng lúc này, Trần Chí Thái vết thương đầy người, lảo đảo mà đến, thủ lĩnh, đi mau, ta đến đoạn hậu. Thiết Văn Ngọc hốc mắt từng đỏ, lại lắc đầu, Chí Thái, thảo nguyên ta nhi nữ, sinh không trốn, chết không sợ. Hôm nay, liền để chúng ta kể vai chiến đấu, đến chết mới thôi. Lời còn chưa dứt, đại tần gót sắt đã tới. Loạn đao phía dưới, Thiết Văn Ngọc cùng Trần Chí Thái thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Thảo nguyên hùng lưng, cuối cùng chưa thể bay lượn qua trận gió lúc này. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thảo nguyên, trong lòng cũng không một chút gợn sóng. Hắn biết rõ, thống nhất con đường đã định trước tràn ngập hy sinh. Hạ lệnh hậu táng Thiết Văn Ngọc một nhà lao tiểu, cùng tất cả tử trận dũng sĩ, dùng cái này hiện lộ rõ ràng đại tần nhân đức cùng uy nghiêm. Nhưng mà, trên thảo nguyên gió vẫn tại thổi, nó dường như đang thì thầm, giảng thuật những cái kia chưa xong cố sự. Thiết Văn Ngọc vẫn lạc, là có hay không có thể khiến cho thảo nguyên an bình? Vẫn là nói, đây chỉ là càng gió to hơn bạo tiến đến trước một lát tiến tĩnh. Chương 674, Tần Vũ gót sắt dưới sinh tử đánh cờ. Chương 674, Tần Vũ gót sắt dưới sinh tử đánh cờ. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Tần Vũ đại quân như màu đen hồng lưu, y mắng lại thế không thể đỡ, cấp tốc lướt qua rộng lớn vô ngần bình nguyên, trực chỉ cái kia trong truyền thuyết Nam Bộ thảo nguyên. Tiếng vó ngựa nát, đuôi đất tung bay, che đậy nửa phía bầu trời, biểu thị một trận phong bạo lại sắp tới. Truyền lệnh xuống, ra tốc hành quân, ta muốn để Tiết Ngọc Khải bộ lạc tại mặt trời mọc trước run rẩy. Tần Vũ đứng ở chiến xa bên trên, thanh âm lạnh lẽo như băng, trong ánh mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nam Bộ thảo nguyên, thủy thảo phong mỹ, là Tiết Ngọc Khải lãnh địa. Hán tự xưng thảo nguyên chi vương, lại không biết một trận hạo kiếp đang lặng yên mà tới. Đại Thiên Vu, Tần quân khí thế hùng hùng, chúng ta nên ứng đối ra sao? Một tên thuộc cấp quỳ ở Tiết Ngọc Khải trước người, vẻ mặt khẩn trương. Tiết Ngọc Khải cười lạnh, phóng khoáng bên trong mang theo vài phần kinh thường, Tần quân, bất quá là chút chỉ có thể cày ruộng nông phu mà thôi, thảo nguyên ta binh sĩ, còn gì phải sợ. Nhưng mà, phần tự tin này rất nhanh liền bị hiện thực đánh trúng nát bấy. Nắng sớm mới phá, Tần Vũ đại quân đã tới thảo nguyên biên giới. Hai quân giằng co, hết sức căng thẳng. Tiết Ngọc Hải, có dám một trận chiến? Tần Vũ dục ngựa mà ra, tiếng như hùng trung, chấn động đến bốn phía không khí đều vì đó run rẩy. Tiết Ngọc Hải thấy thế, gầm thét một tiếng, dục ngựa lên chiến. Hai quân tùy theo lâm vào hỗn chiến, đao quang kiếm ảnh, máu nhuộm đại địa. Chiến đấu dị thường thảm thiết, nhưng thảo nguyên bộ lạc cuối cùng khó địch nổi Tần quân thiết huyết cùng kỷ luật. Tiết Ngọc Hải mặc dù dũng, nhưng dần dần rơi vào hạ phòng, hắn mỗi một lần công kích đều giống như bị bóng tối vô tận thôn phệ. Tại chiến trường một bên khác, Tiết Ngọc Hải đại tướng đắc lực Mạc Vũ Trần đang cùng Tần quân mấy tên cao thủ chiến đấu. Hắn kiếm pháp như long, mỗi một kích đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Mạc tướng quân, đầu hàng đi, ngươi trung thành đã vô pháp cải biến đại cục. Một tên Tần đem cười lạnh, mũi kiếm trực chỉ Mạc Vũ Trần cổ họng. Mạc Vũ Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, ta Mạc Vũ Trần sinh là thảo nguyên người, chết là thảo nguyên hồn, há có thể hướng các ngươi sâu kiến túi đầu. Nói xong, hắn buộc phát ra lực lượng cuối cùng, cùng địch nhân đồng quy vô tận, để lại đầy mặt đất chân cụt tay đứt, vi tráng mà thảm thiết. Theo Mạc Vũ Trần vỡ lạc, thảo nguyên bộ lạc sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Tiết Ngọc Khải tứ cố vô thần, cuối cùng ngã xuống Tần Vũ dưới kiếm, gia tộc của hắn không một may mắn thoát khỏi, đều bị giết. Tiết Ngọc Khải, ngươi có biết, chân chính vương giả không chỉ có phải có dũng, càng cần có hơn mưu. Tần Vũ nhìn qua ngã xuống đất Tiết Ngọc Khải, trong giọng nói không vui không buồn, chỉ có đối người thắng tuyệt đối tự tin. Thảo nguyên phía trên, phong quyển tàn vân, dường như cả thiên không đều đang vì chàng thắng lợi này lên ngôi. Tần Vũ đại quân tiếp tục xuôi nam, lưu lại chính là một mảnh máu nhuộm thảo nguyên cùng vô số chưa hết truyền thuyết. Nhiều năm sau, làm mọi người lần nữa đề cập trận kia chiến dịch, đều thổn thức. Tiết Ngọc Khải dũng mãnh cùng Mạc Vũ Trần trung thành, trở thành trên thảo nguyên truyền thuyết, mà Tần Vũ thiết huyết thủ đoạn, thì nhường tên của hắn bệnh viện điêu khắc ở lịch sử tấm bia to bên trên. Tại mảnh này bị chiến hỏa trải qua rửa tội thổ địa bên trên, mới sinh mệnh ngay tại thành nén, mà kia đoạn liên quan tới chinh phục cùng phản kháng cố sự, như là trên thảo nguyên gió, vĩnh viễn quét tại trái tim của mỗi người, nhắc nhở lấy kẻ đến sau, tại phiến đại địa rộng lớn này bên trên, lực lượng cùng trí tuệ, vĩnh viễn là sinh tồn không có con đường thứ hai. Phong hỏa thảo nguyên, long chiến vũ dã. Tần Vũ thiết kỵ, như màu đen phong bạo, quét sạch qua trung nguyên mỗi một tấc đất, kỳ thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó. Bây giờ, cỗ lực lượng này đã vượt qua sông núi, trực chỉ nam bộ kia phiến bao la vô ngần thảo nguyên. Nơi đó là Trần Quan trấn lãnh địa, cũng là sắp chứng kiến đế quốc uy nghiêm chi địa. Tà dương như máu, vẩy vào rộng lớn trên thảo nguyên, cho mảnh này sắp nên đón phong bạo thổ địa phủ thêm một tầng bi tráng áo ngoài. Trần Quan trấn, trên thảo nguyên hùng hưng, giờ phút này đang đứng tại Hán Vương trước trướng, nhìn qua phương xa kia phiến dần dần tới gần bóng ma, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Còn chí chủ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không ngăn cản được cái này Tần Quốc hổ lang chi sư? Trần Quan trấn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như có thể xuyên thấu thảo nguyên hàn phong. Còn chí chủ, trên thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, nghe vậy nét miệng mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có tự tin cũng có quyết tuyệt. Đại vương, thảo nguyên nhi nữ chưa từng e ngại chiến đấu, chỉ cần chúng ta tâm đủ, chính là thiên thần cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bóng đêm như mực, trên thảo nguyên đống lửa lấm ta lấm tấm, lại khó nén sắp đến không khí khẩn trương. Tần Vũ đại quân lặng yên không một tiếng động tới gần, mỗi một bước đều bước ra không ai bị nổi khí phách. Mà Trần Quan trấn thì bày ra thảo nguyên cứng rắn nhất phòng tuyến, chuẩn bị nên đón trận này liên quan đến sinh tử tồn vong quyết chiến. Đại vương, Tần quân đã tới ngoài 10 dặm, bọn hắn khí thế hùng hùng, dường như cũng không tính cho chúng ta cơ hội thở dốc. Một tên thám tử vội vàng đến báo, trong giọng nói mang theo vài phần bất an. Trần Quan trấn trầm ngâm một lát, mắt sáng như đuốc, truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, tối nay liền để chúng ta dùng thảo nguyên nhiệt huyết, nói cho Tần Vũ cái gì là chân chính dũng sĩ. Nắng sớm mới phá, hai quân giằng co, thảo nguyên phía trên, dương cung bạc kiếm. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, thờ ơ lạnh nhạt, dường như tất cả tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà Trần Quan trấn thì tự mình mặc giáp ra trận, còn chí trục theo sát phía sau, hai người một trước một sau, giống như trên thảo nguyên song lang, chuẩn bị cùng cái này không ai bị nổi đế quốc phân cao thấp. Tần chó, tới đi. Nhương thảo nguyên gió, mang đi hồn phách của các ngươi. Trần Quan trấn gầm lên giận dữ, như sấm nổ vang vọng chân trời. Lập tức xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ, giống như thủy triều phóng tới Tần quân. Nhưng mà, Tần Vũ quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, trận hình nghiêm mật, đối mặt người trong thảo nguyên công kích, không những bất loạn, ngược lại lấy càng thêm hung mãnh dáng vẻ nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, trên thảo nguyên đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe, tiêu diên cùng gầm thét sen lẫn thành một mảnh. Còn chí chủ, trên thảo nguyên truyền kỳ, lấy sức một mình, tại Tần quân trong trận tả xung hữu đột, không đâu định nổi. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng hắn vẫn là bị mấy tên Tần đem vây khốn, loạn đao phía dưới, một đời dũng sĩ anh linh, vĩnh viễn lưu tại mảnh này hắn yêu thổ địa bên trên. Còn chí chủ, Trần Quan chấn mắt thấy một màn này, tim như bị lao cắt, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thề phải báo thù cho huynh đệ, nhưng Tần quân gót sắt, lại như là lưỡi hái của tử thần, từng bước một tới gần. Rốt cục, tại một trận giao phong kịch liệt sau, Trần Quan chấn bị bắt. Đối mặt Tần Vũ, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt không sợ, thảo nguyên hùng hưng, dù cho bẻ gãy cánh, cũng tuyệt không hướng địch nhân cúi đầu. Tần Vũ cười lạnh, phất tay, Trần Quan chấn một nhà lão tiểu, đều mệnh tang hoàng tuyển. Trên thảo nguyên hùng hưng, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua trận này số mệnh kiếp nạn. Một cầu bay ra nam bắc, cần trục truyền biến báo đồ, dọn dao lên vượng, tàng long hoa hổ, nhân gian tiên cảnh, đỉnh cấp vương giả.